Chương 196, Hoàng Thành huyết chiến 2, chương 196, Hoàng Thành huyết chiến 2, Lý Tư lão đảo hướng về phía trước phóng ra một bước, lại cưỡng ép ổn định thân hình, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, dùng hết chút sức lực cuối cùng gào thét, linh vũ bất diệt. Tiếng gào thét bên trong, hai tay của hắn nắm chặt huyền thiết trường thương, hướng phía cách đó không xa Ngao Liệt mạnh mẽ đâm tới. Ngao Liệt dáng người khôi ngô, thấy thế khinh thường hừ lạnh một tiếng, nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát, đồng thời một cước đá vào Lý Tư trên đầu gối. Lý Tư đầu gối mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, Thác Bạt Hùng nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên đi vào phía sau hắn, tay phải nổi lên hắc khí, mạnh mẽ khắc ở Lý Tư hậu tâm. Trầm muộn tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe, Lý Tư phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây nện ở quảng trường bàn đá xanh bên trên, huyền thiết trường thương rời tay bay ra, rơi vào cách đó không xa trong vũng máu. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem càng ngày càng gần hắc giáp binh sĩ, cặp kia từng chém qua vô số cường địch ánh mắt, đang chậm rãi mất đi thần thái, cuối cùng hoàn toàn nhắm lại. Nhưng vào lúc này, hai cỗ nhường thiên địa cũng vì đó rung động khí tức đống nhiên giáng lâm. Hoàn thành quảng trường giữa không trung, không gian lại nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, phản phất có cự thạch đầu nhập trong nước, hai thân ảnh chậm rãi theo gợn sóng bên trong bước ra, đạp không mà đứng. Bên trái thân người khoác tử kim chiến giáp bên trên khảm nạm lấy từng khỏa màu tím nhạt bảo thạch, tại trong huyết vụ vẫn như cũ lóe ra ánh sáng lạnh. Hắn khuôn mặt lạnh lùng như băng, ánh mắt không có nửa phần nhiệt độ, chính là làm lớn đế quốc đại nguyên soái Tiêu Dơ Cao Thường, nghe đồn hắn đã đụng chạm đến hóa thần cảnh giới cánh cửa, thực lực sâu không lường được. Phía bên phải người thân mang huyền vậy đen giáp, lân giáp bên trên phảng phất có sát khí lưu chuyển, dù cho cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được tia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắn khuôn mặt hẹp dài, khoe miệng mang theo một tia như có như không cười lạnh, chính là Thiên Khải Đế quốc đại nguyên soái đêm bệnh kinh phong, trong tay lâu dài chấp trưởng đạo giai đỉnh phong pháp khí khai thiên phủ, từng bằng sức một mình công phá qua ba cái quốc. Hai người ánh mắt đảo qua phía dưới chiến trường thê thảm, không có nửa phần dừng lại, dường như phía dưới chém giết binh sĩ bất quá là sâu kiến tranh đấu, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Tiêu Dơ Cao Thương trước tiên mở miệng, thanh âm băng lãnh như sắt, truyền khắp toàn bộ quảng trường, linh võ vương triều, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến bây giờ, cũng nên kết thúc. Hôm nay chính là các ngươi hủy diệt ngày. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay dâng lên một đoàn xích kim sắc hỏa cầu. Hỏa cầu kia khi mới xuất hiện chỉ lớn chừng quả đấm, có thể rơi xuống đất trong nháy mắt đông nhiên bành trướng, trong chớp mắt đường kính liền đạt mấy chục trượng, nóng dực khí lãng hướng phía bốn phía quét tán. Trên quảng trường binh sĩ dù là cách thật xa, cũng trong nháy mắt bị ướt đẫm mồ hôi quần áo, liền hô hấp không khí đều dường như mang theo hỏa diễm nhiệt độ, làn da chuyển đến trận trận nhói nhói. Cùng lúc đó, đêm bệnh kinh phong tay trái hư nắm, trong miệng quát khẽ, khai thiên phủ, hiện. Theo tiếng nói của hắn, một đạo đen nhánh cự phủ hư ảnh trống rông xuất hiện ở giữa không trung. Kia cự phủ hư ảnh chừng cao 10 trượng, đũa thân che kín giữ tận màu đỏ sậm đường vân, dường như dùng máu tươi đổ vào mà thành, lưỡi búa lóe ra xé liệt không ở giữa hàn quang, chính là đạo giai đỉnh phong pháp khí khai thiên phủ hư ảnh. Chạm. Đêm bệnh kinh phong trong mắt sát ý tăng gọn, khẽ quát một tiếng, khai thiên phủ hư ảnh mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía hoàng thành trung ương quảng trường mạnh mẽ đánh xuống. Lưỡi búa còn chưa rơi xuống đất, quảng trường mặt đất đã bắt đầu chấn động kịch liệt, bàn đá xanh nhao nhao vỡ ra khe hở, một cỗ kinh khủng uy áp nhường phía dưới binh sĩ liền ngẩng đầu đều làm không được. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, linh võ vương triều trong đám người, một thân ảnh cao lớn bỗng nhiên lướt đi. Người kia người mặc ngân sắc chiến giáp, râu tóc bạc trắng, trong tay nắm lấy một thanh toàn thân xanh thảm trường kiếm, thân kiếm phong dài, trên thân kiếm khắc lấy không gian đường vân, chính là linh võ vương triều bên ngoài đệ nhất nhân, Trời Cao đại nguyên soái. Trời Cao nhìn xem sắp rơi xuống hỏa cầu cùng cự phụ hư ảnh, trong mắt không có chút nào e ngại. Hai tay của hắn nắm chặt liệt không kiếm, linh lực trong cơ thể điên cuồng tràn vào thân kiếm, trên thân kiếm không gian đường vân sáng lên, một đạo xanh thảm kiếm mang theo mũi kiếm bắn ra, kiếm mang chừng dài 5 trượng, mang theo xé liệt không ở giữa khí tức, hướng phía xích kim sắc hỏa cầu cùng khai thiên phủ hư ảnh nên đón. Linh vũ quốc vận, không thể đoạn tại hôm nay. Trời Cao gào thét, dùng hết suốt đời tu vi thôi động liệt không kiếm, xanh thảm kiếm mang cùng xích kim sắc hỏa cầu, khai thiên phủ hư ảnh mạnh mẽ đụng vào nhau. Ba giây dưa trong nháy mắt, không gian dường như đều dừng lại, sau đó chính là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Xanh thảm kiếm mang tại hỏa cầu cùng cự phủ hư ảnh giáp công hạ, đầu tiên là nổi lên gợn sóng, sau đó răng rắc một tiếng vỡ nát, Trời Cao phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại hộ thành trận pháp lồng ánh sáng bên trên, lồng ánh sáng đều tùy theo ảm đạm mấy phần. Không có trở ngại, xích kim sắc hỏa cầu dẫn đầu rơi đập quảng trường. Bị hỏa cầu bao phủ binh sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền bị nhiệt độ cao trong nháy mắt hóa thành cho bụi, mặt đất lưu lại một cái mấy trượng sâu cháy đen hố to, đáy hố còn tại khói đen bốc lên. Ngay sau đó, khai thiên phủ hư ảnh bổ vào bàn đá xanh bên trên. Chói hai tiếng vỡ vụn quán triệt toàn thành, cả tòa hoàng thành quảng trường mặt đất như mạng nhện vỡ ra, sau đó ầm vang sụp đổ, lộ ra phía dưới đen nhánh bùn đất. Càng kinh khủng chính là, lưỡi búa bổ ra địa phương, một đạo đen nhánh vết nứt không gian chậm rãi triển khai, khe hở chỉ có nửa trượng rộng, lại tản ra thôn phệ tất cả khí tức, biên giới không gian không ngừng bặm mẹo, đến gần đá vụn, tàn chi thậm chí không khí đều bị trong nháy mắt thôn phệ, liền một tia thanh âm đều không thể bỏ trốn. Trong hỗn loạn, Diệp Bất Phàm đang ôm Yêu Yêu công chúa theo binh sĩ trong đám xông ra. Vừa rồi hỏa cầu cùng cự phủ va chạm dư ba đánh tới, hai người không kịp tránh né, bị khí lãng mạnh mẽ tung bay, phía sau lưng trùng điệp đâm vào một chỗ đoạn tường tàn viên bên trên. Yêu Yêu công chúa váy đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Nàng tựa ở Diệp Bất Phàm trong ngực, khó khăn ngẩng đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Diệp đại ca, chúng ta còn có thể tiếp tục sống sao?" Lời còn chưa dứt, lại một đường khí lãng theo quảng trường phương hướng đánh tới, đem hai người hướng phía vết nứt không gian phương hướng đẩy đi. Khe hở hấp lực càng ngày càng mạnh, yêu yêu công chúa sợi tóc đã bị hấp lực kéo tới phiêu khởi, mắt thấy là phải bị cuốn vào trong đó. Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên quyết tuyệt, tay trái chăm chú đặt tại yêu yêu công chúa cái hốc, đưa nàng bảo hộ ở trong ngực, tay phải nhanh chóng kết ấn, đầu ngón tay nổi lên thổ hoàng sắc linh quang, đúng là hắn am hiểu độn địa thuật. "Đừng sợ, có ta ở đây." Vừa dứt tiếng, dưới chân hắn mặt đất bỗng nhiên mềm hóa, như là biến thành lưu động bùn nhão. Thân ảnh của hai người như chìm vào trong nước giống như chậm rãi hướng phía dưới lún vào, bùn đất không ngừng không có qua thân thể của bọn hắn. Ngay tại vết nứt không gian hấp lực sắp chạm đến yêu yêu công chúa váy trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm ôm nàng hoàn toàn chui xuống đất. Mặt đất chỉ để lại một đạo chậm rãi khép kín thổ khe hở, lại từ từ khép lại, đem phía ngoài chém giết, hỏa diễm cùng hủy diệt, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Chương 197, cung điện dưới đất chương 197, cung điện dưới đất mất trọng lượng cảm giác rút đi trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy phía sau lưng trùng điệp đâm vào cứng rắn trên mặt đất, lập tức một đạo thân thể mềm mại đè lên, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vừa định mở miệng, chỉ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến yêu yêu công chúa mang theo vài phần hốt hoảng thanh âm. Nô yêu yêu công chúa chống đỡ Diệp Bất Phàm lồng ngực, chậm rãi từ trên người hắn đứng lên, sợi tóc đen xì có chút tán loạn, thái dương còn dính một chút cho bụi. Nàng không có lập tức chỉnh lý dung nhan, mà là mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng trước mắt, như anh đào miệng nhỏ có chút mở ra, tràn đầy chấn kinh. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh rộng lớn không gian dưới đất, đỉnh đầu cũng không phải là đen nhánh nham thạch, mà là khảm nạm lấy vô số tản ra nhu hòa bạch quang tinh thạch, đem toàn bộ khu vực chiếu lên giống như ban ngày. Nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy cung điện hùng vĩ hình dáng, cung điện từ ám tử sắc nham thạch xây thành, cột trụ hành lang bên trên điêu khắc phức tạp đường vân, mặc dù che một tầng thật mỏng bụi bặm, nhưng như cũng có thể nhìn ra ngày xưa khí phái. Không nghĩ tới, hoàng thành trung ương quảng trường phía dưới lại có một cái dưới đất thế giới, như thế chưa từng nghe. Yêu yêu công chúa đưa tay rủi rủi con mắt, dường như muốn xác nhận cảnh tượng trước mắt không phải ảo giác, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Nàng từ nhỏ tại trong hoàng thành lớn lên, nghe trong cung lão nhân nói qua vô số bí văn, nhưng lại chưa bao giờ có người đề cập qua dưới quảng trường cất giấu dạng này một chỗ bí cảnh. Diệp Bất Phàm cũng từ dưới đất ngồi dậy thân, hoạt động một chút hơi tê tê phía sau lưng, ánh mắt giống nhau bị trước mắt cung điện dưới đất hấp dẫn. Hắn đưa tay vỗ vỗ bụi đất trên người, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, chậm rãi hướng phía trước một đầu đường đi sâu thăm thẳm đi đến. Thông đạo nhập khẩu hai bên đứng thẳng hai tôn tàn phá thạch thú pho tượng, thoạt nhìn như là một loại nào đó bảo hộ thần thú, chỉ là đầu đã đứt gãy, tàn mát tại bên chân. Yêu yêu công chúa thấy thế, vội vàng bước nhanh đuổi theo, theo thật sát Diệp Bất Phàm sau lưng, tay nhỏ không tự giác siết chặt váy. Mặc dù bên người có Diệp Bất Phàm tại, nhưng thân ở xa lạ không gian dưới đất, nàng vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương, ánh mắt cảnh giác quét mắt hoàn cảnh xung quanh, sợ đột nhiên xuất hiện nguy hiểm gì. Hai người mới vừa đi không có mấy bước, yêu yêu công chúa đột nhiên dừng bước, thân thể khẽ run lên, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế. Nàng rũa ra ngón tay lấy thông đạo phía trước, thanh âm mang theo rõ ràng thanh âm rung động, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát, "Bất Phàm, phía trước kia là một đám chó sao?" Diệp Bất Phàm nghe được thanh âm của nàng không đúng, lập tức dừng bước lại, lần theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy cuối thông đạo trong bóng tối, chậm rãi đi ra mấy cái hình thể to lớn quái vật. Bọn chúng toàn thân bao trùm lấy màu nâu xám lông ngắn, thân hình so bình thường châu nước còn muốn lớn hơn một vòng, tròn vo thân thể kéo lấy cái đuôi thật dài, một đôi tinh hồng ánh mắt tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra u quang, chính là chuột bộ dáng, chỉ là kích thước bị phóng đại vô số lần. Càng khiến người ta ra đầu tê dại là, những này chuột bự chân trước dị thường sắc bén, móng tay hiện ra hàn quang lạnh lẽo, giẫm tại phiến đá trên mặt đất, phát ra cộc cộc tiếng vang, còn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng bén nhọn chi chi âm thanh, nghe phá lệ chói tai. Chi chi. Chói hai tiếng rít bỗng nhiên nổ vang, ba cái to bằng cái thất chuột yêu theo thông đạo trong bóng tối thoát ra, màu nâu xám lông tóc chuẩn bị đứng đấy, tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm cùng yêu yêu công chúa, sắc bén chân trước tại mặt đất cầm ra năm đạo thật sâu vết cắt, tanh hôi nước bọt nhỏ xuống tại phiến đá bên trên, trong nháy mắt ăn mòn ra điểm điểm khói trắng. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, tay phải tại nhận chữ vật bên trên một vệt, hỗn độn lôi hỏa kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thân kiếm quấn quanh lấy màu tím nhạt lôi quang cùng xích hồng sắc hỏa diễm, ông minh chi thanh chấn động đến không khí cũng hơi nóng lên. "Yêu yêu, cẩn thận." Hắn khẽ quát một tiếng, bàn chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, thân hình như mũi tên thoát ra, kiếm quang thời gian lập lòe, một đạo lôi hỏa sen lẫn kiếm khí thẳng chém về phía trước nhất chuột yêu. Yêu yêu công chúa cũng nghiêm túc, hai tay giương lên, hai cái màu vàng xanh nhạt phong hỏa luân trống rỗng xuất hiện, vòng xuôi theo che kín sắc bén răng lưỡi đao, theo cổ tay nàng chuyển động, phong hỏa luân trong nháy mắt giấy lên hừng hực liên hỏa. Mang theo tiếng gió gào thét, phân biệt đánh út về phía mặt khác hai cái chuột yêu. Phốc phốc, lôi hỏa kiếm khí dẫn đầu chúng đích mục tiêu, phía trước nhất chuột yêu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể cao lớn liền bị kiếm khí chém thành hai khúc, miệng vết thương huyết nhục trong nháy mắt bị lôi hỏa thiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại một cố khét lẹ hôi thối. Một bên khác, yêu yêu công chúa điều khiển phong hỏa luân như là hai đạo lửa vòng, tinh chuẩn mà chụp lại còn lại hai cái chuột yêu cái cổ, nương theo lấy chói tai kim loại tiếng ma sát, hai cái chuột yêu đầu lâu bị mạnh mẽ chặt đứt, lăn xuống trên mặt đất, máu tươi phun tung tóe đầy đất. Vừa giải quyết hết ba cái chuột yêu, lối đi phía trước chỗ sâu liền chuyển đến lít nha lít nhít sột sột xoạt xoạt âm thanh, vô số màu hổ phách con mắt trong bóng đêm sáng lên, như là hai hàng vị dị cây đèn, hướng phía hai người phương hướng chậm rãi tới gần. Không tốt, đây là thọc cổ chuột. Diệp Bất Phàm biến sắc, cũng không đoái hoài tới thanh lý chiến trường, một phát bắt được yêu yêu công chúa cổ tay, mau cùng ta đi. Yêu yêu công chúa bị hắn lòng bàn tay nhiệt độ bao khỏa, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng biết giờ phút này không phải giả mồm thời điểm, thuận theo sát hắn hướng phía khía cạnh một đầu đối lập lối đi hẹp chạy tới. Tốc độ của hai người cực nhanh. Sau lưng đàn chuột truy đuổi tiếng như cùng như thủy triều theo sát phía sau, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy cuối thông đạo một cái đóng chặt cửa sắt, Diệp Bất Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, theo trong nhận chứa đồ móc ra một thanh huyền thiết chìa khóa, đây là trước đó chém giết thủ vệ lúc tịch thu được, đối với lô khóa cắm xuống, cùng cụt một tiếng, cửa sắt ứng thanh mà mở. Hai người cấp tốc trốn vào gian phòng, Diệp Bất Phàm trở tay đem cửa sắt khóa kín, lại dùng linh lực ở sau cửa bố trí xuống một đạo đơn giản cấm chế, lúc này mới tựa ở trên bàn cửa, miệng lớn thở hổn hển. Yêu Yêu công chúa cũng thu hồi phong hỏa luân, nhìn xung quanh cái này xa lạ gian phòng không lớn, tia sáng mờ tối, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt dị sắt vị cùng mùi nấm mốc, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong đốt một chiếc sắp dập tắt ngọn đèn, mờ nhạt ánh đèn miễn cưỡng chiếu sáng gian phòng toàn bộ diện mạo. Hắc hắc, đúng lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh đột nhiên vang lên, Diệp Bất Phàm cùng Yêu Yêu công chúa đồng thời quay đầu, ánh mắt rơi vào trong phòng, nơi đó cột một người đàn ông cao lớn, hắn bị mấy đạo đen nhánh xiềng xích xuyên thấu xương tỳ bà, xích sắt một chỗ khác thật sâu khảm tại trong vết tượng, khiến cho hắn không cách nào động đậy. Nam tử tóc lộn xộn như thảo, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi che lớp ánh mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, nhếch miệng lên một vẻ trào phúng độ cong. Lại là yêu đêm tiện nhân kia phải tới. Thanh âm nam tử khàn khàn, mang theo nồng đậm hận ý, thế nào? Là cảm thấy trước đó thủ đoạn không đủ, muốn đổi cái phương thức lôi kéo ta tổ lòng quyết tâm pháp. Đừng uổng phí sức lực, coi như ta Lạc Thiên Thần chết, cũng sẽ không đem tâm pháp giao cho các ngươi những này loạn thần tạp tử. Chương 198, Cũ Đế Lạc Thiên Thần chương 198, Cũ Đế Lạc Thiên Thần Diệp Bất Phàm cùng Yêu Yêu công chúa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc, yêu dạ nữ hoàng. Tổ Long Quyết. Trước mắt cái này bị cầm tù nam tử, dường như thân phận không đơn giản. Yêu Yêu công chúa trong lòng khẽ nhúc nhích, lại không có lập tức mở miệng, chỉ là đi đến nam tử trước mặt, nói khẽ, "Tiền bối, chúng ta cũng không phải là yêu dạ nữ hoàng người, chỉ là đánh bậy đánh bạ trốn vào nơi này." "Hừ, nói miệng không bằng chứng." Lạc Thiên Thần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt cảnh giác không chút nào giảm, "Những năm này, muốn gạt ta Lạc Thiên Thần nhiều người đi, các ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì, nếu không đừng trách ta không khách khí." Diệp Bất Phàm thấy thế, cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là theo trong nhận chứa đồ lấy ra một chút tươi mới ăn thịt cùng thức uống, đây đều là lúc trước hắn tại thành trấn bên trong mua sắm, vốn là vì trên đường dự bị. Hắn đem đồ ăn đặt ở Lạc Thiên Thần trước mặt phiến đá bên trên, ngữ khí bình thản nói, "Tiền bối, chúng ta không có ác ý, những thức ăn này ngươi ăn trước, về phần cái khác, ngươi tin hay không đều tốt." Lạc Thiên Thần nhìn xem trước mặt đồ ăn, ánh mắt lóe lên một cái, lại không có lập tức động thủ, chỉ là vẫn như cũng dùng che lớp ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Bất Phàm cùng Yêu Yêu công chúa liền tại trong phòng này ở lại. Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ cho Lạc Thiên Thần đưa đi thức ăn nước uống, thỉnh thoảng sẽ cùng hắn nói mấy câu, nhưng chưa hề đề cập tổ lòng quyết nửa chữ. Diệp Bất Phàm thậm chí còn có thể dùng linh lực giúp Lạc Thiên Thần trải bớt một chút thể nội hỗn loạn khí tức, làm dịu hắn bị tỏa liên trói buộc thống khổ. Thời gian dần qua, Lạc Thiên Thần đối hai người phòng bị cũng thư giãn không ít. Hắn phát hiện hai cái này người trẻ tuổi dường như thật không có ác ý, nhất là cái kia gọi Yêu Yêu nữ hài, ánh mắt thanh tịnh, không giống như là sẽ nói láo người. Ngày này, ba người nói chuyện tiếp lúc, Diệp Bất Phàm trong lúc vô tình nhắc lên bây giờ Linh Võ Vương triều đang bị làm lớn đế quốc cùng Thiên Khải đế quốc liên thủ tiến đánh, đô thành nguy cơ sớm tối. Lạc Thiên Thần nghe nói như thế, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt biến dữ tợn, đột nhiên vô phiến đá, phẫn nộ quát, tốt một cái làm lớn đế quốc, tốt một cái Thiên Khải đế quốc. Nếu không phải ta chúng yêu đem tiện nhân kia cùng trời cao cái kia phản đồ an toán, bọn hắn sao dám như thế làm càn. Hắn càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Năm đó ta đối với Vân Thiên như thân huynh đệ, chờ yêu đêm như tình cảm chân thành, nhưng bọn hắn đâu? Bọn hắn liên thủ cho ta hạ minh hồn thực tâm địa độc ác, cướp đi ta hoàng vị, đem ta cầm tù ở chỗ này. Kia minh hồn thực tâm địa độc ác là ưu tử sắc hơi mở xương ngủ trạng, vô sát vô vị, ta chính là bởi vì quá mức tín nhiệm bọn họ, mới có thể trúng chiêu. Diệp Bất Phàm cùng Yêu Yêu công chúa hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng, minh hồn thực tâm địa độc ác. Đời trước hoàng đế Lạc Thiên Thần, trước mắt cái này bị cầm tù nam tử, lại là Linh Võ Vương triều cũ đế. Tiền bối, ngươi nói minh hồn thực tâm địa độc ác, thật là có thể ăn mòn thần hồn, nhường tu sĩ không cách nào điều động linh lực kỳ độc. Diệp Bất Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lạc Thiên Thần sửng sốt một chút, gật đầu nói, không tệ, loại độc này bá đạo vô cùng, một khi trúng chiêu, thần hồn sẽ bị chậm rãi ăn mòn, cuối cùng biến thành không có ý thức cái xác không hồn. Thế nào? Ngươi biết độc này? Diệp Bất Phàm trong lòng vui mừng, hắn nhớ tới chính mình người mang Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, cái này dị hỏa không chỉ có thể thiêu đốt vật, càng có sạch hóa thần hồn, giải độc chữa thương kỳ hiệu. Hắn nhìn xem Lạc Thiên Thần, chân thành nói, tiền bối, ta có lẽ có thể giúp ngươi giải độc. Lạc Thiên Thần nghe vậy, trong mắt tràn đầy không tin, ngươi, chỉ bằng ngươi? Minh hồn thực tâm địa độc ác chính là thiên hạ kỳ độc, không người có thể giải, ngươi đừng bắt ta làm trò cười. Tiền bối, ta không có lừa ngươi. Diệp Bất Phàm nói, xoay tay phải lại, một đóa màu xanh nhạt hỏa diễm trống rông xuất hiện tại lòng bàn tay. Hỏa diễm nhìn như ôn hòa, lại tản ra một cỗ tinh khiết mà khí tức bá đạo, trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, liền trong không khí mùi nấm mốc đều tiêu tán không ít. Đây là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, chính là trên dị hỏa bảng nổi danh dị hỏa, chuyên môn khắc chế cái này âm độc, hiểu minh hồn thực tâm điệu độc ác cũng không thành vấn đề. Lạc Thiên Thần nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm lòng bàn tay Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa này bên trong ẩn chứa tinh khiết lực lượng, đó là một loại có thể khiến cho hắn thần hồn đều cảm thấy thoải mái dễ chịu khí tức. Hắn trầm mặc một lát, rốt cục cắn răng nói, "Tốt, ta tin ngươi một lần. Nếu là ngươi thật có thể hiểu ta độc, ta Lạc Thiên Thần tất có thâm tạng." Diệp Bất Phàm không cần phải nhiều lời nữa, đem Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa chậm rãi tới gần Lạc Thiên Thần. Màu xanh nhạt hỏa diễm tiếp xúc đến Lạc Thiên Thần thân thể lúc, cũng không có thiêu đốt da thịt của hắn, ngược lại hóa thành từng đạo ôn hòa năng lượng, rót vào trong cơ thể của hắn. Lạc Thiên Thần chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng tràn vào thần hồn, nguyên bản bị minh hồn thực tâm địa độc ác ăn mòn địa phương, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tịnh hóa, loại kia sâu tận xương thủy thống khổ cũng dần dần biến mất. Sau nửa canh giờ, Diệp Bất Phàm thu hồi thanh liên địa tâm hỏa, sắc mặt hơi trắng bệnh, giải độc tiêu hao hắn không ít linh lực. Mà Lạc Thiên Thần thì từ từ mở mắt, trong mắt che lấp sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ánh sáng sắc bén. Hắn hoạt động một chút thân thể, nguyên bản trói buộc hắn xiềng xích, ở trong cơ thể hắn linh lực trùng kích vào, răng rắc một tiếng đứt gãy ra. Ha 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 ha. Ta Lạc Thiên Thần rốt cục giải độc. Lạc Thiên Thần cất tiếng cười to, tiếng cười phóng khoáng mà cuồng ngạo, chấn động đến cả phòng cũng hơi run rẩy. Hắn nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong mắt tràn đầy cảm kích, tiến lên một bước nói, "Tiểu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Không bằng ngươi ta kết bái làm huynh đệ, sau này ta Lạc Thiên Thần định sẽ không bạc đãi ngươi." Diệp Bất Phàm lại cười lắc đầu, chỉ bên người yêu yêu công chúa, nói, "Tiền bối, không cần như thế, hơn nữa, ngươi biết nàng cũng sẽ không nói như vậy." Lạc Thiên Thần nghi hoặc nhìn về phía yêu yêu công chúa, chỉ thấy yêu yêu công chúa vành mắt ửng đỏ, đối với hắn quỳ gối thi lễ, thanh âm mang theo một tia nước nở nói, "Phụ hoàng, nữ nhi yêu yêu gặp qua phụ hoàng." "Phụ hoàng?" Lạc Thiên Thần toàn thân rung động, đột nhiên nhìn về phía yêu yêu công chúa quan sát tỉ mỉ lấy dung mạo của nàng, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, hắn run rẩy vươn tay, thanh âm khàn khàn nói, "Yêu yêu, nữ nhi của ta." Yêu yêu công chúa rưng rưng gật đầu, "Là ta, phụ hoàng, những năm này, nữ nhi một mực tại tìm ngươi." Lạc Thiên Thần cũng nhịn không được nữa, một tay lấy yêu yêu công chúa kéo vào trong ngực, hốc mắt đỏ bừng, "Con gái tốt, phụ hoàng có lỗi với ngươi, để ngươi chịu khổ." Cha con nhận nhau, không khí trong phòng cũng biến thành ấm áp lên. Hồi lâu sau, Lạc Thiên Thần mới bông ra yêu yêu công chúa, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần rút đi, thay vào đó là vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía Diệp Bất Phàm cùng yêu yêu công chúa, ngữ khí nghiêm nghị nói, "Đã bản vương độc đã hiểu, liền dung không được làm lớn đế quốc cùng Thiên Khải đế quốc tại Linh Võ Vương triều trong hoàng cung làm cản." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, về phần yêu đêm cùng trời cao, bọn hắn nhất định nghĩ không ra, ta Lạc Thiên Thần còn sống. Chờ ta ra ngoài, nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Nói xong, Lạc Thiên Thần lần nữa cười to lên, tiếng cười kia bên trong tràn đầy cuồng ngạo cùng khí phách, ngay cả Diệp Bất Phàm cùng yêu yêu công chúa đều cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Bọn hắn biết, theo Lạc Thiên Thần giải độc, Linh Võ Vương triều thế cục chỉ sợ muốn hoàn toàn thay đổi. Chương 199, Linh Vương hiện thân, hai đại đế quốc bại lui. Chương 199, Linh Vương hiện thân, hai đại đế quốc bại lui. Hoàng cung đại chiến đã tới thu quan thời khắc, ánh tà dương đỏ quạt như máu, nhuộm đỏ cung điện gián đoạn nước tinh kỳ. Linh Võ Vương triều thành viên hoàng thất núp ở trong điện nơi hẻo lánh, áo bào bên trên còn dính lấy chưa khô vết máu. Thập đại chiến thần chỉ còn lại 7 vị, giáp trụ băng liệt, vết thương rỉ ra máu tươi theo giáp phiến khe hở hướng xuống dọn, tay cầm đao nhưng như cũ vững như bàn thạch. Trời cao đại nguyên soái cầm trong tay huyền thiết trường thương, mũi thương chỉ xéo mặt đất, trên thân thương đường vân bởi vì linh lực tiêu hao mà ảm đạm, một đoàn người từng bước lui giữ, cuối cùng lui vào hoàng cung chính điện, đưa tay kết ấn khởi động sau cùng phòng hộ trận pháp. Màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ cả tòa hoàng cung, trận văn tại lồng ánh sáng mặt ngoài lưu chuyển, như là vô số nhỏ bé kim long tại đi khắp. Làm lớn đế quốc cùng Thiên Khải đế quốc cường giả vây quanh ở ngoài trận, các loại công kích như là như mưa to đánh tới hướng lồng ánh sáng, làm lớn tu sĩ tế ra hỏa cầu thuật, sinh hồng sắc hỏa cầu đâm vào lồng ánh sáng bên trên nổ tung một đoàn hỏa tinh. Thiên Khải võ giả vung đao chém ra màu xanh đao khí rơi vào trận văn chỗ, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch vân. Như vậy điên cuồng công kích kéo dài dòng dã 3 ngày, lồng ánh sáng bên trên trận văn theo sáng tỏ dần dần đến ảm đạm, cuối cùng tại một tiếng vang giòn bên trong hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán trong không khí. Trận pháp vỡ vụn trong nháy mắt, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hoàng cung đại điện trước cửa. Kia là cái trung niên nam tử, thân hình chừng cao chí thước, so ở đây nhất Khôi Ngô chiến thần còn phải cao hơn một cái đầu, mái tóc đen dài lung tung xõa, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn góc nhọn cái cằm cùng một đôi hiện ra ánh sáng lạnh ánh mắt. Trên người hắn áo bào vừa bẩn vừa nát, dính đầy bụi đất, nhìn như cái ăn xin dọc đường tên ăn mày, có thể hắn đứng ở nơi đó, lại giống một tòa ép tới người thở không nổi sơn, trên mặt còn mang theo xóa quỷ dị cười, khóe miệng có chút dương lên, trong ánh mắt lại không có nửa phần nhiệt độ. Làm lớn đế quốc đại nguyên soái Tiêu Dơ Cao Thương trước hết nhất chú ý tới hắn, Tiêu Dơ Cao Thương lâu dài chinh chiến, trên thân mang theo cỗ sát phạt chi khí, giờ phút này lại vô ý thức nắm chặt bên hông trường thương, hắn vận chuyển linh lực dò xét, có thể nam tử kia trên thân không có chút nào linh lực ba động, tựa như không có chút nào tu vi người bình thường. Thiên Khải đế quốc đại nguyên soái Đêm Bệnh Kinh Phong cũng nhíu chặt lông mày, Đêm Bệnh Kinh Phong tu luyện chính là cảm giác loại công pháp, cho dù là ẩn giấu tu vi cường giả, cũng biết tại hắn cảm giác bên trong lưu lại một tia vết tích, nhưng trước mắt này nam tử, tựa như không khí như thế, hoàn toàn rời rạc tại linh lực hệ thống bên ngoài. Hai người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cực nhanh liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng. Tại Thương Minh đại lục, có thể làm được hoàn toàn ẩn giấu tu vi, chỉ có hai loại người, hoặc là thật không có chút nào tu vi, không biết trời cao đất rộng tiên điên, hoặc là tu vi đã đột phá hiện hữu cảnh giới, có thể tùy ý điều khiển linh lực ba động cường giả đỉnh cao. Mà có thể ở hai đại đế nước cường giả dưới mí mắt xuất hiện ở đây, tuyệt không có khả năng là cái trước. Trận pháp vỡ vụn chấn động còn chưa lắng lại, trời cao đại nguyên soái cùng Bạch Khải chiến thần liền theo trong hoàng cung bỏ ra. Trên thân hai người linh lực tăng vọt, Bạch Khải chiến thần trong tay cự phủ nổi lên bạch quang, hiển nhiên là dự định đem hết toàn lực cùng hai đại đế quốc cường giả ngọc thạch câu phần. Nhưng khi hắn nhóm ánh mắt rơi vào trước cửa điện đạo thân ảnh kia bên trên lúc, bước chân đột nhiên dừng lại, trên mặt quyết tuyệt trong nháy mắt bị ngưng trọng thay thế. Bạch Khải chiến thần con ngươi có chút phóng đại, bờ môi giật giật, lại không nói ra lời, nam tử kia hình dáng, thế đứng còn có cặp kia mang theo lanh ý ánh mắt, cực kỳ giống trong truyền thuyết cái kia biến mất nhiều năm đế vương. Trời cao đại nguyên soái càng là thân thể run nhẹ nhẹ, cầm trường thương ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nhếch miệng lên một tia đắng chát. Hắn cùng người kia từng kề vai chiến đấu, đối đạo thân ảnh kia không thể quen thuộc hơn được, dù là đối phương quần áo rách dưới, tóc dài che mặt, hắn cũng một cái nhận ra được. Bất quá một lát, trời cao đại nguyên soái liền đè xuống trong lòng gợn sóng, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía sau lưng bảy đại chiến thần, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại kiên định là thường, hắn là Linh Võ Vương triều chân chính vương, Lạc Thiên Thần. Thiên phù hộ ta lớn linh vương hướng, chúng ta vương trở về. Bảy đại chiến thần nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt đồng thời lộ ra ngưng trọng cùng vẻ kích động. Lạc Thiên Thần ba chữ này, đối bọn hắn mà nói, không chỉ có là một cái tên, càng là một đoạn thần thoại, năm đó chính là Lạc Thiên Thần dẫn đầu Linh Võ Vương triều, nam chinh bắc chiến, mạnh mẽ đem một cái trung đẳng đế quốc đẩy lên Thương Minh đại lục đông bộ bảy đại đế quốc vị trí thứ nhất. Nhưng tại Lạc Thiên Thần biến mất sau, vương triều rắn mất đầu, mới dần dần suy bại, biến thành nhị lưu đế quốc. Những năm này, liên quan tới Lạc Thiên Thần truyền thuyết, một mực tại trong quân lưu truyền, bây giờ trong truyền thuyết đế vương thật xuất hiện, bọn hắn cầm vũ khí tay cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Trời cao đại nguyên soái cùng bảy đại chiến thần bước nhanh đi đến Lạc Thiên Thần bên người, có chút không người. Lạc Thiên Thần nghiêng mặt qua, tóc dài trượt xuống một chút, lộ ra một cái ánh mắt lạnh như băng, hắn nhìn về phía trời cao đại nguyên soái, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, thanh âm khàn khàn giống là bị giấy ráp mài qua, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, hảo huynh đệ của ta. Trời cao đại nguyên soái trên mặt đắng chát càng đậm, hắn biết Lạc Thiên Thần chỉ là cái gì, năm đó Lạc Thiên Thần biến mất sau, hắn mặc dù tạm thay nguyên soái chức vụ, lại không có thể giữ vững vương triều huy hoàng, thậm chí nhường hai đại đế quốc thừa cơ xâm lấn. Càng quan trọng hơn là, Lạc Thiên Thần biến mất đúng là hắn cùng yêu dạ nữ hoàng thủ bút, đúng là bọn họ liên thủ độc nốt Lạc Thiên Thần. Hắn cúi đầu xuống, thanh âm trầm thấp, lần này đại chiến qua đi, ta hướng huynh trưởng chịu đòn nhận tội, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lạc Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, cái này âm thanh hừ lạnh rất nhẹ, lại giống một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Một giây sau, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên theo Lạc Thiên Thần trên thân bộc phát, như là vô hình đại sơn, mạnh mẽ đặt ở trời cao đại nguyên soái trên thân. Trời cao đại nguyên soái chính là nguyên anh tám giai cường giả, tại Linh Võ Vương triều coi là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng tại cỗ uy áp này hạ, lại ngay cả phản kháng khí lực đều không có, đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong thất khiếu trong nháy mắt chảy ra máu tươi, theo gương mặt chảy xuống, nhìn thê thảm vô cùng. T. Vây chung quanh làm lớn, thiên khải hai nước cường giả cùng nhau hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Có người vô ý thức lui lại một bước, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, chỉ dùng uy áp liền trấn áp nguyên anh tám giai cường giả, thực lực thế này, quả thực kinh khủng như vậy. Lạc Thiên Thần không tiếp tục nhìn quỳ rạp xuống đất trời cao đại nguyên soái, quay đầu nhìn về phía Tiêu Dơ Cao Thương cùng Đêm Bệnh Kinh Phong, ngữ khí vẫn như cũ mang theo trêu tức, lại nhiều hơn mấy phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta rời đi mấy năm, không nghĩ tới Thiên Khải Đế Quốc cùng làm lớn Đế Quốc cũng tiền đồ, dám xâm lấn ta Linh Võ Vương triều. Trở về cáo chi các ngươi đế vương, ta Lạc Thiên Thần trở về, để bọn hắn cho ta một lời giải thích. Nếu không, ít ngày nữa bên trong, ta liền dẫn binh binh lâm thành hạ. Tiêu Dơ Cao Thương cùng Đêm Bệnh Kinh Phong liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được dãy rủa. Bọn hắn biết, hôm nay nếu là lui, không chỉ có sẽ ném đi hai nước mặt mũi, sẽ còn nhường Linh Võ Vương triều một lần nữa quật khởi. Hai người gần như đồng thời làm ra quyết định, thân hình khẽ động, như là hai đạo tàn ảnh giống như hướng phía Lạc Thiên Thần bay đi. Tiêu Dơ Cao Thương trong tay trường thương màu xanh trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trên thân thương nổi lên nồng đậm linh lực, cánh tay hắn chấn động, trường thương mang theo thanh âm xé gió, hướng phía Lạc Thiên Thần ngực đột nhiên đâm ra, đầu mũi thương thậm chí ngưng tụ ra một đạo màu xanh tương mang. Đêm Bệnh Kinh Phong cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn cầm một thanh to lớn khai thiên phủ, lưỡi búa vung lên ở giữa, càng đem trước người không gian chạm ra từng đạo nhỏ bé vết rách, kinh khủng búa khí hướng phía Lạc Thiên Thần bao phủ tới, tựa hồ muốn hắn tính cả không gian chung quanh cùng nhau bổ ra. Đối mặt hai đại nguyên soái liên thủ công kích, Lạc Thiên Thần sắc mặt không chút nào chưa biến. Trên người hắn linh lực đống nhiên bộc phát, một đạo kim sắc kim long hư ảnh theo sau lưng của hắn dâng lên, hư ảnh trừng dài chừng mười trượng, vảy rồng có thể thấy rõ ràng, mơ hồ có trầm thấp tiếng long ngâm truyền ra, chấn động đến người chung quanh đau cả màng nhĩ. Lạc Thiên Thần song trưởng chậm rãi đánh ra, động tác nhìn như chậm chạp, lại mang theo một cỗ kỳ dị vật luật. Theo bàn tay hắn rơi xuống, phía trước không gian bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, như là vỡ vụn thủy tinh, lộ ra đen nhánh vết nứt không gian. Đồng thời, hai cái từ linh lực ngưng tụ mà thành kim sắc long trảo, theo trong cái khe rũa ra, dương nhanh múa vút hướng phía Tiêu Dơ Cao Thương cùng Đêm Bệnh Kinh Phong chụp tới. Bành! Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ vang lên, màu xanh thương mang cùng kim sắc búa khí đụng vào kim long trảo, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành đầy trời linh lực mảnh vỡ. Tiêu Dơ Cao Thương cùng Đêm Bệnh Kinh Phong như là bị cự thạch đánh trúng, thân thể không bị khống chế cuốn ngược mà quay về, áo bào đang trùng kích hạ phá nát, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, rơi xuống nước trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh gạch xanh. Hai người một mực thối lui ra bên ngoài hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, vị thị vệ bên người, miệng lớn thở phì phò. Bọn hắn nhìn về phía Lạc Thiên Thần trong ánh mắt, chỉ còn lại thật sâu kiêng kỵ, không còn có trước đó chiến ý, vừa rồi một cái kia, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Lạc Thiên Thần linh lực đã siêu việt nguyên anh cảnh phạm chủ, hư hư thực thực đã đụng chạm đến cái kia trong truyền thuyết hóa thần cảnh giới. Đối mặt hóa thần cảnh cường giả, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Lạc Thiên Thần nhìn xem hai người bộ dáng chật vật, ngựa khí lạnh nhạt, lại mang theo không cho kháng cự mệnh lệnh, cút đi, đem ta đưa đến. Nếu là không muốn để cho đế quốc của các ngươi hủy diệt, liền chuẩn bị tốt đầy đủ thành ý cùng tài nguyên, hướng ta Linh Võ Vương triều bồi tội. Tiêu Dơ Cao Thương cùng Đêm Bệnh Kinh Phong nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bọn hắn biết Lạc Thiên Thần không phải đang nói đùa. Hai người không còn dám nhiều lời một chữ, cùng nhau ôm quyền, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, là nói xong, bọn hắn không còn lưu lại, mang theo hai nước cứng giả, như là chó nhà có tang giống như, cực nhanh thối lui ra khỏi Linh Võ Vương triều trung ương quảng trường, liền trên đất thương binh cũng không kịp hoàn toàn mang đi. Tại hai đại đế quốc cường giả sau khi rời đi, Linh Võ Vương triều trung ương trên quảng trường một mảnh yên lặng, chỉ còn lại gió thổi qua tàn phá tinh kỳ phần phật âm thanh. Bầu không khí ngưng trọng dị thường, trời cao đại nguyên soái vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, bảy đại chiến thần đứng tại Lạc Thiên Thần sau lưng, cúi đầu, ai cũng không nói gì. Rất nhiều trong lòng người đều tin tưởng, nhiều năm trước Lạc Thiên Thần biến mất sự kiện kia, còn có những năm này vương triều suy bại sổ sách, cuối cùng đã tới nên hoàn toàn thanh toán ngày đó. Chương 200, sau cùng thanh toán chương 200, sau cùng thanh toán Lạc Thiên Thần ánh mắt như chim ưng đảo qua phía dưới quảng trường, lướt qua những cái kia hoặc kính sợ hoặc kích động binh sĩ khuôn mặt, cuối cùng dừng lại tại vẫn quỳ trên mặt đất trời cao đại nguyên soái trên thân. Cái kia đạo vô hình đế vương uy áp vẫn như cũ bao phủ trên quảng trường không, ép tới quanh mình binh sĩ liền hô hấp cũng không dám lơ tiếng. Trời cao đại nguyên soái dưới đầu gối gạch xanh đã sớm bị thân thể trọng lượng cùng ướt đẫm mồ hôi, hai đạo hố cạn có thể thấy rõ ràng, màu đỏ sẫm vết máu theo ống quần uốn lượn mà xuống. Máu tươi tại mặt đất đọng lại thành nho nhỏ vũng máu, có thể hắn lưng vẫn như cũ thẳng tắp, từ đầu đến cuối không có cúi đầu cầu xin tha thứ, chỉ là bung thong tầm mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Thiên Thần bước chân, màu đen long văn trường bảo tại sau lưng đảo qua mặt đất, mang theo nhỏ xíu phong thanh, hắn đi thẳng tới trời cao đại nguyên soái bên người, không có dư thừa nói nhảm, nhấc chân liền đem người đạp lăn trên mặt đất. Phu phu một tiếng vang trầm, trời cao đại nguyên soái trùng điệp quẳng xuống đất, khóe miệng tràn ra một vệt máu, hắn dãy rủa lấy mong muốn chống lên nửa người trên mặt lại lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Nhìn về phía Lạc Thiên Thần trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, lại không chút nào dám có bất kỳ lời oán giận, liền một câu giải thích lời nói đều không nói. "Đứng lên đi." Lạc Thiên Thần thanh âm vẫn như cũ mang theo vài phần khàn khàn, kia là lâu dài tại địa lao bên trong dấu vết lưu lại, chỉ là so với trước đó trêu tức, giờ phút này càng nhiều mấy phần thấu xương lạnh ý, giống như là tôi băng đồng dạng, "Ngươi theo ta vào cùng, năm đó ngươi cùng yêu đêm con kỹ nữ kia liên thủ làm chuyện xấu xa, hôm nay vừa vặn ngay trước bảy đại chiến thần mặt, từng cái nói rõ ràng." Vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, đặt ở trời cao đại nguyên xoáy trên người kia cổ vô hình uy áp bỗng nhiên biến mất, không khí chung quanh dường như đều khoan khoái mấy phần. Trời cao đại nguyên xoáy chống đất, cánh tay khẽ run chậm rãi đứng lên, sắc mặt tái nhợt giống một trang giấy, liền bờ môi cũng bị mất huyết sắc. Hắn đối với Lạc Thiên Thần ôm quyền không người, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, "Mặt tướng có tội, thánh thượng hôm nay muốn chém giết muốn giúp thịt, mặt tướng đều không có chút nào lời oán giận." Lạc Thiên Thần không có lại nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa bảy đại chiến thần. Cái này bảy vị chiến thần đều là năm đó hắn một tay theo binh sĩ bên trong để bạt lên tướng lĩnh, từng cái đều là thần kinh bách chiến nhân vật hung ác. Bây giờ mặc dù vừa kinh nghiệm một trận đại chiến, trên người giáp trụ che kín vết cắt, có địa phương còn dính lấy khô cạn vết máu, có vẻ hơi tàn phá, nhưng bọn hắn trong mắt quang mang nhưng như cũ sắc bén như đao, nhìn về phía Lạc Thiên Thần trong ánh mắt tràn đầy trung thành cùng kích động, kia là thời gian qua đi mấy chục năm chưa từng cải biến tính sợ. "Các ngươi theo ta vào cung." Lạc Thiên Thần ánh mắt tại bảy đại chiến thần trên thân đảo qua, thanh âm rõ ràng hữu lực, những người khác mỗi người quản lý chức vụ của mình, lập tức thanh lý trên quảng trường chiến trường, đem thụ thương huynh đệ nhất đi quân y nghị cách cứu viện trị, lại phái người đi trong thành trấn an bách tính, nói cho bọn hắn, chiến tranh đã kết thúc. Thanh âm của hắn mang theo một loại trời sinh đế vương uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ quảng trường mỗi một cái nơi nhỏ lánh, rơi vào mỗi một cái binh sĩ trong hai, "Mặt khác, truyền mệnh lệnh của ta, nói cho toàn thành bách tính, ta Lạc Thiên Thần trở về. Từ nay về sau, ta Linh Võ Vương triều, lại không người dám ức hiếp." Tuân vương được kiến. Trên quảng trường đám binh sĩ trong nháy mắt bộc phát ra đều nhịp hò hét, thanh âm đinh tai nhức óc, liền chung quanh cung điện nóc nhà mảnh ngói đều bị chấn động đến có chút rung động, rì rào rơi xuống vài miếng cho bụi. Những ngày này, Linh Võ Vương triều bị xung quanh hai đại đế quốc áp chế đến không ngóc đầu lên được, các binh sĩ trong lòng biệt khuất cùng không cam lòng sớm đã góp nhặt tới đỉnh điểm. Giờ phút này nghe được Lạc Thiên Thần lời nói, tất cả cảm xúc toàn bộ bạo phát đi ra, mỗi người trong mắt đều một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng, nhìn về phía Lạc Thiên Thần trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Bảy đại chiến thần cùng kêu lên đáp lời sau, lập tức đuổi theo Lạc Thiên Thần bước chân, một đoàn người nện bước chỉnh tề bộ pháp, bước vào hoàng cung chính điện đại môn. Trong cung điện, yêu giả nữ hoàng sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm, nàng co quắp tại dưới ghế rồng phương bậc thang bên cạnh, toàn thân run lẩy bẩy, lộng lây phượng bào rung gió, tóc cũng có chút tán loạn. Nghe được cửa điện bị đẩy ra thanh âm, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Thiên Thần đi tới, doa đến lập tức quỳ rạp xuống đất, cái trán áp sát vào lạnh buốt trên mặt đất, liền không dám thở mạnh một cái, thân thể còn tại khống chế không nổi phát run. Lạc Thiên Thần ánh mắt lạnh lùng quét yêu giả nữ hoàng một cái, ánh mắt kia bên trong không có chút nào nhiệt độ, giống như là đang nhìn một cái không quan trọng vật phẩm. Hắn đi ngang qua bên người nàng lúc, không có chút nào dừng lại, nhấc chân liền đem yêu giả nữ hoàng đạp lăn trên mặt đất. Yêu giả nữ hoàng kêu thảm một tiếng, quẳng xuống đất nửa ngày không có chậm quá mức, nàng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, không dám có chút bất mãn, vẫn như cũ ngoan ngoãn quỳ về nguyên địa, vùi đầu đến thấp hơn. "Phu hoàng, ngươi vì sao muốn tổn thương mẫu thân?" Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, yêu yêu công chúa theo trong điện sau tấm bình phong đi tới, nàng bước nhanh đi đến yêu giả nữ hoàng bên người, đưa tay mong muốn đỡ lên nàng, nhìn về phía Lạc Thiên Thần trong đôi mắt mang theo mấy phần bất mãn, còn có một tia không dễ dàng phát giác bị quất. Lạc Thiên Thần dừng bước lại, quay đầu nhìn chằm chằm yêu yêu công chúa một cái, ánh mắt kia phức tạp, có tìm tòi nghiên cứu, có xem kỹ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, thanh âm cũng nhu hòa mấy phần, "Ngươi hỏi một chút mẫu thân ngươi, năm đó nàng đều làm qua cái gì sự tình? Ta theo Linh Võ Hoàng triều Mai danh nhận tích thời điểm, ngươi còn tại mẫu thân ngươi trong bụng, nói thật, những năm này ta thậm chí một mực hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không cốt nhục của ta." Yêu yêu công chúa nghe vậy, thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy một chút, giống như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, nàng khó có thể tin nhìn về phía bên người yêu dạ nữ hoàng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong, hy vọng có thể từ mẫu thân trong miệng nghe được câu trả lời phủ định. Có thể yêu dạ nữ hoàng chỉ là sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, nàng tránh đi yêu yêu công chúa ánh mắt, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái, thanh âm nhỏ như mũi vằn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, thiên thần nói đúng, yêu yêu, ngươi xác thực không phải nữ nhi của hắn, ngươi là ta cùng trời cao đại nguyên soái hài tử. Năm đó chính là sợ chuyện này bại lộ, chúng ta mới liên thủ cho thiên thần hạ minh hồn thực tâm địa lạc, còn đem hắn khóa tại địa lao bên trong, một quan chính là mấy chục năm. Yêu yêu công chúa nghe nói như thế, lập tức cảm giác đầu óc trống rỗng, đầu váng mắt hoa, thân thể lung lay, cả người kém chút té ngã trên đất. Đứng ở một bên Diệp Bất Phàm tay mắt lênh lẹ, lập tức tiến lên một bước, đưa tay vững vàng đỡ cánh tay của nàng, thấp giọng nói, công chúa cẩn thận. Lạc Thiên Thần nghe được yêu dạ nữ hoàng lời nói, lại đột nhiên cười lên ha ha, tiếng cười tại trống trải trong cung điện quanh quẩn, mang theo vài phần bi thương, lại dẫn mấy phần giải thoát, cười đủ về sau, hắn thu liễm nụ cười, ánh mắt một lần nữa biến băng lãnh, la lớn, người tới. Đem yêu dạ nữ hoàng cùng trời cao đại nguyên soái giải vào địa lao, không có ta mệnh lệnh, vĩnh thế không được thả ra. Theo Lạc Thiên Thần ra lệnh một tiếng, ngoài điện lập tức đi tới mấy cái thân mang áo giáp màu đen cấm vệ quân, bọn hắn động tác cấp tốc, trong tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo màu lam nhạt phù văn trong nháy mắt quấn quanh ở yêu dạ nữ hoàng cùng trời cao đại nguyên soái trên thân. Đem tu vi của hai người gắt gao cầm cố lại, sau đó một trái một phải dựng lên người, quay người liền hướng phía đi ra ngoài điện. Yêu dạ nữ hoàng cùng trời cao đại nguyên soái không có phản kháng, cũng không có dãy rủa, chỉ là bị giá chạy. Yêu dạ nữ hoàng quay đầu nhìn yêu yêu công chúa một cái, trong ánh mắt tràn đầy hối nãy, lại không nói gì. Diệp Bất Phàm vị yêu yêu công chúa đứng vững, gặp nàng cảm xúc dần dần ổn định lại, mới đi tới Lạc Thiên Thần trước người. Có chút không ngờ, giọng thanh khẩn, "Hoàng thượng, yêu yêu công chúa là vô tội, chuyện năm đó nàng không có chút nào cảm kích, hơn nữa nàng còn từng cứu mạng của ta, cầu hoàng thượng có thể tha nàng một lần." Lạc Thiên Thần ánh mắt rơi vào yêu yêu công chúa trên thân, nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt cùng phiếm hồng hốc mắt, trầm mặc một lát, cuối cùng thật sâu thở dài, thanh âm hòa hoãn không ít, "Nàng đúng là vô tội, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với nàng, hơn nữa các ngươi trước đó cũng có ân với ta, việc này liền đến này kết thúc a, về sau đừng nhắc lại." Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong đôi mắt mang theo mấy phần thưởng thức. Bất Phàm huynh đệ tuổi trẻ tài cao, không chỉ có thực lực xuất chúng, còn đối ta Linh Võ Vương triều có ân, kể từ hôm nay, ngươi liền tiếp nhận trời cao vị trí, đảm nhiệm trấn quốc đại nguyên soái. Diệp Bất Phàm nghe vậy, tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, vô ý thức mong muốn mở miệng từ chối, "Hoàng thượng, cái này tuyệt đối không thể, ta tư lịch còn thấp, chỉ sợ lời còn chưa nói hết, liền bị Lạc Thiên Thần đưa tay cắt ngang." "Không có gì không thể." Lạc Thiên Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí mang theo vài phần phải mở, những lời khác cũng không cần nói, "Hôm nay là chúng ta Linh Võ Vương triều mở mày mở mặt tốt đẹp thời gian, nào có quy củ nhiều như vậy." Huynh đệ chúng ta ở giữa, hôm nay nhất định phải say một cuộc, không say không về." Lạc Thiên Thần nói, lớn tiếng hô lên, trong điện bầu không khí trong nháy mắt dễ dàng không ít, trước đó kiềm chế cùng băng lãnh tiêu mất không thấy, nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Diệp Bất Phàm nhìn xem Lạc Thiên Thần cởi mở bộ dáng, biết tâm ý của hắn đã quyết, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu, "Vậy được rồi, toàn nghe hoàng thượng." Vào lúc ban đêm, hoàng cung thiên điện bên trong bày lên yến hội, Lạc Thiên Thần lôi kéo Diệp Bất Phàm ngồi chủ vị bên cạnh, còn có bảy đại chiến thần tiếp khách, mọi người đẩy chén cạn ly, đàm luận năm đó chuyện xưa cùng tương lai dự định, bầu không khí nhiệt liệt. Diệp Bất Phàm không thắng tự lực, lại bị đám người thay nhau mời rượu, không đầy một lát liền say ngã tại trên bàn rượu, thẳng đến ngày thứ hai hừng đông, mới tại cung nữ nâng đỡ rời đi hoàng cung, trở lại phủ đệ của mình. Chương 201, Thánh Thai Lâm Thế, chúng mạnh giáng lâm. Chương 201, Thánh Thai Lâm Thế, chúng mạnh giáng lâm. Chiến hỏa dần dần nghỉ, Linh Võ Vương chiều gió rốt cục thổi đến dịu dàng. Diệp Bất Phàm nắm vượng linh tịch tay đứng tại hoàng thành chi đỉnh, nhìn qua phía dưới khôi phục sinh cơ đường phố, đầu ngón tay truyền đến mềm mại nhường trong lòng hắn ấm áp, trải qua vô số chém giết, chuyện này đối với từng sóng vai đấm máu bạn lữ, rốt cục quyết định bổ sung một trận đến chế hôn lễ. Hôn lễ ngày đó, ngoài hoàng thành phố dài từ sáng sớm đến tối chật ních bách tính, lụa đỏ treo đầy tường thành, kèn cùng tiếng cổ nhạc chấn động đến không khí đều tại nóng lên. Hoàng cung đại điện bên trong, đế vương Lạc Thiên Thần thân mang vàng sáng long bào ngồi ngay ngắn chủ vị, bên hông bội kiếm bảy đại chiến thần phân loại hai bên, giáp trụ bên trên đường vân tại ánh nến hạ hiện ra ánh sáng lạnh, lại khó nén nụ cười trên mặt. Tân khách ngồi đầy, chén nhỏ va nhau giòn vang bên trong, tràn đầy đối người mới chúc phúc. Chỉ có nơi hẻo lánh yêu yêu công chúa, đầu ngón tay bóp nhũ trong tay khăn ấm. Nàng nhìn qua trong điện cùng Phượng Linh Tịch bèn nhìn nhau cười diệp bất phàm. Đáy mắt quang mang một chút xíu ngầm hạ đi, trong cổ giống chặn lại đoàn ngâm nước sợi đông, liền ngâm chén khí lực đều không có, cái kia từng tại nàng nguy nan lúc xuất thủ tương trợ, nhường nàng động tâm thân ảnh, từ đây hoàn toàn thành người khác phu quân, nàng giống làm mất rồi dấu ở đáy lòng nhiều năm chất bảo, đám chát theo tim lan tràn tới toàn thân. Bóng đêm dần dần sâu, tân phòng bên trong nến đỏ đốt cháy, ánh nến nhảy lên phản chiếu cả phòng tiểu diễm. Diệp Bất Phàm đi đến bên giường, đầu ngón tay buốt lên phượng linh tịch đỏ khăn cô dâu, nhìn xem nàng phiếm hồng bảnh thai cùng tránh né đôi mắt, nhếch miệng lên một vệt trêu tức cười, "Nương tử, ngày tốt đã đến, nên vào phòng." Phượng Linh Tịch gương mặt trong nháy mắt đỏ đến giống chín muồi anh đào, đưa tay nhẹ nhàng đập hắn một chút, thanh âm nhỏ như muỗi vằn, "Ngươi còn nói, chúng ta lúc trước không đã sớm động phòng qua sao?" "Vậy nhưng không đồng dạng." Diệp Bất Phàm một tay lấy nàng ôm vào lòng, lồng ngực nhiệt độ xuyên thấu qua vài áo truyền đến, hắn cúi đầu tại bên thai nàng cười khẽ, khí tức mang theo trên choáng nóng rực, "Hôm nay là chúng ta cưới hỏi đàng hoàng thời gian, đến làm cho ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính đêm tân hôn." Phượng Linh Tịch bị hắn nói đến tim đập rộn lên, lườm hắn một cái, lại nhịn không được cong quẹ miệng, nhỏ giọng mắng, đồ quỷ sứ chán ghét. Diệp Bất Phàm cười ha ha, cánh tay nắm chặt đưa nàng ôm càng chặt, mũi chân nhẹ nhàng nhấc câu, nóc giường rèm cửa liền chậm rãi rơi xuống, đem cả phòng xuân quang che đến mông lung. Nến đỏ vầng sáng xuyên thấu qua rèm cửa, chiếu ra ôm nhau thân ảnh, thỉnh thoảng truyền đến nữ tử nhỏ vụn thở gấp, cùng ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang đan vào một chỗ, thành trong bóng đêm ôn nhu nhất tiếng vang. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Phượng Linh Tịch trong tẩm cung bỗng nhiên truyền đến một hồi vang dội hài nhi khóc nỉ non, ngay sau đó, hoàng cung trên không đột nhiên sáng lên một đạo ngũ thải hạ quang, đỏ, cam, hoàng, lục, từ năm đạo vầng sáng xen lẫn thành dù, hương phong tòng vân bưng bay xuống, liền hoàng thành bên ngoài bách tính đều dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn khắp thiên tường thụy, nhao nhao quỳ xuống đất kinh hô. Đây là Lạc Thiên Thần vừa bước vào tẩm điện, liền bị ngoài cửa sổ hào quang lung lay mắt, hắn bước nhanh đi đến bên cửa sổ, nhìn xem kia chưa từng thấy qua dị tượng, ngón tay run nhẹ nhẹ, ngự khí mang theo khó có thể tin kích động, tiên tiên đạo thể thành thai. Lại là trong truyền thuyết tiên tiên đạo thể thành thai. Trong điện đám người nghe vậy, trong nháy mắt hít sâu một hơi. Tiên tiên đạo thể thành thai, kia là chỉ tồn tại ở trong cổ tịch chư thiên vạn giới tối cường thể chất, nắm giữ này thể chất người, tu hành tốc độ viễn siêu thường nhân, tương lai thậm chí có khả năng đăng lâm võ đạo chi đỉnh. Có thể Lạc Thiên Thần trên mặt hưng phấn còn không có rút đi, lông mày liền chăm chú nhíu lại, chí cường thể chất giáng sinh tại Linh Võ Vương triều, là vương triều may mắn, thế nhưng tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé, chuyện này đối với vừa an ổn xuống vương triều mà nói, không biết là phúc là họa. Hắn đang lúc trầm tư, hư không đột nhiên răng rắc một tiếng vỡ ra một cái khe. Vô số đạo cường hãn khí tức theo khe hở bên trong tuôn ra, như là mây đen giống như bao phủ tại hoàng cung trên không. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh theo trong hư không đi ra, bọn hắn hoặc thân mang đạo bào, hoặc mặc giáp cầm kiếm, ánh mắt giống như là con sói đói nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Linh Tịch chỗ tầm điện, dường như nơi đó cất giấu thế gian chân quý nhất bảo tàng. Là chung một người. Bảy đại chiến thần bên trong, cầm đầu Lý tướng quân con ngươi đột nhiên co lại, thấp giọng kinh hô, Thái Hư đạo tông mây xanh đạo bào, Huyền Thiên kiếm các màu mực trường kiếm, còn có Cửu Vũ cung áo bào đen. Thất đại siêu cấp thế lực, vậy mà đều đã tới. Lạc Thiên Thần sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn đã là đụng chạm đến hóa thần cảnh bình cảnh cường giả, có thể cảm nhận được những người kia mấy cố mịt mở khí tức lúc, lại nhịn không được trong lòng phát lạnh, kia là viễn siêu lực lượng của hắn, là chân chính hóa thần cảnh uy áp. Đúng lúc này, một cái thân mặc áo bào xám thanh niên từ trong đám người đi ra, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trong hoàng cung Lạc Thiên Thần, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, ngựa khí càng là mang theo không che giấu chút nào ngạo mạn, giao ra thánh thai, Linh Võ Vương triều có thể bình yên vô sự. Nếu dám nói nửa chữ không, hôm nay liền nhường Linh Võ Vương triều theo Thương Minh đại lục xóa tên. Hóa thần cường giả. Lạc Thiên Thần bị kia cố uy áp ép tới ngực khó chịu, thân hình cao lớn không bị khống chế quỳ rạp xuống đất, tiết hầu căng lên, ngay cả nói chuyện cũng mang theo nghẹn ngào. Phía sau hắn bảy đại chiến thần giống nhau sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt binh khí bên hông, lại ngay cả ngẩng đầu dũng khí phản kháng đều không có, chỉ có thể túi đầu đứng tại chỗ, bắp thịt cả người căng cứng. Ai dám động đến nữ nhi của ta? Một tiếng gầm thét theo tẩm điện truyền ra, Diệp Bất Phàm ôm trong tã lót Hải Nhi bước nhanh xung ra, kia Hải Nhi phấn điêu ngọc trác, đúng là hắn cùng Phượng Linh Tịch nữ nhi Lá Sán Ly. Hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên không cường giả, dưới chân bộ pháp khẽ động, thân hình trong nháy mắt độn nhập hư không, mong muốn mang theo nữ nhi thoát đi. Muốn đi. Một cái thân mặc thải y nữ tử khẽ cười một tiếng, nàng thân hình không động, bàn tay lại chậm rãi nâng lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt huyết tán ra đến, đem không gian chung quanh gắt gao phong tỏa. Ngay sau đó, tay nàng chỉ nhẹ nhàng một nắm, phanh một tiếng, Diệp Bất Phàm trốn vào hư không trong nháy mắt vỡ vụn, hắn ôm La Sali, theo trong hư không rơi xuống, trùng điệp ngã tại trước cửa điện trên thềm đá. Ha ha ha. Thánh thai là chúng ta luân hồi điện. Một cái nữ tử áo đen tiếng cười bỗng nhiên vang lên, nàng thân hình giống như quỷ mị lướt qua. Tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh, không chờ đám người phản ứng, liền đoạt lấy La San Ly, trong nháy mắt đột nhập hư không. Thẩm Độ U, ngươi dám? Thải Y nữ tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, nàng nhìn xem nữ tử áo đen bóng lưng, cắn răng nghiến lợi hô, ngươi luân hồi điện khắp nơi cùng ta Bổ Thiên giáo đối nghịch, hôm nay ngươi đoạt thánh thai, ta Tô Thanh vui mừng tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Vừa dứt tiếng, Thải Y nữ tử thân hình lóe lên, hướng phía nữ tử áo đen biến mất phương hướng đuổi theo. Trên không những cường giả khác thấy thế, biết thánh thai đã bị luân hồi điện cướp đi, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa, nhao nhao hừ lạnh một tiếng. Quay người biến mất trong hư không. Hoàng cung trước đại điện chỉ còn lại tàn mát hào quang cùng một mảnh hỗn độn. Lạc Thiên Thần chậm rãi đứng người lên, đi đến Diệp Bất Phàm bên người, đưa tay mong muốn dịu hắn, ngựa khí mang theo an ủi, "Bất Phàm, đừng quá khổ sở, thánh thai đừng đụng ta." Diệp Bất Phàm đột nhiên đẩy hắn ra tay, hắn dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, bàn tay gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ, trong mắt tràn đầy tơ máu, thanh âm khàn giọng lại mang theo chém đinh chặt sắt quyết tuyệt, "Luân hồi điện Thẩm Độ U, Bổ Thiên giáo Tô Thanh vui mừng. Ta Diệp Bất Phàm ở đây lập thệ, kiếp này nhất định chém các ngươi, như làm trái này thệ, thiên lôi đánh xuống." Hắn vừa dứt lời, bầu trời trong xanh bỗng nhiên vang lên một tiếng hung hãn lôi, chấn động đến mặt đất cũng hơi run rẩy. Lạc Thiên Thần cùng bảy đại chiến thần ngẩng đầu nhìn không trung, nhìn xem trong nháy mắt kia âm trầm xuống tầng mây, khắp khuôn mặt là ngưng trọng, ai cũng không nói gì, cái này âm thanh lôi, giống như là ứng hắn lời thề, cũng giống là biểu thị, một trận càng lớn phong bạo lại sắp tới. Chương 202, vợ chồng tan vỡ chương 202, vợ chồng tan vỡ. Phượng Linh Tịch ý thức theo một mảnh trong hỗn độn dãy rủa lấy trồi lên, mí mắt trọng giống rơi chỉ, phí hết đại lực khí mới xốc lên một đường nhỏ. Mông lung quang ảnh bên trong, trước hết nhất đập vào mi mắt là Diệp Bất Phàm tấm kia quen thuộc mặt. Hắn ngồi mép giường, màu đen áo bào bên trên còn dính lấy chút chưa phủi nhẹ bụi mảnh, dưới mắt hiện ra nhàn nhạt xanh đen, hiển nhiên là trông nàng hồi lâu. Nàng vừa kinh nghiệm sản xuất, toàn thân xương cốt như bị mở ra trọng trang qua đồng dạng, liên động một chút ngón tay đều lộ ra bất lực, có thể khoe miệng vẫn là không nhịn được hướng lên con cong, thanh âm nhẹ giống Lâm Vũ, nữ nhi của chúng ta đâu? Nhanh ôm tới cho ta xem một chút. Diệp Bất Phàm nghe nói như thế, nguyên bản nhíu chặt lông mày càng nhíu chặt mày, trên mặt mỏi mệt trong nháy mắt bị nồng đậm thống khổ thay thế. Hắn thả xuống rủ xuống mắt, lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra một mảnh bóng dâm, hầu kết giật giật, lại một chữ cũng nói không ra. Phượng Linh Tịch tâm đột nhiên trầm xuống, điểm này vừa giấy lên vui sướng trong nháy mắt bị hàn ý dội tắt. Nàng không để ý thân thể suy yếu, đột nhiên vung tay, gắt gao bắt lấy Diệp Bất Phàm cánh tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, liền âm thanh đều mang tới run rẩy, nữ nhi của chúng ta thế nào? Ngươi đừng dọa ta. Đúng lúc này, cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy ra, Yêu Yêu công chúa đi đến. Nàng một thân phấn váy nổi bật lên sắc mặt có chút tái nhợt, đi đến bên giường lúc, mới cắn môi, không lưu loát mở miệng, "Linh Tịch, ngươi nhất định phải kiên cường. Con gái của ngươi là tiên tiên đạo thể thánh thai, bị trung ương đại lục luân hồi điểm thánh nữ tự mình ôm đi, chúng ta ngăn không được." "A, không." Phượng Linh Tịch giống như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, nguyên bản liền thân thể hư nhược run lẩy bẩy, nàng trừng mắt Yêu Yêu công chúa, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin điên cuồng, "Ngươi tiện nhân kia là gạt ta. Ngươi chính là muốn đem ta tức chết, tốt thừa cơ quấn lên Diệp Bất Phàm cái này hèn nhát có phải hay không?" Diệp Bất Phàm bị nàng đâm vào sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn vươn tay muốn đi dịu nàng, trong thanh âm mang theo nồng đậm ấy nấy, "Linh Tịch, là ta không tốt, là ta không có bảo vệ tốt nữ nhi của chúng ta. Ta nhất định sẽ lăn đi." Phượng Linh Tịch đột nhiên đẩy hắn ra, Diệp Bất Phàm không có phòng bị, lại bị nàng đẩy đến về sau lảo đảo hai bước. Cũng chính là tại thời khắc này, một cỗ cực hạn băng lãnh, không có chút nào nhiệt độ khí tức đột nhiên theo Phượng Linh Tịch trên thân tràn ra. Khí tức kia mang theo thấu xương tuyệt tình, dường như có thể đông kết quanh mình không khí, liền trong điện thiêu đốt ánh nến đều lung lay, quang mang tối mấy phần. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trong cơ thể nàng dường như có một loại nào đó ngủ say đã lâu khí tức, đang bị cái này cực hạn thống khổ tỉnh lại. Nàng dãy rủa lấy mong muốn từ trên giường đứng lên, động tác bởi vì suy yếu mà có chút vụ bè, lại lộ ra một cỗ không cho ngăn trở bướng mình. Sau đó, nàng đưa tay theo trên búi tóc rút ra một chi xích kim khảm châu phát xiên, không chút do dự chống đỡ tại chính mình trắng non trên cổ. Bén nhọn đầu rĩa trong nháy mắt đâm rách da thịt, một vệt chói mắt đỏ tươi theo cái cổ trượt xuống, nhỏ xuống tại màu trắng trên gối đầu, choáng mở một mảnh nhỏ đỏ sẫm. "Linh Tịch, ngươi đây cũng là tội gì?" Diệp Bất Phàm nhìn xem kia xóa đỏ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong thanh âm tràn đầy đau khổ, bước chân vô ý thức dịch chuyển về phía trước chuyển, cũng không dám lại tới gần. Phượng Linh Tịch lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia bên trong không có ngày xưa nửa phần nhu tình, chỉ còn lại hơi lạnh thấu xương cùng thất vọng. "Đủ, ngươi phế vật này, đã không gánh nổi thê tử của mình, cũng bảo hộ không được nữ nhi của mình, đời ta hối hận nhất sự tình chính là gặp được ngươi. Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn không gặp nhau." Thanh âm của nàng không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, giống từng thanh băng đao, mạnh mẽ đâm vào Diệp Bất Phàm tim. "Ngươi nếu không muốn giết ta, liền lập tức để cho ta rời đi, cũng không cho phép đuổi theo. Nếu không, ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem." Câu nói sau cùng, nàng nói đến vô cùng quyết tuyệt, không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Diệp Bất Phàm cứng tại nguyên địa, tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn nhìn xem Phượng Linh Tịch trên cổ phát xiên cùng không ngừng tuôn ra máu tươi, cuối cùng chỉ có thể khó khăn nhẹ nhàng thở ra, thanh âm khàn khàn, "Tốt, ta không ngăn cả ngươi, ngươi chớ làm tổn thương chính mình. Yêu Yêu công chúa, làm phiền ngươi thông báo xuống dưới, nhường Linh Tịch rời đi." Yêu Yêu công chúa nhìn trước mắt kiếm này dương nọ trương lại tràn đầy bi thương cảnh tượng, khẽ khẽ thở dài, gật đầu đáp, "Tốt." Sau đó liền xoay người đi thông báo, phân phó thủ vệ thị vệ không được cản trở Phượng Linh Tịch rời đi. Phượng Linh Tịch gặp hắn nuối lòng miệng, chậm rãi thu hồi chống đỡ tại trên cổ phát xiên, không để ý vết thương còn tại máu chảy, vịn đầu giường, từng bước một lảo đảo đi ra cửa điện. Bóng lưng của nàng thẳng tắp, lại lộ ra một cố không nói ra được cô tịch. Thẳng đến Phượng Linh Tịch thân ảnh hoàn toàn biến mất ở ngoài điện, Diệp Bất Phàm mới giống như là bị rút đi tất cả khí lực, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Hắn cúi đầu, hai tay cắm vào trong đầu tóc, bả vai không chỗ ở run rẩy, cả người giống như là bị rút khô linh hồn đồng dạng, không có nửa phần ngày xưa thần thái. Yêu Yêu công chúa thông báo xong trở về, nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Nàng đi đến Diệp Bất Phàm bên người, nhẹ giọng an ủi, "Linh Tịch chỉ là hiện tại quá mức thương tâm, nhất thời chui vào ngõ cụt. Đợi nàng cảm xúc bình phục lại, về sau các ngươi người một nhà tất nhiên còn có đoàn tụ thời điểm." Diệp Bất Phàm không có ngẩng đầu, chỉ là trầm trầm nói, "Không giống như vậy. Phượng Linh Tịch vừa rồi khí tức trên thân, ngươi không có cảm giác tới sao? Nàng bây giờ tính tình đã biến, ta ở trên người nàng đã nhận ra vô tình nói khí tức." Yêu Yêu công chúa nghe vậy, sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi. Nàng ngồi xổm người xuống, nhìn xem Diệp Bất Phàm, ngữ khí nghiêm trọng, "Ta xác thực cảm thấy, hơn nữa, trên người nàng dường như còn lưu lại thượng cổ đại năng tàn hồn. Nếu là kia tàn hồn hoàn toàn thức tỉnh, nàng liền không còn là lúc đầu Phượng Linh Tịch." "Cái gì?" Diệp Bất Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng, "Vậy ta muốn như thế nào khả năng ngăn cản đây hết thảy xảy ra? Bất luận bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn ngăn cản." Yêu Yêu công chúa nhìn xem hắn đội vàng bộ dáng, lại chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, "Cái này ta cũng không rõ ràng. Vô tình nói một khi bắt đầu thức tỉnh, liền rất khó nghi chuyện, có lẽ chỉ có dựa vào chính nàng ý chí đi chống lại hoặc là có cực kỳ cường đại ngoại lực tham gia, khả năng ngăn cản đây hết thảy." Diệp Bất Phàm ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, hắn một quyền đập xuống đất, trong giọng nói tràn đầy tự trách, "Linh Tịch nói đúng, ta chính là cái phế vật. Ngay cả mình nữ nhi cùng thê tử đều không bảo vệ được, còn nói gì cái khác." Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn lại lần nữa dấy lên một chút ánh sáng, giống như là tìm tới mục tiêu mới. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí biến vô cùng trịnh trọng, có thể ta không thể ngồi mà chờ chết, ta muốn đi trung ương đại lục. Ta muốn đi tìm nữ nhi, cũng phải tìm tới ngăn cản linh tịch thức tỉnh vô tình nói phương pháp xử lý. Yêu yêu công chúa nghe vậy, thật sâu đưa mắt nhìn Diệp Bất Phàm một cái, tựa hồ là đang thưởng thức hắn phần này trong tuyệt cảnh vẫn không buông tha dẻo dai. Nàng trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, trung ương đại lục xa so với chúng ta tưởng tượng còn rộng lớn hơn, chia làm Thương Minh Đế quốc cùng Hư Thiên cảnh hai bộ phận. Trong đó, Thương Minh Đế quốc có bát đại siêu cấp tông môn, mỗi một cái đều thực lực hùng hậu. Mà Hư Thiên cảnh lợi hại hơn, có 7 đại vạn năm cổ giáo cùng trưởng sinh tông môn tọa trấn. Ngươi muốn tìm Luân Hồi Điện, còn có trước đó nâng lên bộ Thiên giáo, đều ở vào Hư Thiên cảnh. Thực lực của bọn hắn, căn bản không phải chúng ta Linh Võ Vương triều có thể sánh được. Một mình ngươi một mình tiến về trung ương đại lục, trên đường đi tất nhiên nguy cơ tứ phía, cần phải vạn sự cẩn thận. Diệp Bất Phàm lắng nghe, đem yêu yêu công chúa lời nói mỗi chữ mỗi câu ghi ở trong lòng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ yêu yêu công chúa giải thích nghi hoặc. Chỉ là, ta hiện tại liền rời đi Linh Võ Vương triều cũng khó khăn, muốn thế nào khả năng tiến về trung ương đại lục đâu? Yêu yêu công chúa nghĩ nghĩ, giải thích nói, Thương Minh đại lục khu vực trung ương cùng đông tây nam bắc bốn vực ở giữa, có tấm bình phong thiên nhiên ngăn cách, người bình thường căn bản là không có cách tự hành tiến về. Bất quá, ngươi không phải có một cái thần ma khiến sao? Cầm trong tay thần ma khiến, cũng là có thể tiến vào thần ma chiến trường. Thần ma chiến trường? Diệp Bất Phàm sửng sốt một chút. Không sai. Yêu yêu công chúa gật đầu, chờ thần ma chiến trường mở ra thời điểm, ngươi có thể tiến vào bên trong. Bên trong chiến trường không chỉ có vô số cơ duyên, càng có cơ hội tiếp xúc đến từ trung ương đại lục cường giả. Nếu là có thể đạt được bọn hắn chỉ dẫn, hoặc là trong chiến trường tìm tới thông hướng trung ương đại lục thông đạo, ngươi mới có cơ hội chân chính đến trung ương đại lục. Diệp Bất Phàm lập tức từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay, khắc đầy hoa văn phức tạp lệnh bài màu đen, chính là viên kia thần ma khiến. Hắn đem lệnh bài nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát lấy phía trên đường vân, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt biến vô cùng kiên định, ta hiểu được. Từ hôm nay trở đi, ta liền bế quan tu luyện, đem hết toàn lực tăng thực lực lên. Chờ thần ma chiến trường mở ra lúc, còn mời yêu yêu công chúa cần phải cho ta biết. Lần này, ta nhất định phải thắng được tiến về trung ương đại lục cơ hội. Yêu yêu công chúa nhìn xem trong mắt của hắn một lần nữa giấy lên đấu trí, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, "Tốt, ta sẽ nhìn chằm chằm thần ma chiến trường động tĩnh, một khi mở ra, lập tức thông tri với ngươi." Quyền thứ nhất, Gió Vân Linh Võ bộ phận viết xong. Quyền thứ hai, tranh giành Thương Minh bộ phận, Diệp Bất Phàm cùng Phượng Linh Tịch cùng La Sán Ly cuối cùng có thể hay không một nhà đoàn tụ đâu. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nhìn xem quyển phân giải. Chương 203, tiến về Ma Thần Sơn mạch chương 203, tiến về Ma Thần Sơn mạch Diệp Bất Phàm khoanh chân ngồi tu luyện động phủ tụ linh trận trung ương, quanh thân linh khí như trắng sữa như suối chảy quanh quẩn. Hắn đã ở mật thất này bên trong bế quan cả tháng, trong đan điền linh lực sớm đã cô đọng đến như thể lỏng giống như nặng nề. Khoảng cách kim đan cảnh giới vẹn vẹn cách xa một bước, có thể tầng kia đột phá hàng rào, nhưng thủy chung như băng cứng giống như khó mà dung chuyện. Mỗi khi linh lực xung kích hàng rào lúc, tổng chênh lệch một tia hỏa hầu, nhường đáy lòng của hắn khó tránh khỏi sinh ra mấy phần nôn nóng. Đúng lúc này, một cái lơ lửng trước người truyền âm ngọc đống nhiên sáng lên ánh sáng nhạt, yêu yêu công chúa thanh thúy lại mang theo vài phần thanh âm dồn dập từ đó truyền ra, Diệp Bất Phàm, thần ma chiến trường sau 3 ngày liền muốn mở ra, ngươi cần sớm chạy tới Ma Thần Sơn tập hợp. Diệp Bất Phàm chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn hít sâu một hơi, đưa tay tán đi quanh thân linh lực, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve truyền âm ngọc, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài. Một tháng này khổ tu dù chưa đột phá kim đan, nhưng cũng làm cho hắn trúc cơ căn cơ càng thêm vững chắc, chỉ là không thể đạt thành mong muốn, chung quy là loại tiếc nuối. Hắn đứng dậy sửa sang lại áo bào, đẩy ra đóng chặt hơn tháng động phủ cửa đá. Ngoài cửa dương quang vừa vặn, Lạc Thiên thần thân mang màu vàng sáng long văn cờ bảo, đang mỉm cười mà đứng, bên cạnh yêu yêu công chúa mặc màu hồng nhạt cung trang, váy thêu lên nhỏ vụn ngân văn. Bạch Khải chiến thần thì một thân huyền tiết giáp trụ, giáp vai bên trên đầu thú đường vân dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, ba người hiển nhiên đã đợi hồi lâu. Thấy Diệp Bất Phàm đi ra, Lạc Thiên Thần dẫn đầu mở rộng bước chân tiến lên, cởi mở tiếng cười phá vỡ yên tĩnh, "Diệp huynh đệ, có thể tính chờ ngươi hiện ra." Hắn vô Diệp Bất Phàm bả bay, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng, lần này thần ma chiến trường chi hành, cùng trước kia khác nhau rất lớn. Thương Minh đại lục trung bộ 7 đại đế quốc, mỗi quốc chỉ có thể phái ra một gã thiên tài tiến về, mà ngươi chính là chúng ta Linh Võ Vương triều duy nhất đại biểu. Nói đến đây, Lạc Thiên Thần dừng một chút, ánh mắt đảo qua bên cạnh Bạch Khải chiến thần, tiếp tục nói, "Ta đã để Bạch Khải chiến thần tự mình đưa ngươi đi Ma Thần Sơn, chuyến này đối ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu." Nếu có thể tại thần ma chiến trường bên trên xuất ra chói sáng thành tích, không chỉ có thể tăng lên thực lực bản thân, càng có cơ hội bị Thương Minh đại lục trung ương đại nhân vật nhìn chúng, thu hoạch được tiến về trung ương đại lục tư cách. Cái này đối ngươi, đối với chúng ta Linh Võ Vương triều, đều là cơ duyên to lớn, ngươi có thể minh bạch. Diệp Bất Phàm nghe vậy, trên mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là vô cùng nghiêm trọng. Hắn có chút không lời, ngữ khí cung kính lại kiên định, "Thần minh bạch bệ hạ tâm ý, định cùng có nhục sứ mệnh." Lạc Thiên thần gặp hắn thái độ đoan chính, không khỏi cười lên ha hả, đưa tay vô vô cánh tay của hắn. Có câu nói này của ngươi, ta liền yên tâm. Vậy ta liền cầu chúc Diệp huynh đệ chuyến này tất cả thuận lợi, thắng lợi trở về. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Khải chiến thần, ngữ khí biến nghiêm túc mấy phần, "Bạch Khải, đưa Diệp huynh đệ đoạn đường, cần phải bảo đảm hắn an toàn đến Ma Thần Sơn." Bạch Khải chiến thần tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, thanh âm to như trùng, "Thần nhất định không phụ bệ hạ nhờ vả." Tiếng nói rơi, Bạch Khải chiến thần đưa tay vung lên, một cái toàn thân đen nhánh chữ vật giới chỉ hiện lên ánh sáng nhạt, một chiếc dài đến 10 trượng phi hành linh chu chống rông xuất hiện ở trước mắt. Linh chu chỉnh thể hiện lên hình giọt nước, thân thuyền điêu khắc phức tạp phù văn, đầu thuyền khảm nạm lấy một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay màu lam tinh hạch, tản mát ra nhàn nhạt linh lực ba động. Hắn nghiêng người làm ra một cái mời thủ thế, đối với Diệp Bất Phàm nhẹ giọng mở miệng, "Còn mời Diệp Nguyên Soái theo ta cùng nhau đi tới Ma Thần Sơn." Diệp Bất Phàm gật đầu đáp ứng, đi theo Bạch Khải Chiến Thần cùng nhau đạp vào linh chu. Theo Bạch Khải Chiến Thần rót vào linh lực, đầu thuyền màu lam tinh thạch bỗng nhiên sáng lên, linh chu dưới đáy hiện ra một tầng màu lam nhạt màng ánh sáng, sau đó chậm rãi lên không, hướng phía Linh Võ Vương Triều phương Bắc Ma Thần Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Linh chu tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, phía dưới núi non sông ngòi không ngừng rút lui, hóa thành từng đạo mơ hồ quang ảnh. Diệp Bất Phàm đứng ở đầu thuyền, mặc cho gió thổi phật lấy áo bào, ánh mắt trông về phía xa, trong lòng yên lặng tính toán tiến vào thần ma chiến trường sau kế hoạch. Bạch Khải Chiến Thần thì tại một bên nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên mở mắt nhắc nhở Diệp Bất Phàm chú ý linh chu trùng quanh không vực, tránh cho gặp phải không vực bên trong yêu thú hoặc thế lực khác tu sĩ. Như thế đi mấy ngày, linh chu rốt cục chậm rãi hạ xuống, dừng ở một mảnh liên miên chập trùng cao lớn dãy núi trước. Diệp Bất Phàm đi theo Bạch Khải Chiến Thần đi xuống linh chu, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy ngay phía trước có một tòa núi cao xuyên thẳng trời cao, đỉnh núi biến mất tại trong tầng mây. Còn lại sơn phong cũng từng cái nguy nga thẳng tắp, trong núi quanh quẩn lấy sương mù nhàn nhạt, trong không khí còn kèm theo một tia như có như không cổ lão khí tức, nơi này chính là Ma Thần Sơn mạch không nghi ngờ gì. Hai người mới từ linh thuyền trên xuống tới, còn chưa kịp cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh, mấy đạo ánh mắt không có hảo ý liền từ nơi xa đổ tới. Diệp Bất Phàm lần theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa mấy khối cự thạch bên cạnh, đứng đây 4-5 cái thân mang khác biệt phục sức tu sĩ, bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt, tựa như nhìn chằm chằm con ngồi đồng dạng, khóe miệng còn mang theo khinh miệt nụ cười. Bạch Khải Chiến Thần hiển nhiên cũng chú ý tới những ánh mắt kia, hắn tiến đến Diệp Bất Phàm bên người, hạ giọng giải thích nói, cái này thần ma chiến trường, nghe đồn là thời kỳ thượng cổ thần ma đại chiến di chỉ, năm đó vẫn lạc đại năng vô số kể. Trải qua ngàn vạn năm diễn hóa, nơi này dần dần biến thành một chỗ bí cảnh, bên trong không chỉ có vô số thiên tài địa bảo cùng thượng cổ truyền thừa, còn có không ít ẩn chứa linh khí nồng nặc chỗ tu luyện, cơ duyên khắp nơi đều có. Nhưng cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy cơ. Bạch Khải Chiến Thần ngữ khí nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, tiến vào thần ma chiến trường tu sĩ, mục tiêu chủ yếu có hai cái, một là mượn nhờ bên trong tài nguyên tăng cao tu vi, hai là thu hoạch điểm tích lũy. Cái này điểm tích lũy có thể thông qua chém giết yêu thú, phá giải bí cảnh cửa ải thu hoạch được, nếu là có thể tích lũy đủ đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể tại chiến trường kết thúc sau hối đoái ban thưởng, thậm chí sẽ bị trung ương đại lục cường giả chú ý tới, từ đó đạt được tiến về trung ương đại lục cơ hội. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua nơi xa mấy cái kia tu sĩ, tiếp tục nói, bất quá ngươi muốn phá lệ chú ý, cái này thần ma chiến trường bên trong nguy hiểm cũng không chỉ yêu thú. Trong núi khả năng cất giấu thượng cổ đại năng lưu lại oan hồn, những cái kia oan hồn mang theo cực mạnh lệ khí, sẽ chủ động công kích tu sĩ. Có chút lớn có thể di hài trải qua tuế nguyệt tầm bổ, sẽ còn biến thành thi khôi, thực lực cực mạnh. Càng quan trọng hơn là, đế tử bảy đại đế quốc lịch luyện người, rất nhiều người đều đem giết người đoạt điểm xem như đường tắt, vừa rồi những người kia, xem ngươi tu vi chỉ là trúc cơ đỉnh phong, sợ là đem ngươi trở thành quả hồng mềm bóp. Nói lời này lúc, Bạch Khải Chiến Thần khẽ miệng có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười. Hắn nhưng là thấy tận mắt Diệp Bất Phàm thực lực, tuy chỉ là trúc cơ đỉnh phong, lại có thể đối cứng nguyên anh sơ cấp cường giả, những cái kia chỉ nhìn tu vi liền khinh thị Diệp Bất Phàm người, sợ là muốn cắm ngã nào. Diệp Bất Phàm theo ánh mắt của hắn nhìn về phía những tu sĩ kia, trên mặt ngưng trọng dần dần rút đi, thay vào đó là mấy phần lãnh ý, hắn nắm chặt bội kiếm bên hông, ngựa khí bất thiện lại mang theo 10 phần tự tin, bọn hắn không chọc đến ta còn tốt, nếu là thứ thời, đại gia đường ai người ấy đi. Nhưng nếu là dám chủ động trêu chọc ta, ta chắc chắn để bọn hắn biết, coi ta là thành quả hờ mềm, là cỡ nào quyết định ngu xuẩn, nhất định phải để bọn hắn hối hận đi đến thế này. Bạch Khải Chiến Thần nghe vậy, nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn cũng là thật muốn nhìn xem, những cái kia tự cao tự đại tu sĩ tại đụng phải Diệp Bất Phàm cái này giả heo ăn thịt hổ nhân vật hung ác lúc, sẽ là như thế nào một bộ dáng chật vật. Chương 204, mới vào thần ma chiến trường chương 204, mới vào thần ma chiến trường ma bên trên thần sơn không, nguyên bản sáng sủa màn trời bỗng nhiên nổi lên một hồi gợn sóng, một đạo ước trường rộng khoảng một trượng quang môn trống rỗng ngưng hiện, trong môn chạy xuôi vầng sáng mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó giống như hỗn độn cảnh tượng. Bảy đại đế quốc các cường giả sớm đã kìm nén không được, giờ phút này thấy hết cửa như thế, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Bạch Khải Chiến Thần đứng ở trước đám người phương, một thân ngân giáp dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Diệp Bất Phàm, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm nụ cười, thanh âm trầm ổn dặn dò, bí cảnh lập tức bắt đầu, bên trong hung hiểm không biết, tiến vào sau cần phải cẩn thận, ta sẽ ở lối đi ra chờ tin tức tốt của ngươi. Diệp Bất Phàm khẽ bước cằm, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông vỏ kiếm, ánh mắt kiên định nhìn về phía quan môn. Đúng lúc này, quan môn bên trong đống nhiên truyền đến một cỗ hấp lực, bảy đại đế quốc những người thí luyện rốt cuộc kìm nén cũng được, nhao nhao vận chuyển thể nội linh lực, thân hình hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía quang môn phương hướng lao đi. Diệp Bất Phàm cũng không chậm trễ, quanh thân lôi quang lóe lên, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím nhạt lôi ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, theo sát phía sau chui vào quang môn. Vừa bước vào quang môn, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê liền đập vào mặt, trời đất quay cuồng ở giữa, cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, khi thì hiện lên rậm rạp rừng cây, khi thì hiện hiện băng phong núi tuyết, bất quá ngắn ngủi mấy tức, hai chân liền đột nhiên giẫm tại kiên cố trên mặt đất. Diệp Bất Phàm lảo đảo một chút mới đứng vững thân hình, dương mắt nhìn lên, phát hiện chính mình lại rơi xuống tại một mảnh rộng lớn trong hoang mạc. Cùng phong gào thét vòng quanh cát sỏi, mạnh mẽ nện ở trên mặt, mang đến một hồi nhói nhói. Trong tầm mắt chỗ đều là khô héo các cước, siêu siêu mẹo mẹo cắm rễ tại cồn cát bên trên, sớm đã không có sinh cơ. Xa xa cồn cát liên miên chập trùng, tại trong cồn phong không ngừng biến đổi hình dạng, giữa cả thiên địa đều lộ ra một cố điều hưu hoang vu khí tức. Diệp Bất Phàm trong lòng run lên, không dám có chút chủ quan, xoay tay phải lại, một thanh trường kiếm liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Kiếm kia dài ước chừng 3 thước, thân kiếm hiện ra nhàn nhạt lôi hỏa quang trạch, trên thân kiếm còn quanh quẩn lấy khí tức như có như không, đúng là hắn Hỗn Độn Lôi Hỏa kiếm. Hắn nắm chặt trường kiếm, ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, lông mày cau lại, hắn sớm có nghe thấy, cái này thần ma chiến trường là có tiếng cấm địa, bên trong không chỉ có yêu thú cường đại, còn có thể cất giấu những người thí luyện khác cảm toán, may mắn lãnh đạm không được. Hắn xách theo kiếm, từng bước một tại hoang mạc ngược lên đi, dưới chân hạt cát bị giẫm ra một chuỗi sâu cạn không đồng nhất dấu chân, rất nhanh lại bị cuồng phong cuốn lên. Trên đường đi cũng là bình an vô sự, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái màu nâu xám tiểu bạch thỏ theo hố cát bên trong thò đầu ra, hồng ngọc giống như ánh mắt cảnh giác đánh giá Diệp Bất Phàm, gặp hắn không có ý, lại cực nhanh chui về trong động. Còn có mấy cái tròn vo sa mạc chi chuột, kéo lấy cái đuôi thật dài, tại cát sỏi ở giữa toán loạn, phát giác được khí tức của hắn sau, cũng lập tức tiến vào địa động, biến mất không thấy hình bóng. Đi ước chừng nửa canh giờ, Diệp Bất Phàm căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng chút, bước chân cũng thả chậm mấy phần. Nhưng vào lúc này, dưới chân đất cát bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên. Ông, một tiếng trầm thấp trầm đục theo lòng đất truyền đến, Diệp Bất Phàm sắc mặt đột biến, vô ý thức về sau nhanh chóng thối lui. Không đợi hắn đứng vững, một cái toàn thân huyết hồng đại thần lằn liền đột nhiên từ dưới đất chui ra, kia thần lằn thân dài chừng 2 trượng, lẫn phiến dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, tứ chi tráng kiện hữu lực, móng vuốt thật sâu móc tiến đất cát, chống đỡ lấy thân thể cao lớn. Nó vừa mới hiện thân, liền mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra bên trong răng nanh sắc bén, một đầu thật dài huyết hồng sắc đầu lưỡi đột nhiên vươn ra, hướng phía Diệp Bất Phàm đỉnh đầu tá tới. Trên đầu lưỡi dính lấy sền sệt chất lỏng màu xanh sẫm, một cỗ gay mùi hôi thối trong nháy mắt tràn ngập ra, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, thể nội linh lực trong nháy mắt vận chuyển, Hỗn Độn Lôi Hỏa kiếm bên trên lôi quang tăng gọn, hắn thủ đoạn dương lên, một đạo sáng chói kiếm mang màu đỏ như máu liền từ trong kiếm nổ bắn ra mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Xoẹt, kiếm mang xẹt qua không khí, phát ra tiếng vang chói tai, trong nháy mắt liền chặt đứt hỏa tích dịch thân thể. Phu phu một tiếng, hỏa tích dịch thi thể trùng điệp ngã tại đất cát bên trên, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ dưới thân cát vàng. Một quả bồ câu trứng lớn nhỏ huyết hồng yêu đang theo hỏa tích dịch thể nội lan ra, rơi vào đất cát bên trên, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Diệp Bất Phàm đang muốn tiến lên nhặt lên yêu đan, khóe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn bốn phía đất cát liên tiếp hở ra, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, sắc mặt biến vô cùng ẩm trầm. Bất quá trong khoảnh khắc, từng cái hình thể cùng lúc trước cái kia tương xứng hỏa tích dịch liền từ dưới mặt đất chui ra, trong chớp mắt liền đem hắn bao bọc vây quanh. Diệp Bất Phàm thô sơ giản lược khe đếm, khoảng chừng hơn 10 cái, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, phía sau còn đứng lấy một cái hình thể càng thêm khổng lồ hỏa tích dịch, kia thần lằn trên lưng phiến hiện đầy màu đậm đường vân, trong mắt lóe ra nhân tính hóa hung quang, rõ ràng là một cái ba giai sơ cấp thần lằn vương. Đây là thập thần lằn ổ. Diệp Bất Phàm chửi nhỏ một tiếng, cầm kiếm keo kiệt gấp. Hắn biết giờ phút này liều mạng không chiếm được chỗ tốt, lúc này vận chuyển không gian chi lực, thân hình giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt trốn vào hư không bên trong. Trong hư không, bước chân hắn không ngừng, hướng phía nơi xa cực tốc lao đi, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt gợn sóng không gian. Than Lằn Vương hiện không sai đã nhận ra dị thường, đầu lâu to lớn chuyển động một vòng, cái mũi có chút co rúm, dường như tại bắt giữ Diệp Bất Phàm khí tức. Một lát sau, nó đột nhiên thay đổi phương hướng, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, mang theo sau lưng Than Lằn đại quân, hướng phía Diệp Bất Phàm thoát đi phương hướng đuổi theo. Hư không hành tẩu cực kỳ tiêu hao linh lực, Diệp Bất Phàm trong hư không dạo bước trọn vẹn mấy trăm trượng sau, chỉ cảm thấy thể nội linh lực phi tốc trôi qua, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, thân hình một hồi lắc lư, rốt cuộc duy trì không được hư không trạng thái, theo trong hư không rơi xuống đi ra, trùng điệp ngã tại đất cát bên trên. Hắn không kịp thở dốc, lập tức vận chuyển thổ hệ công pháp, thân hình phát một cái, lần nữa trốn vào dưới mặt đất, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Than Lằn Vương thấy thế, lửa giận càng tăng lên, thân thể cao lớn đột nhiên trầm xuống, cũng chui vào dưới mặt đất, tứ chi tại trong đất nhanh chóng huy động, hướng phía Diệp Bất Phàm thoát đi phương hướng cực tốc đuổi theo. Một người một thú trong lòng đất triển khai một trận truy đuổi, thổ mạnh không ngừng theo mặt đất hở ra lại rơi xuống, ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, cũng đã tiềm hành ra vài dặm xa, sau lưng còn lại hỏa tích dịch dần dần bị quăng tại đằng sau, chỉ còn lại Than Lằn Vương theo đuổi không bỏ. Lại chạy trốn nước chừng thời gian một nén nhang, Diệp Bất Phàm rốt cục cảm giác được phía trước truyền đến một tia sinh cơ, hắn không do dự nữa, đột nhiên từ dưới đất chui ra, rơi vào một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong. Vừa đứng vững thân hình, hắn liền cấp tốc quay người, ánh mắt vô cùng che lấp nhìn về phía sau lưng mặt đất, cầm Hỗn Độn Lôi Hỏa kiếm tay đã chứa đầy lực lượng. Một giây sau, vang một tiếng vang thật lớn, Than Lằn Vương thân thể cao lớn từ dưới đất chui ra, rơi ầm ầm trên mặt đất, chấn động đến chung quanh cây cối cũng hơi lay động. Nó phun thật dài đầu lưỡi, cặp kia hung lệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, lóe ra băng lãnh hàn mang, hiển nhiên là bị đuổi đến hoàn toàn nổi giận. Diệp Bất Phàm nhìn trước mắt Than Lằn Vương, khóe miệng lại có chút nhếch lên một vệt đường cong, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, thanh âm rõ ràng truyền vào Than Lằn Vương trong tai, chỉ là ba giai sơ cấp thần lằn thú, cũng dám một mình truy sát bạn công tử, ngươi hôm nay tử kỳ đến rồi. Than Lằn Vương tựa hồ nghe đã hiểu hắn trào phúng, phát ra một tiếng phẫn nộ tê mình. Đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, lần nữa phun ra thật dài huyết hồng sắc đầu lưỡi, mang theo nồng đậm hôi thối, hướng phía Diệp Bất Phàm đỉnh đầu tá tới. Một kích này so trước đó càng thêm tấn mãnh, hiển nhiên là muốn nhất kích tất sát. Diệp Bất Phàm đã sớm chuẩn bị, thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn, thân hình đột nhiên hướng bên cạnh lướt ngang một trượng, hiểm lại càng hiểm tránh đi Than Lằn Vương cái này tất sát nhất kích. Đầu lưỡi kia lao góc áo của hắn lướt qua, đập ầm ầm ở bên cạnh trên đại thụ, trong nháy mắt đem thân cây xuyên thủng, lưu lại một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Tránh đi đồng thời công kích, Diệp Bất Phàm hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, một cỗ hoang vu chi lực đột nhiên theo phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong hiện lên, giống như nước thủy triều hướng phía hắn điên cuồng mà tới, toàn bộ tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Theo hoang vu chi lực rót vào, trên người hắn khí tức bắt đầu cực tốc tăng gọn, vốn chỉ là chút cơ hậu kỳ khí tức, lại mơ hồ có tới gần kim đan trung kỳ xu thế. Than Lằn Vương một kích không trúng, trong mắt hung quang càng tăng lên, thân thể cao lớn đột nhiên xoay người, hai cái móng vuốt sắc bén mang theo lạnh thấu xương kình phong, từ giữa không trung mạnh mẽ lấy xuống, thẳng đến Diệp Bất Phàm đầu lâu, chiêu thức tàn nhẫn, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc. Đến hay lắm. Diệp Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh lực toàn bộ quán chú tới hỗn độn lôi hỏa kiếm bên trong, cổ tay giương lên, trường kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía Than Lằn Vương chém tới. Trên thân kiếm trong nháy mắt dâng lên mấy đạo đỏ trắng giao nhau kiếm mang kia mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, những nơi đi qua, phía trước không gian cũng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, phát ra răng rắc tiếng vang. Thần kiếm quyết chi chư thần hoàn hôn. Nương theo lấy Diệp Bất Phàm tiếng quát, kiếm mang mạnh mẽ bổ vào Than Lằn Vương trên thân. Than Lằn Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn tại trong kiếm quang bắt đầu dần phân giải, lẫn tiến, huyết nục vảy ra, rất nhanh liền hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa hồng sắc yêu đan từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, Diệp Bất Phàm đưa tay chộp một cái, đem yêu đan vững vàng nắm trong tay. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra một nhóm màu vàng kim nhạt chữ, 100 điểm. Hiển nhiên, tại chém giết Than Lằn Vương hậu, hắn thành công thu được 100 điểm tích lũy. Diệp Bất Phàm thu hồi yêu đan, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve yêu đan ấm áp mặt ngoài, ánh mắt nhưng như cũ kiêng kỵ hướng phía bốn phía nhìn lại. Cái này thần ma chiến trường quả nhiên khắp nơi nguy cơ, hắn mới vừa vận tiến vào không bao lâu, liền gặp được một đám hỏa tích dịch, nếu không phải cuối cùng bằng vào không gian chi lực đào thoát, lại mượn nhờ hoang vu chi lực tăng thực lực lên, chỉ sợ hôm nay liền phải ngậm tại đây. Xem ra muốn còn sống rời đi nơi này cũng không phải là chuyện dễ, tiếp xuống mỗi một bước đều phải từng bước cẩn thận. Chương 205, sinh mệnh chi quả. Chương 205, sinh mệnh chi quả. Theo tử vong hoang mạc bước ra một phút này, Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy quanh thân không khí bỗng nhiên ôn nhuận. Trước mắt rừng rậm nguyên thủy giống một đầu ẩn nút cự thú, cổ thụ chọc trời thân cảnh từng cục giao thoa, xuyên thẳng trời cao, nồng đậm cành lá tầng tầng lớp lớp, đem bầu trời trên đầu che đến cực kỳ chặt chẽ. Ngẫu nhiên có mấy sợi dương quang ra sức chen qua cành lá khe hở, hóa thành nhỏ vụn cổ sáng rơi trên mặt đất, tại thật dày lá rụng chồng lên tung xuống sặc sỡ còn sáng. Diệp Bất Phàm nhấc chân giẫm tại lá rụng bên trên, dưới chân lập tức chuyển đến sàn sạt nhẹ vang lên, thanh âm kia tại yên tĩnh trong rừng rậm phá lệ rõ ràng. Ở mức không khí bọc lấy thực vật mục nát nhạt chát chát khí tức đập vào mặt, còn kèm theo mấy phần không biết tên hoa dại hơi hương, nhờ mới từ trong hoang mạc đi ra hắn, vô ý thức hít sâu một hơi. Hắn lần theo rừng rậm chỗ sâu mơ hồ truyền đến phong âm, tiếp tục đi lên phía trước. Không biết đi được bao lâu, một mảnh vườn trái cây bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt. Bên trong vườn cây ăn quả sắp xếp đến xen vào nhau thích thú, mặc dù không giống nhân công tỉ mỉ quản lý như vậy hợp quy tắc, lại lộ ra một cỗ tự nhiên gia thú. Chín mùi trái cây treo ở đầu cành, đỏ, hoàng, phấn, màu sắc sáng rõ, nồng đậm mùi trái cây theo gió theo trong rừng xuyên qua, sàn sạt tiếng lá cây bên trong, kia cố điểm hương càng thêm rõ ràng, câu dẫn người ta vô ý thức bước nhanh hơn. Diệp Bất Phàm xuyên qua vườn trái cây ngoại vi một mảnh biển hoa, các loại đóa hoa nở đến tùy ý, trên mặt cánh hoa còn dính lấy sáng sớm giọt sương, nhẹ nhàng đụng một cái liền lăn xuống đến. Đi đến vườn trái cây chỗ sâu nhất, một gốc kỳ dị cây ăn quả thình lình xuất hiện ở trước mắt. Cây này chừng cao 10 trượng, thân cây tráng kiện phải cần 3-4 người vươn ra cánh tay khả năng ôm hết, màu nâu xám vỏ cây bên trên hiện đầy cổ lão đường vân, giống như là khắc lấy dấu vết tháng năm. Úng tùm cành lá hướng bốn phía giãn ra, tầng tầng lớp lớp ở giữa lại lóe ra nhàn nhạt quang thải kỳ dị, xích lại gần nhìn, phản phất có nhỏ vụ điểm sáng tại phiến lá ở giữa lưu chuyển. Mà tại cành lá đỉnh cao nhất, ba viên trái cây màu xanh lam treo ở đầu cành, trái cây ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, thịt quả sung mãn giống là muốn chảy ra nước, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nhu hòa lam quang, liền không khí chung quanh tựa hồ cũng bị nhiễm lên nhàn nhạt lam choáng. Là sinh mệnh chi quả. Diệp Bất Phàm đột nhiên mở to hai mắt, nhịn không được la lên. Hắn từng tại tông môn trong cổ tịch gặp qua loại này cây ăn quả ghi chép, sinh mệnh chi quả chính là ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh lực bảo dưỡng, không chỉ có thể giúp người đột phá tu vi bình cảnh, còn có thể tẩm bổ nhục thân, cường kiện thể phách, cho dù là tại tài nguyên phong phú trong tông môn, cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Khó trách người người đều nói thần ma chiến trường là cơ duyên khắp nơi trên đất chi địa, không nghĩ tới vừa bước vào vùng rừng rậm này, liền gặp như thế chí bảo. Ngay tại Diệp Bất Phàm trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ lúc, lông mày lại hơi nhíu lại. Ánh mắt của hắn rơi vào sinh mệnh chi cây ăn quả hạ, nơi đó đang có hai người giằng co, bầu không khí dương cùng mặt kiếm. Một người trong đó là người mặc quần dài màu đỏ nữ tử, váy bên trên treo lên sinh động như thật phượng hoàng đồ án, váy theo gió khẽ nhúc nhích lúc, kia phượng hoàng phảng phất muốn theo vải vóc bên trên bay ra ngoài đồng dạng. Một người khác người mặc trường bào màu xanh, vải áo tính chất tinh lương, cổ áo cùng nơi ống tay áo dùng ngân tuyến treo lên sao trời đường vân, tại pha tạp quang ảnh hạ, những cái kia bức tranh cắt vì sao dường như có ánh sáng nhạt chớp động. Là phượng hoàng đế quốc cùng giao quang hoàng triều người. Diệp Bất Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra hai người phục sức bên trên tiêu chí, trong lòng hiểu rõ. Cái này hai đại đế quốc tại Thương Minh đại lục đông bộ thanh danh hiển hách, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ bọn hắn người. Cơ hồ là Diệp Bất Phàm ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt, kia váy đỏ nữ tử cùng thanh y nam tử cũng đã nhận ra hắn tồn tại. Hai người đồng thời quay đầu, nguyên bản rằng có lúc ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt biến cảnh rất lên, chăm chú khóa tại Diệp Bất Phàm trên thân, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ. Diệp Bất Phàm thấy thế, chẳng những không có lùi bước, ngược lại bước chân, thoải mái đi đến trước người hai người, mang trên mặt mấy phần nụ cười nhẹ nhõm, mở miệng nói, hai vị cũng là vì cái này sinh mệnh chi quả tới a. Thật sự là đúng dịp, ta cũng là, ha ha. Nhưng mà, tiếng cười của hắn cũng không hòa hoãn không khí. Váy đỏ nữ tử cùng thanh y nam tử chỉ là nhàn nhạt lườm hắn một cái, trên mặt không có chút nào ý cười, ánh mắt ngược lại càng thêm bất thiện, dường như sự xuất hiện của hắn phá vỡ giữa hai người nguyên bản vi diệu cân bằng. Diệp Bất Phàm sờ lên cái mũi, cũng không xấu hổ, tiếp tục nói, ta nhìn cái này sinh mệnh chi thụ bên trên vừa vặn có 3 viên trái cây, không bằng chúng ta một người một quả, dạng này cũng không dùng tranh, cũng không cần đoạn, các ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa ra, váy đỏ nữ tử cùng thanh y nam tử ánh mắt nhìn về phía hắn, giống như là đang nhìn một cái không hiểu thế sự đồ đần. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, thanh y nam tử dẫn đầu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Bất Phàm, chủ động mở miệng nói, Triệu Ước Đồng, chúng ta Phượng Hoàng Đế quốc cùng Giao Quang Hoàng Triều thực lực tương đương, hai người chúng ta tu vi cũng tại sản sản với nhau, một lát khó phân thắng bại. Cái này áo trắng tiểu tử, nhìn hắn phục sức bên trên đánh dấu, hẳn là Linh Võ Vương triều người, tu vi cũng bất quá là trúc cơ đỉnh phong mà thôi. Không bằng, chúng ta trước liên thủ đem hắn chém, mới hảo hảo thương lượng trái cây này phân phối, ngươi xem coi thế nào. Được xưng Triệu Ước Đồng váy đỏ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm mang theo vài phần lãnh ý, Thẩm công tử nói có lý. Chỉ là một cái trúc cơ đỉnh phong sâu kiến, cũng dám mưu toan nhúng chàm sinh mệnh chi quả, quả thực là buồn cười buồn cười. Ta đồng ý liên thủ, trước tiên đem cái này chướng mắt đồ vật thanh lý mất, về sau chúng ta lại công bằng quyết đấu, người nào thắng, cái này sinh mệnh chi quả liền với ai. Diệp Bất Phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Hắn tay nắm chuôi kiếm chỉ có chút nắm chặt, ngữ khí trầm giọng nói, "Hừ, ta ôn tồn cùng các ngươi thương lượng, là cho các ngươi mặt. Đã các ngươi không lĩnh tỉnh, không phải nguyên nào tất cả mọi người không vui, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Dừng một chút, hắn dương mắt nhìn về phía hai người, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo, "Đao kiếm không có mắt, các ngươi nếu là khăng khăng trêu chọc ta, nói không chính xác hôm nay liền phải chết tại dưới kiếm." Thanh y nam tử nghe vậy, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, bỗng nhiên cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Ta Thẩm Lãng trên giang hồ hành tẩu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu bị một cái tu vi không bằng mình người uy hiếp, thật sự là có ý tứ. Hắn quan sát toàn thể Diệp Bất Phàm một phen, ngựa khí càng thêm kinh miệt, xem ra Linh Võ Vương triều những năm này là thật sung dốc, liền thần ma chiến trường loại này hung hiểm chi địa, đều chỉ phải đạt được trúc cơ đỉnh phong người đến. Phế vật như vậy, tới thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ lại là đi tìm cái chết sao? Diệp Bất Phàm lười nhắc lại cùng hắn tranh luận, nhiều lời vô ích, thực lực mới là tốt nhất chứng minh. Hắn thủ đoạn khẽ động, phía sau hỗn độn lôi hỏa kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, bị hắn vững vàng nắm trong tay. Cơ hồ là lưỡi kiếm ra khỏi vỏ sát na, một cỗ kinh khủng lôi hỏa khí tức theo thân kiếm tràn ngập ra. Không khí chung quanh dường như đều bị cỗ khí tức này thiêu đốt đến có chút nóng lên, màu tím nhạt lôi quang cùng màu đỏ cam hỏa diễm trên thân kiếm quấn quanh, phát ra nhỏ xíu đôm đốt tiếng vang. Chương 206, lôi hỏa phá địch chương 206, lôi hỏa phá địch Thẩm Lãng cùng Triệu Ước Đồng thân ảnh như là hai đạo chớp giật, đồng thời hướng phía Diệp Bất Phàm lướt đến. Hai người quanh thân linh lực khuấy động, kim đan nhất giai uy áp như là như thực chất huyết tán ra đến, nhường không khí chung quanh đều biến ngưng trệ. Thẩm Lãng trong tay trọng kiếm hiện ra thanh mang, Triệu Ước Đồng trường kiếm thì bọc lấy nóng bỏng hỏa diễm, hai đạo kiếm mang một thanh một hồng, mang theo xé liệt không khí tiếng rít chém về phía Diệp Bất Phàm. Những nơi đi qua, không gian mặt ngoài hiện ra tinh mịn vết dạng, dường như một giây sau liền phải hoàn toàn tan vỡ. Chết đi, sâu kiến. Thẩm Lãng trong mắt tràn đầy sát ý, nét miệng lên âm tàn độ cong, trọng kiếm chém ra trong nháy mắt, trên thân kiếm thanh mang tăng gọn, lại trực tiếp đem phía trước hư không xé mở một đường vết rách. Nhưng lại tại kiếm mang sắp rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân lúc, thân ảnh của hắn lại như là hơi nước giống như dần dần mơ hồ, một giây sau liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt gợn sóng không gian. Thẩm Lãng cùng Triệu Ước Đồng kiếm mang chẳng không, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, nổ tung hai đạo hồ sâu. Hai người thu kiếm mà đứng, nhìn về phía trước lưu lại vết nứt không gian, trên mặt đất liền một giọt máu ngấn đều không có, nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng. Thẩm Lãng nhíu chặt lông mày, tay nắm chuôi kiếm không tự giác dùng sức, đốt ngón tay trắng bệch. Triệu Ước Đồng thì ngậm miệng, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn không chết, chẳng lẽ là không gian võ giả? Triệu Ước Đồng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, không gian võ giả vốn là hiếm thấy, có thể ở kim đan nhất giai cường giả liên thủ công kích đến thong dong bỏ chạy, thực lực của đối phương hiển nhiên viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Hai người vô ý thức đưa lưng về phía mà đứng, ánh mắt như là như chim ưng đảo qua bốn phía mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, liền trong không khí nhỏ xíu linh lực ba động đều không buông tha. Thẩm Lãng trọng kiếm đưa ngang trước người, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Triệu Ước Đồng thì đem hỏa diễm linh lực quán chú thân kiếm, nhường trên thân kiếm ánh lửa biến càng thêm sáng tỏ, ý đồ dùng cái này bức ra dấu ở chỗ tối Diệp Bất Phàm. Lúc này, Diệp Bất Phàm đang đứng ở trong hư không, hỗn độn lôi hỏa kiếm nắm trong tay, trên thân kiếm đỏ trắng lôi quang chậm rãi lưu chuyển. Hắn nhìn phía dưới cảnh giác hai người, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một nụ cười tàn khốc cho. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, lại thêm hỗn độn lôi hỏa kiếm gia trì, coi như không thi triển Hoàng Vũ Chân Kinh hắn cũng hoàn toàn chắc chắn cùng Kim Đan nhất giai cường giả một trận chiến, vừa rồi bỏ chạy bất quá là vì tìm kiếm tốt nhất ra tay thời cơ. Diệp Bất Phàm chậm rãi nâng lên hỗn độn lôi hỏa kiếm, đem linh lực quán chú trong đó, trên thân kiếm lôi quang trong nháy mắt tăng gọn. Hắn nhắm chuẩn Thẩm Lãng cái hốc, cổ tay nhẹ dùng, một đạo ẩn chứa không gian chi lực toái không kiếm mang lặng yên chém ra. Kiếm mang xuyên qua hư không, không có phát ra mảy may tiếng vang, thẳng đến tới gần Thẩm Lãng lúc, không gian chung quanh mới như là như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra sừng sững kiếm quang. Thẩm Lãng lâu dài chém giết, đối nguy hiểm có cực mạnh cảm giác. Ngay tại kiếm mang sắp trúng đích trong nháy mắt, hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, cơ hồ là bản năng quay người, trọng kiếm mang theo thanh mang chém về phía sau lưng. Kịch liệt tiếng nổ trong nháy mắt vang vọng vườn trái cây, lôi hỏa kiếm mang cùng kiếm mang màu xanh giữa không trùng chạm vào nhau, cùng bạo năng lượng sóng xung kích hướng phía bốn phía quyết tán, đem trên mặt đất đá vụn cùng cỏ dại tung bay. Hai đạo kiếm mang rằng co bất quá một hơi, kiếm mang màu xanh tựa như cùng thủy tinh giống như trong nháy mắt vỡ nát, lôi hỏa kiếm mang dư thế không giảm, trực tiếp chạm tại Thẩm Lãng trên cánh tay phải. Máu tươi phun ra ngoài, một đầu mang theo nhiệt khí cánh tay bay lên cao cao, rơi vào cách đó không xa trên đồng cỏ. Thẩm Lãng phát ra một tiếng thê lương kêu đau, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn không để ý tới vết thương kịch liệt đau nhức, vận chuyển toàn thân linh lực, thân hình như là con thỏ con bị giật mình giống như cực tốc nhanh lùi lại. Nhảy mấy cái liền xông ra vườn trái cây, biến mất tại rừng cây chỗ sâu, liền rớt xuống đất cánh tay cũng không kịp thu hồi. Diệp Bất Phàm thân ảnh theo trong hư không chậm rãi hiện hiện, hắn thu hồi hỗn độn lôi hỏa kiếm bên trên lôi quang, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía còn lưu tại nguyên địa Triệu Ước Đồng. Triệu Ước Đồng chính mắt thấy Thẩm Lãng thảm trạng, lại nhìn thấy Diệp Bất Phàm ánh mắt lạnh như băng, lập tức con ngươi co rụt lại, thân thể mềm mại không chế không nổi run nhẹ nhẹ, tay nắm chuôi kiếm cũng bắt đầu trượt. Vị công tử này, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, là ta nhìn lầm, viên này trái cây sinh mệnh liền đưa cho ngươi như thế nào? Triệu Ước Đồng cưỡng chế sợ hãi trong lòng, cố gắng theo khóe miệng gạt ra một tia lấy lòng nụ cười, ngữ khí hèn mọn đến như là nô bộc, đồng thời ánh mắt không tự giác liếc về phía cách đó không xa sinh mệnh cây ăn quả, ý đồ dùng bảo quả đổi lấy sinh cơ. Diệp Bất Phàm nhìn nàng một cái, nhịn không được hắc hắc cười lạnh. Vừa rồi đối phương còn nghĩ liên thủ Thẩm Lãng chém giết chính mình, bây giờ thấy đánh không lại, liền muốn dựa vào một quả trái cây sinh mệnh biến chiến tranh thành tơ lụa, thế gian làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hắn bước về phía trước một bước, quanh thân linh lực có chút phun trào, mang theo nhàn nhạt cảm giác áp bách. Lưu lại chữ vật giới chỉ, lại chém xuống chính mình một cái tay, ta liền thả ngươi rời đi. Diệp Bất Phàm ngữ khí trầm thấp, không có chút nào chỗ thương lượng, trong ánh mắt lạnh ý nhường Triệu Ước Đồng nhịn không được dùng mình một cái. Triệu Ước Đồng nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nàng cắn thật chặt răng, cực lực đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, ngươi đây là tại bức ta liều mạng với ngươi à? Nàng biết mình không phải Diệp Bất Phàm đối thủ, nhưng thật muốn bị buộc tới tuyệt cảnh, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Diệp Bất Phàm cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, không sai, ta bức ngươi lại như thế nào? Ngươi có thể làm gì được ta đâu? Trước thực lực tuyệt đối, đối phương uy hiếp căn bản không đáng giá nhắc tới. Triệu Ước Đồng nghe vậy, lập tức không nói nữa, sắc mặt dần dần biến vô cùng âm trầm, trong mắt sợ hãi bị quyết tuyệt thay thế. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, trên thân dâng lên một cỗ nóng bỏng ánh lửa, hỏa diễm linh lực điên cuồng mà tràn vào trường kiếm trong tay, thân kiếm trong nháy mắt bị hừng hực liệt hỏa bá quạ. Một đạo so trước đó càng thêm tráng kiện hỏa diễm kiếm mang gào thét lên hướng Diệp Bất Phàm chém tới, mang theo ngọc đá cùng vỡ khí thế. Diệp Bất Phàm ánh mắt trong nháy mắt biến che lấp, hắn lần nữa giơ lên hỗn độn lôi hỏa kiếm, đem thể nội lôi hỏa linh lực toàn bộ quán chú trong đó, kiếm mũi kiếm dâng lên một cỗ vô cùng kinh khủng đỏ trắng kiếm quang. Không khí chung quanh đều bị cỗ lực lượng này thiêu đốt đến bắt đầu bặm mẻo. Thần kiếm quyết chi chư thần hoàng hôn. Diệp Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay một kiếm chém ra, hỗn độn lôi hỏa kiếm mũi kiếm trong nháy mắt tuôn ra mấy đạo đỏ trắng kiếm mang, như là như mưa to điên cuồng hướng phía Triệu Ước Đồng chém tới. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, phát ra chói hai răng rắc âm thanh. Đỏ trắng kiếm mang cùng hỏa diễm trường kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, hỏa diễm kiếm mang như là gặp phải nước lạnh như băng tuyết trong nháy mắt vỡ nát, liền một tia chống cự chỗ chống đều không có. Lôi hỏa kiếm mang dư thế không giảm, trực tiếp chạm tại Triệu Ước Đồng trên cánh tay phải, lại là một đầu mang máu cánh tay ngọc bay lên, máu tươi như là như mưa rơi từ giữa không trung chảy xuống, nhuộm đỏ phía dưới bãi cỏ. Triệu Ước Đồng kêu đau một tiếng, thân hình lảo đảo lùi lại, một mực tối lui ra ba trượng có hơn mới miễn cưỡng đứng vững. Nàng che lấy không ngừng chảy máu vết thương, ánh mắt vô cùng u oán nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong mắt tràn đầy hận ý, nhưng lại mang theo thật sâu bất lực. Trầm ngâm nửa ngày về sau, nàng biết mình lại không sức phản kháng, chỉ có thể cắn răng từ trong ngực móc ra một cái màu đen chữ vật giới chỉ, mạnh mẽ một thanh ném cho Diệp Bất Phàm. Cầm lấy đi. Triệu Ước Đồng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại lộ ra một tia không cam lòng. Sau khi nói xong, nàng không còn dám dừng lại, vận chuyển còn sót lại linh lực, thân hình như là thụ thường chim bay giống như hướng phía trong rừng bay đi, rất nhanh liền biến mất ở bên ngông trong rừng cây, chỉ để lại một đường nhỏ xuống vết máu. Diệp Bất Phàm đưa tay tiếp được chữ vật giới chỉ, đầu ngón tay vướt ve chiếc nhẫn mặt ngoài đường vân, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức. Hắn ước lượng trong tay chiếc nhẫn, có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong ẩn chứa linh lực ba động, hiển nhiên là không tệ thu hoạch. Chợt, ánh mắt của hắn chuyển hướng phía trước cách đó không xa sinh mệnh cây ăn quả. Trong mắt trêu tức dần dần bị nóng rực thay thế. Cây kia sinh mệnh cây ăn quả bên trên treo ba viên trái cây màu xanh lam, trái cây mặt ngoài hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, dù cho cách một khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó tinh thuần sinh cơ. Sinh mệnh chi quả thật là có thể giúp người đột phá cảnh giới bảo dược, nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ, bây giờ lại tất cả đều tiện nghi chính mình. Diệp Bất Phàm liếm môi một cái, bước chân không tự giác hướng lấy cây ăn quả đi đến, trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào lợi dụng cái này ba viên bảo quả đột phá tới kim đan cảnh. Chương 208, luyện hóa sinh mệnh quả, tấn thăng kim đan cảnh. Chương 208, luyện hóa sinh mệnh quả, tấn thăng kim đan cảnh. Diệp Bất Phàm dưới chân dẫm lên trong hư không chưa tiêu tán gợn sóng năng lượng, mỗi một bước rơi xuống đều có thể cảm nhận được lòng bàn chân truyền đến nhỏ bé rung động. Hắn xách theo hỗn độn lôi hỏa kiếm, chậm rãi đi hướng gốc kia bị ánh vầng sáng bao khỏa sinh mệnh cây ăn quả, quanh thân linh lực còn mang theo vừa rồi đối chiến sau dư kình, lại tại tới gần cây ăn quả lúc, không tự giác mà trở nên bình thản. Trên mặt đất, Thẩm Lãng cùng Triệu Ước Đồng lưu lại vết máu còn chưa khô cạn, màu đỏ sẫm vết máu tô điểm tại bãi cỏ xanh biếc bên trên, cùng cây ăn quả trùng quanh tràn ngập nồng đậm sinh cơ hình thành so sánh rõ ràng. Theo không ngừng tới gần, trong không khí chạy xuôi ôn nhuận linh khí càng thêm nồng đậm, giống như là có vô số tinh mịn linh tơ theo lỗ chân lông của hắn hướng toàn thân bên trong chui, liền hắn căng cứng cơ bắp cũng dần dần trầm tĩnh lại. Hỗn độn lôi hỏa kiếm trên thân kiếm lưu lại lôi hỏa dư ôn chưa rút đi, có thể giờ phút này trên thân kiếm đỏ trắng lôi quang lại lặng lẽ thu liễm, chỉ còn lại một tầng vầng sáng nhàn nhạt, phảng phất tại kính sợ cái này gốc linh thực sinh cơ. Đi đến cây ăn quả đang phía dưới, Diệp Bất Phàm mới chính thức thấy rõ cái này gốc sinh mệnh cây ăn quả toàn bộ diện mạo. Thân cây trường nam tử trưởng thành hai tay ôm hết phẩm chất, da có màu vàng kim nhạt, phía trên hiện đầy hình dạng xoắn ốc đường vân, những văn lộ kia cũng không phải là nhân công tạo hình, mà là thiên nhiên hình thành. Như là giữa thiên địa tự nhiên diễn hóa đạo văn, dương quang xuyên thấu qua lá cây vẩy vào đường vân bên trên, sẽ còn chiết xạ ra nhỏ vụ điểm sáng. Mỗi một cái lá cây đều hiện ra phỉ thúy giống như con trạch, biên giới mang theo nhàn nhạt hình quang, gần lá ở giữa có gạo hạt lớn nhỏ điểm sáng chậm chậm lưu động, giống như là đem tinh quang nhu toái khảm ở bên trong, đưa tay đụng vào phiến lá, còn có thể cảm nhận được một tia ôn nhuận linh lực. Ba viên màu lam trái cây sinh mệnh treo ở cây nơi hồng chạc cây bên trên, mỗi quả đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trái cây mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng trong suốt màng ánh sáng. Màng ánh sáng hạ, màu lam thịt quả bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy kim sắc tia sợi đang chậm rãi du động, tia sợi giống như là có sinh mệnh giống như, theo trái cây hô hấp nhẹ nhàng chập trùng. Diệp Bất Phàm xích lại gần trong đó một quả trái cây, một cỗ trong veo khí tức trong nháy mắt chui vào xoắn núi, khí tức kia trong mang theo cỏ cây mùi thơm ngát cùng linh lực tuần hậu. Mấy ngày liên tiếp tu luyện góp nhặt mọi mệnh, còn có vừa rồi đối chiến kim đan cường giả lúc tinh thần căng cứng, lại cố khí tức này hạ tiêu tán hơn phân nửa. Diệp Bất Phàm đưa tay phải ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ hướng trái cây mặt ngoài màng ánh sáng. Đầu ngón tay vừa đụng phải màng ánh sáng, tầng kia nhìn như cứng cỏi màng mỏng liền trong nháy mắt tan ra, không có để lại mảy may vết tích, chỉ ở đầu ngón tay lưu lại một tia hơi lạnh xúc cảm. Lộ ra thịt quả bóng ánh sáng long lanh, hiện ra nước nhuận lăng quang, hắn cẩn thận nắm chặt trái cây, ngón cái nhẹ nhàng vặn một cái, quả chuôi chỗ truyền đến rất nhỏ ba âm thanh, trái cây liền vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Vào tay lúc mang theo một chút hơi lạnh, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ giống là thượng hạng ngọc thạch, nhưng lại so ngọc thạch nhiều hơn mấy phần hoạt bát có giãn, lòng bàn tay có thể cảm nhận được rõ ràng trái cây bên trong ẩn chứa sinh cơ đang chậm rãi nhảy lên. Hắn không có dừng lại, lại đưa tay đi hái mặt khác hai viên trái cây, đầu ngón tay xẹt qua màng ánh sáng, bẻ gãy quả chuôi động tác trôi chạy tự nhiên, trong chốc lát ba viên trái cây liền đến đông đủ trong tay hắn. Diệp Bất Phàm cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay ba viên bảo quả, tiện tay đem bên trong hai viên thu nhập mới từ triệu ước đồng nơi đó tịch thu được chứa vật giới chỉ giữ lại một quả tại lòng bàn tay. Hắn nắm nuốt trái cây, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến sinh cơ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, viên này trái cây chính là hắn đột phá tới kim đan cảnh mấu chốt. Hít sâu một hơi, Diệp Bất Phàm không do dự nữa, hé miệng đem sinh mệnh quả toàn bộ ngậm vào. Thịt quả vừa đụng phải đầu lưỡi, liền hóa thành một cỗ trong veo nước tại trong miệng nổ tung, không có chút nào sợi cảm giác, chỉ có thuần túy cam liệt cùng nồng đậm sinh cơ. Hắn vô ý thức nuốt miệng, kia cô nước theo yết hầu trượt vào trong bụng, vừa đến đan điền vị trí, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo nóng hở nhiệt lưu, giống như là có một đoàn lửa nhỏ trong đan điền bỗng nhiên nhóm lửa. Cỗ nhiệt lưu này xa so với hắn tưởng tượng bên trong bá đạo, mới vừa ở trong đan điền tản ra, liền hướng phía toàn thân nhanh chóng lan tràn. Những nơi đi qua, trong cơ thể hắn nguyên bản đã đỉnh trệ tại trúc cơ đỉnh phong linh lực, giống như là bị nhen lửa lăn dầu giống như kịch liệt sôi trào, kinh mạch đều bị cỗ này linh lực cùng sinh cơ chất hỗn hợp chống có chút nở. Diệp Bất Phàm trong lòng run lên, không dám có chút chủ quan, vội vàng quanh chân ngồi xuống. Hai chân giao nhau bày ra trình tề, hai tay kết xuất lúc tu luyện thường dùng tụ linh ấn, cố gắng dẫn dắt đến cỗ này cuồng bạo năng lượng hướng phía đan điền hội tụ, tránh cho kỳ trùng loạn kinh mạch. Sinh mệnh quả năng lượng không chỉ có ẩn chứa hải lượng linh khí, càng mang theo một cỗ kỳ lạ sinh mệnh đạo vận. Cỗ này đạo vận giống như là dịu dàng dòng nước, không ngừng tư dưỡng kinh mạch của hắn cùng đan điền, nguyên bản có chút chật hẹp, lúc trước đối chiến bên trong bị linh lực xung kích đến mơ hồ làm đau kinh mạch, tại đạo vận ôn dưỡng hạ dần dần biến rộng lớn cứng cỏi, thành kinh mạch bên trên nhỏ bé tổn thương cũng đang nhanh chóng chữa trị. Trong đan điền bích giống nhau bị cỗ này đạo vận làm dịu, biến càng thêm dày hơn thực vững chắc. Mà trong đan điền linh lực đang hấp thu sinh mệnh quả năng lượng sau, càng thêm cuồng bạo, như là lao nhanh nước sông giống như, lần lượt đánh thẳng vào trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh ở giữa tầng kia vô hình hàng rào. Ông, một tiếng nhỏ xíu vù vù theo Diệp Bất Phàm thể nội truyền ra, giống như là có đồ vật gì tại rung động. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vùng đan điền hàng rào bị linh lực xung kích đến không ngừng lắc lư, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn, như là sắp vỡ vụn thủy tinh. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, biết đây là đột phá thời khắc mấu chốt, lúc này vận chuyển thể nội còn sót lại lôi hỏa chi lực, đem cỗ này mang theo khí tức hủy diệt lực lượng dung nhập linh lực bên trong. Lôi hỏa chi lực vừa gia nhập, nguyên bản liền cuồng bạo linh lực trong nháy mắt biến càng thêm hung mãnh, lực trùng kích tăng vọt mấy lần. Chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, tầng kia bối rối hắn hồi lâu, nhiều lần xung kích đều không thể đột phá hàng rào, rốt cục hoàn toàn vỡ vụn ra. Không có hàng rào ngăn cản, hải lượng linh lực trong nháy mắt tràn vào đan điền chỗ sâu, bắt đầu tự động xoay tròn, áp xúc, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, thể tích cũng càng ngày càng nhỏ. Linh lực tinh thuần trình độ cũng đang không ngừng tăng lên. Màu lam sinh mệnh quả năng lượng, kim sắc tự thân linh lực, tử sắc lôi hỏa chi lực, trong đan điền sen lẫn cuốn quanh, dần dần ngưng tụ thành một cái nho nhỏ điểm sáng. Điểm sáng càng chuyển càng nhanh, nhan sắc theo lúc đầu màu vàng kim nhạt, chậm rãi làm sâu thêm là sâu kim sắc, cuối cùng hóa thành một quả lớn chừng trái nhãn, toàn thân hiện lên ám kim sắc kim đan. Kim đan mặt ngoài còn cuốn quanh lấy nhàn nhạt lôi hỏa vầng sáng, mỗi xoay tròn một vòng, liền có một cỗ tinh thuần linh lực theo kim đan bên trong phát ra, theo đan điền lưu chuyển tới kinh mạch toàn thân, nhường khí tức của hắn không ngừng kéo lên. Kim đan thành hình trong nháy mắt, một cỗ xa so với trúc cơ cảnh cường hành mấy lần khí tức theo Diệp Bất Phàm thể nội bộc phát ra. Không khí chung quanh bị cỗ khí tức này quấy, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, cây ăn quả linh khí chung quanh giống như là nhận lấy cường đại dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy trong cơ thể hắn hội tụ. liền trên cây lá cây đều bị cố khí lưu này gợi lên đến dì rào rung động, vài miếng mang theo hình quang nát lá chậm rãi bay xuống, rơi vào đầu vai của hắn. Diệp Bất Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hào quang màu vàng sậm, kia là kim đan cảnh cường giả đặc hữu linh lực quang trạch. Hắn đưa tay nắm chặt bên người hỗn độn lôi hỏa kiếm, cổ tay nhẹ nhàng giương lên, một đạo ẩn chứa kim đan chi lực đỏ trắng kiếm mang trong nháy mắt chém ra. Đạo kiếm mang này so trước đó đối chiến Thẩm Lãng lúc càng thêm cô đọng, tốc độ cũng càng nhanh, trực tiếp tại phía trước trong không khí xé rách ra một đạo dài nhỏ lỗ hổng kia dừng lại trọn vẹn mấy tức, mới chậm rãi khép lại. Hắn hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi linh lực, còn có trong đan điền an ổn xoay tròn, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng kim đan, nhếch miệng lên một vẻ vui sướng nụ cười. Trận đánh lúc trước kim đan cường giả lúc kiềm chế cùng cẩn thận, giờ phút này toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là tràn đầy tự tin. Thứ nay về sau, hắn Diệp Bất Phàm cũng là kim đan cảnh cường giả. Chương 209, Tử Thần Lăng Mộ cùng Vong Linh Chi Thư. Chương 209, Tử Thần Lăng Mộ cùng Vong Linh Chi Thư. Diệp Bất Phàm cong hỗn độn lôi hỏa kiếm, tiếp tục hướng phía thần ma chiến trường phía bắc phương hướng tiến lên. Mấy ngày nay vài đêm buôn ba, quần áo của hắn sớm đã dính đầy bụi đất, trên mặt cũng mang theo vài phần mỏi mệt, chân đạp qua cảnh khô lá héo hứa lúc phát ra răng rắc tiếng vang, chung quanh chỉ có gió thổi qua cỏ hoang tiếng nhẹ nào, liền chim bay tung tích đều cực kỳ hiếm thấy tới. Lại đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước không khí bỗng nhiên biến âm lãnh lên, trong tầm mắt dần dần nổi lên một tầng sền sệt sương mù. Kia sương mù cũng không phải là bình thường sương sớm, mà là mang theo nhàn nhạt màu xám đen, giá tại trên da lúc có thể cảm nhận được một tia lạnh buốt, liền hô hấp đều biến có chút bừng hữu. Diệp Bất Phàm dừng bước lại, khép mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy sương mù chỗ sâu, từng đạo cổ lão mộ bia mơ hồ đứng sừng sững, bia thân bỏ đầy rêu xanh, có chút còn nứt toát ra tinh mịn đường vân, như là trầm mặc như ưu linh đứng yên ở nguyên địa, lộ ra không nói ra được âm trầm. Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này thần ma chiến trường phía bắc lại tàng lấy dạng này một chỗ lăng mộ. Hắn nắm chặt trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm, cảnh giác quan sát đến bốn phía, xác nhận không có rõ ràng nguy hiểm sau, mới cất bước hướng phía lăng mộ chỗ sâu đi đến. Sương mù theo hắn di động chậm rãi tản ra, lại tại phía sau hắn một lần nữa tụ lại, phảng phất có sinh mệnh giống như không muốn nhường người ngoài xâm nhập. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, một tòa to lớn phần mộ đống nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cái này phần mộ xa so với chung quanh mộ bia to lớn, mộ thân từ đá lớn màu đen xây thành, phía trên điêu khắc một tôn đầu sói thân người pho tượng khổng lồ. Pho tượng chừng cao 3 trượng, đầu sói răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, hai mắt lõm, trên thân điêu khắc hoa văn phức tạp. Pho tượng phía dưới trên bệ đá, rõ ràng khắc lấy tử thần ạ nú bị 6 cái cổ triện chữ lớn, tiểu chữ cứng cáp, mang theo một cỗ uy nghiêm cùng tĩnh mịch khí tức. Càng khiến người ta tim đập nhanh chính là, pho tượng hai mắt ở trong sương mù lại lóe ra u lục quang mang. Quang mang kia cũng không phải là phản xạ mà đến, mà là từ nội bộ mơ hồ lộ ra, dường như thật có một đôi mắt đang nhìn chăm chú mỗi một cái kẻ xông vào, để cho người ta lưng phát lạnh. Tử thần A Nú Bi. Diệp Bất Phàm nhìn thấy cái này 6 cái chữ, trên mặt trong nháy mắt lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc, bước chân đều vô ý thức dừng một chút. Hắn từng ở trong sách cổ gặp qua liên quan tới A Nú Bi ghi chép, vị này chính là Thương Minh Đại Lục thời kỳ thượng cổ nổi danh cường giả, bởi vì am hiểu điều khiển vong linh, tinh thông quỷ dị bí thuật, vốn có tử thần danh xưng. Nhất là hắn pháp bảo thành danh vong linh chi thư nghe nói có thể triệu hoán ngàn vạn vong linh. Thi triển cấm kỵ pháp thuật, có quỷ dị khó lường năng lực. Nghĩ đến đây, Diệp Bất Phàm ánh mắt dần dần biến vô cùng nóng bỏng lên, trong lòng nhịn không được suy đoán, tử thần lăng mộ gần ngay trước mắt, như vậy A Nú Bi chuyển thừa, có thể hay không liền giấu ở cái này lăng mộ bên trong. Kềm chế kích động trong lòng, Diệp Bất Phàm tiếp tục hướng phía lăng mộ nhập khẩu đi đến. Nhập khẩu là một đạo hình vòm cửa đá được mở, bên trong một mảnh mờ tối, chỉ có hào quang nhỏ yếu theo chỗ sâu lộ ra. Hắn cất bước đi vào, vừa bước vào cửa đá, chung quanh tia sáng liền trong nháy mắt biến mờ tối, trên vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa. Những cái kia phù văn vặn vẹo quấn quanh, có giống chim bay, có giống tàu thú, mặt ngoài còn lưu lại nhàn nhạt linh lực ba động, dường như ẩn giấu đi vô tận bí mật, nhưng lại làm cho không người nào có thể giải đọc. Diệp Bất Phàm dọc theo thông đạo đi về phía trước, dưới chân mặt đất từ bàn đá xanh trải thành, mỗi đi một bước đều có thể nghe được rõ ràng tiếng vang. Thông đạo rất dài, đi ước chừng vài dặm sau, phía trước không gian bỗng nhiên biến quáng đạt, một tòa to lớn quan tài xuất hiện ở trước mắt. Cái này quan tài cũng không phải là chất gỗ, mà là từ một loại không biết tên đặc thù kim loại chế tạo, mặt ngoài hiện ra băng lãnh ám hào quang màu bạc, dù cho qua không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không có chút gì xét. Quan tài thân còn điêu khắc cùng trên vách tường tương tự cổ lão phù văn, lộ ra một cỗ trang nghiêm cùng kỳ dị. Quan tài cái nắp không có hoàn toàn khép lại, lộ ra một cái khe. Diệp Bất Phàm xích lại gần mấy bước, khép mắt hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy quan tài bên trong lặng lặng nằm một bộ to lớn khung xương. Bộ xương kia so nhân loại tầm thường lớn hơn một vòng, xương cốt hiện lên màu xám trắng, chỗ khớp nối còn lưu lại nhàn nhạt xương mù màu đen, mà tại khung xương lồng ngực vị trí, đang cất đặt lấy một bản màu đen phong bì sách. Kia sách phong bì không biết từ làm bằng vật liệu gì chế thành, hiện ra chống phản quang, bìa không có bất kỳ cái gì văn tự, lại lộ ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ. Diệp Bất Phàm thấy rõ ràng, cái này đúng là trong truyền thuyết vong linh chi thư. Diệp Bất Phàm thân thể trong nháy mắt run lẩy bẩy, hai tay cũng nhịn không được nắm chặt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trong truyền thuyết có thể điều khiển vong linh chi thư, lại cứ như vậy không có chút nào che lấp xuất hiện tại trước mắt mình. Hắn biết rõ, cái này vong linh chi thư thật là đạo giai cao cấp pháp khí, dạng này cấp bậc pháp khí, liền xem như toàn bộ linh võ hoàng triều bên trong cũng lác đác không có mấy, bây giờ lại trần trụi hiện ra ở trước mắt mình, nhường hắn nhịp tim đều nhanh mấy phần. Sẽ có hay không có lừa dối? Diệp Bất Phàm nhìn chằm chằm vong linh chi thư, trầm ngâm nửa ngày. Hắn trải qua không ít hiểm cảnh, tự nhiên biết trên trời sẽ không rớt đĩa bánh đạo lý, chân quý như thế bảo vật liền đặt ở bên ngoài, thực sự quá mức khác thường. Có thể ánh mắt lần nữa rơi vào vong linh chi thư bên trên lúc, nội tâm dụ hoặc lại vượt trên cảnh giác, đây chính là đạo giai cao cấp pháp khí, nếu là có thể đạt được, thực lực của mình tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Cuối cùng, hắn dứt khoát quyết tâm liều mạng, nắm chặt hỗn độn lôi hỏa kiếm, trực tiếp hướng phía quan tài phương hướng đi đến. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Diệp Bất Phàm tiếng bước chân tại trống trải mộ thất bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn chậm rãi hướng phía quan tài đi đến, lực chú ý tất cả quyển kia vong linh chi thư bên trên, lại không phát giác được, trong quan mục màu trắng khô lâu khẽ miệng, lại chậm rãi câu lên một tia âm tàn độ cong. Càng có từng sợi u lục sắc quang mang, theo khô lâu tĩnh mịch trong hốc mắt lặng yên chảy ra, theo xương cốt khe hở lan tràn ra. Kiệt kiệt kiệt. Đợi ngàn năm, rốt cuộc đã đợi được chí tôn đồng thể, ta A Nu bị rốt cuộc muốn chuyển bận sao? Một đạo khàn khàn, quỷ dị tiếng cười bỗng nhiên tại mộ thất bên trong vang lên, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ xuyên thấu lòng người hàn ý. Diệp Bất Phàm nghe được tiếng cười kia, lập tức dừng bước lại, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, tay nắm chuôi kiếm đều gấp mấy phần. Hắn cảnh giác quét mắt bốn phía, nhưng trừ bộ xương khô kia cùng vong linh chi thư, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác thân ảnh. Hắn tại nguyên chỗ đứng thẳng một khắc đồng hồ, cẩn thận cảm giác xung quanh linh lực ba động, lại không phát hiện bất cứ dị thường nào. Diệp Bất Phàm dùng sức sờ soạn một cái trán mình mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm, cười một cái tự giễu, có chút quá tại khẩn trương, không phải liền là một thời đại xa xưa khô lâu sao? Sợ thành dạng này, thật là không nên. Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, tiếp tục hướng phía quan tài đi đến. Rất nhanh liền đi vào quan tài bên cạnh, cái này quan tài chừng cao cỡ một người, hai tay của hắn chống đỡ quan tài xuôi theo, ra sức bò lên. Túi đầu nhìn xem quyển kia gần trong gang tấc vong linh chi thư, tim của hắn đập lần nữa gia tốc, đưa tay liền phải đi lấy. Nhưng lại tại đầu ngón tay của hắn sắp đụng phải trang sách trong mấy mắt, trong quan mục màu trắng khô lâu đột nhiên ngồi dậy, nguyên bản trống rỗng trong hốc mắt bộc phát ra u lục quang mang, một cái bạch cốt móng đuốt mang theo tiếng gió gào thét, cực tốc hướng phía Diệp Bất Phàm đầu lâu tìm kiếm. Đáng chết, quả nhiên có trá. Diệp Bất Phàm dọa đến linh hồn đều bốc lên, căn bản không kịp nghĩ nhiều, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt vận chuyển, liền phải thi triển không gian võ kỹ độ nhập hư không. Có thể kia màu trắng khô lâu dường như sớm có đoán trước, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, chỉ thấy nó bạch cốt móng đuốt trong hư không dùng sức bẻ hai lần, răng rắc hai tiếng giòn vang. Diệp Bất Phàm trùng quanh hư không trong nháy mắt vỡ vụn ra, như là vỡ vụn thủy tinh giống như rơi xuống dưới. Diệp Bất Phàm không gian võ kỹ bị cưỡng ép cắt ngang, thân thể mất đi chèo chống, theo vỡ vụn trong hư không rơi xuống, mắt thấy là phải rơi vào màu trắng khô lâu móng đuốt bên trong. Trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu đỏ nữ tử hư ảnh bỗng nhiên theo độ ngực hắn chứa vật giới chỉ bên trong bay ra. Kia hư ảnh mặc áo đỏ, quanh thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh thanh sắc cự kiếm, cự kiếm vừa mới hiện thân, liền dẫn chém vỡ thời không khí tức khủng bố, đột nhiên hướng phía màu trắng khô lâu chém tới. Oeng! Thanh sắc cự kiếm cùng bạch cốt móng đuốt va chạm, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng trầm muộn vang minh. Màu trắng khô lâu khung xương trong nháy mắt vỡ nát ra, hóa thành đầy trời bột xương, tiêu tán trong không khí. Tại hoàn toàn biến mất trước, đầu lâu của nó lơ lửng giữa không trung, trên mặt lộ ra một cỗ thần sắc khó có thể tin, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ, "Điếc quang hô, Chu, Chu Thiên kiếm, làm sao có thể?" Theo màu trắng khô lâu tiêu tán, toàn bộ lăng mộ hoàn toàn biến vô cùng an tĩnh lại, chỉ còn lại thanh sắc cự kiếm dư uy trong không khí chậm rãi tản đi. Kia màu đỏ nữ tử hư ảnh, cũng chính là Chu Tiên kiếm kiếm linh, chậm rãi xoay người, quét Diệp Bất Phàm một cái, thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt, nhẹ giọng thở dài nói, "Không nghĩ tới ngươi lại sẽ bị A Nú bị thượng cổ tàn hồn để mắt tới, lần này ta không thể không ra tay cứu ngươi. Chỉ là lần này ra tay, hao phí ta không ít bản nguyên chi lực, con đường sau đó cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Nếu là có cơ hội, giúp ta tìm kiếm càng nhiều đạo tắc, dạng này ta khả năng càng nhanh khôi phục tới vừa dứt tiếng." Chu Tiên kiếm kiếm linh thân ảnh dần dần biến trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một thanh thu nhỏ màu xanh bằng kiếm, chậm rãi bay trở về Diệp Bất Phàm thể nội thế giới bên trong. Sống sót sau hai nạn, Diệp Bất Phàm ngồi liệt tại quan tài bên trên, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trái tim còn tại kịch liệt nhảy lên, hồi lâu đều không thể bình phục. Hắn biết, lần này lại là Chu Tiên kiếm kiếm linh cứu mình, trong lòng tràn đầy cảm động, đồng thời cũng đang âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau làm việc cần phải càng thêm cẩn thận, không thể còn như vậy lỗ mãng, nếu không lần sau chưa chắc có vận khí tốt như vậy, rất có thể rơi vào thần tử đạo tiêu kết quả. Chầm một hồi lâu, Diệp Bất Phàm mới từ quan tài bên trên leo xuống, lấy lại bình tĩnh, đưa ánh mắt chuyển hướng trong tay mình, vừa rồi trong hỗn loạn, hắn lại vô ý thức bắt lấy quyển kia vong linh chi thư. Màu đen phong bì vào tay lạnh buốt, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, đây chính là trong truyền thuyết nắm giữ quỷ dị khó lường chi lực vong linh chi thư. Diệp Bất Phàm nhìn xem bảo vật trong tay, khóe miệng nhịn không được câu lên một vệt nụ cười, chuyến này lăng mộ chi hành mặc dù hung hiểm bát phần, nhưng cuối cùng đạt được vong linh chi thư, cũng coi là đáng giá. Chương 210, Ngọ Vợ Dĩ Vương chương 210, Ngọ Vợ Dĩ Vương Diệp Bất Phàm đầu ngón tay linh quang lóe lên. Nặng nghề cổ pháp vong linh chi thư liền hóa thành một đạo lưu quang, không có vào trong nhận chứa đồ. Hắn vừa đứng thẳng người, một cỗ mang theo man hoang khí tức cảm giác gáp bách liền đối diện đánh tới, nhường hắn vô ý thức híp mắt lại. Dương mắt nhìn lên, phía trước ngoài ba trượng đứng đấy một đạo như là giống như cột điện thân ảnh. Người kia thân hình chừng cao chí thước, lưng dài vai rộng, trên thân bao trùm lấy một tầng ám kim sắc da thú giáp, giáp trụ khe hở bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy lông bờ màu đen. Làm người khác chú ý nhất là hai tay của hắn, đốt ngón tay tráng kiện như cối xay, móng tay hiện ra rét lạnh kim loại sáng bóng, hiển nhiên không phải nhân loại bình thường. Càng làm cho Diệp Bất Phàm trong lòng run lên chính là, đối phương thể nội tản ra linh lực ba động hùng hồn mà cố động, rõ ràng là kim đan tứ giai tu vi, so vừa rồi kia hai cái liên thủ tu sĩ còn phải mạnh hơn một đoạn. Ánh mắt của hắn đảo qua đối phương ra thú giáp ngực treo lên ngân sắc đầu sói đồ đằng, trong lòng lập tức có phán đoán, đây là làm lớn đế quốc cảnh nội yêu tộc thế lực tiêu chí. Vong linh chi thư, còn có vừa rồi ngươi thu lại sinh mệnh chi quả. Giống như cột điện nam tử đống nhiên mở miệng, thanh âm thu khản như lửa thạch, cái kia song màu hổ phách thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm nhận chữ vật, bên trong lóe ra tham lam qua mang, bản vương hôm nay đây là đi cái gì vậy, vậy mà có thể duy nhất một lần gặp phải hai kiện chí bảo. Lời còn chưa dứt, nam tử khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, linh lực màu vàng sẫm tại quanh người hắn quấn quẩn, tạo thành một vòng nhàn nhạt hình sói hư ảnh. Hắn bước về phía trước một bước, mặt đất đều tùy theo run rẩy một chút, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, thức thời liền đem vong linh chi thư cùng trái cây sinh mệnh giao ra, bản vương có thể cho ngươi thông khoái, để ngươi chết được dễ chịu chút. Diệp Bất Phàm lúc này mới thấy rõ mặt của đối phương, kết xù hai nhọn, gương mặt hai bên bao trùm lấy tinh mịn màu đen lông tơ, rõ ràng là yêu tộc bên trong lấy thể phách cường hãn chứ danh họ vợ gìn nhất tộc. Hắn nghe được đối phương tự xưng bản vương trong lòng liền minh bạch, đây cũng là họ vợ gìn nhất tộc nào đó vị yêu vương. Diệp Bất Phàm hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ánh mắt lạnh xuống. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, ngữ khí mang theo vài phần niệm ai, thật là bá đạo khẩu khí, thế nào, ngươi cảm thấy ăn chắc ta? Ăn chắc ngươi? Họ vợ gìn vương nghe vậy, giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, nên môi lộ ra hai hàng răng nanh sắc bén, cười hắc hắc nói, ngươi một cái chỉ là kim đan nhất giai nhân loại sâu kiến, cũng xứng nhường bản vương phi tâm tư ăn chắc. Bản vương tiện tay bóp, là có thể đem ngươi ép thành thịt nát. Lời này vừa ra, Diệp Bất Phàm nhịn không được khóe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười. Hắn vừa tấn thăng kim đan cảnh giới không lâu, linh lực trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, đang lo tìm không thấy đối thủ thích hợp luyện tập. Trước mắt cái này họ vợ Dĩ Vương tu vi cao hơn hắn, thể phách lại cường hãn, quả thực là đưa tới cửa miệng ngắm. Không đợi họ vợ Dĩ Vương nói thêm gì đi nữa, Diệp Bất Phàm thân hình bỗng nhiên động. Bước chân hắn tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người giống như quỷ mị lướt đi, trong không khí chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Trong chớp mắt, hắn liền đã xuất hiện tại họ vợ Dĩ Vương trước người, nguyên bản buông lỏng thân thể trong nháy mắt kéo căng, cơ bắp đường cong như là thép đúc giống như nổi bật đi ra. Đến hay lắm. Họ vợ Dĩ Vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có dư thừa động tác, giống nhau nắm chặt nắm đấm, hướng phía Diệp Bất Phàm đánh tới. Diệp Bất Phàm không có chút nào lùi bước, thể nội kim đang điên cuồng vận chuyển, linh lực theo kinh mạch tràn vào hữu quyền, trên nắm tay bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt màu xanh linh quang. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, đem hồi lâu không dùng thông bối quyền thi triển tới cực hạn, toàn lực đấm ra một quyền. Oanh! Hai quyền đấm nhau trong nháy mắt, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung. Mắt Trần có thể thấy khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, trên mặt đất đá vụn bị hất bay, ngay cả không gian xung quanh đều nổi lên gợn sóng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Một giây sau, hai thân ảnh đồng thời hướng về sau đẩy lui. Diệp Bất Phàm trên không trung trở mình, vững vàng rơi vào ngoài ba trượng trên mặt đất, chỉ cảm thấy tay phải truyền đến một trận tê dại cảm giác, thầm nghĩ trong lòng, cái này họ vợ Dĩ Vương thể phách quả nhiên danh bất hư truyền. Mà họ vợ Dĩ Vương tắc là liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước, mỗi một bước đều trên mặt đất giẫm ra một cái nửa thước sâu dấu chân. Hắn cúi đầu nhìn xem nắm đấm của mình, chỉ thấy trên nắm tay ám kim sắc da thú giáp đã nứt ra một đạo tế văn, lòng bàn tay truyền đến trận trận nhói nhói. Lần này, họ vợ Dĩ Vương trên mặt khinh thường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn là họ vợ Dĩ nhất tộc thiên tài, thể phách tại đồng bậc yêu tộc bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, liền xem như kim đan ngũ giai tu sĩ, cũng chưa chắc có thể ở liều mạng bên trong nhường hắn ăn thiệt thòi. Nhưng trước mắt này kim đan nhất giai nhân loại tiểu tử, vậy mà có thể cùng hắn ngạnh bính một quyền mà không rơi vào thế hạ phong, đây quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tiểu tử, ngươi cũng là thật sự có tài. Họ vợ Dĩ Vương chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt biến càng thêm hung ác, bất quá, chỉ dựa vào chút bản lĩnh này, ngươi còn không có tư cách làm bản vương đối thủ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, họ vợ Dĩ Vương linh lực trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng, nguyên bản cao 9 thước thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, đạo mắt đã đột phá 10 thước, 20 thước. Thẳng đến dài đến cao hơn 30 trượng mới dừng lại. Giờ phút này họ vợ Dĩ Vương đã hoàn toàn hiện lộ ra bản thể hình thái. Hắn toàn thân bao trùm lấy dài hơn một thước lông mờ màu đen, như là như sắt thép cứng rắn, tứ chi tráng kiện như cổ thụ, mỗi một cây ngón tay đều có người thành niên lớn bằng bắp đùi, móng tay lóe ra hào quang, nhìn tựa như một tòa di động núi nhỏ, cực kỳ doan người. Trung quanh cây cối tại thân thể của hắn trước mặt, tựa như là cỏ nhỏ giống như thấp bé, hắn bước chân hướng phía Diệp Bất Phàm cực tốc chạy tới, mỗi một bước đều để mặt đất kịch liệt rung động, dường như đã xảy ra địa chấn. Chạy đến phụ cận, hắn giơ lên cao cao to lớn thiết quyền, phía trên quanh quẩn lấy linh lực màu vàng sậm, như là rơi xuống sao chổi giống như hướng phía Diệp Bất Phàm đánh xuống tới. Quyền phong còn chưa rơi xuống, kinh khủng cương phong liền đã cào đến Diệp Bất Phàm gương mặt đau nhức, trên mặt đất đá vụn bị cương phong cuốn lên, như là đạn giống như bốn phía bay vụn. Diệp Bất Phàm con ngươi hơi co lại, không dám có chút chủ quan. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, một cơn nóng dục khí tức theo hắn vùng đan điền dâng lên, trong nháy mắt liền lan tràn tới toàn thân. Ngọn lửa màu đỏ từ trên người hắn xông ra, đem hắn cả người bao khỏa trong đó, dường như một tôn hỏa thần giáng lâm. Phần tiên kỹ, lò luyện chỉ. Diệp Bất Phàm khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà lên, tránh đi họ vợ Dĩ Vương nắm đấm. Hai tay của hắn khép lại, hai ngón tay bên trên bao trùm lấy một tầng cô đọng hỏa diễm, như là nung đỏ bàn ủi, mạnh mẽ đâm về họ vợ Dĩ Vương kia to như một ngọn núi nhỏ thiết quyền. Xoẹt xẹt, thanh thúy xé rách tiếng vang lên, hỏa diễm ngưng tụ ngón tay giống như là cắt đậu phụ xuyên thấu họ vợ Dĩ Vương thiết quyền. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Họ vợ Dĩ Vương toàn bộ cánh tay trong nháy mắt nổ bể ra đến, máu tươi như là suối phun giống như gắn một chỗ, lông bầm màu đen hòa với thịt nát văng từ phía. Tấn thăng kim đan cảnh giới về sau, Diệp Bất Phàm linh lực không chỉ có biến càng thêm cô đọng, đối phần thiên kỳ trưởng khống cũng tăng lên một cái cấp bậc. Hắn giờ phút này, coi như không thi triển Hoàng Vũ chân kinh, cũng đủ để đánh bại thậm chí đánh giết Kim Đan tứ giai cường giả. Ngao. Đau đớn kịch liệt nhường họ vợ Dĩn Vương phát ra gào thét cực kỳ thảm thiết, thân thể khổng lồ lão đạo hướng về sau cấp tốc lui lại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách, ở trước mặt đối phương vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thằng nhóc loài người này, tuyệt đối là cái quái thai, là hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Diệp Bất Phàm rơi trên mặt đất, ngọn lửa trên người dần dần thu liễm, chỉ để lại nhàn nhạt dư ôn. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt vô cùng hài hước nhìn về phía trước họ vợ Dĩn Vương, đưa khí bình tĩnh mở miệng, "Một trận, ngươi còn muốn đánh xuống sao?" Họ vợ Dĩn Vương che lấy đứt gãy cánh tay, máu đen không ngừng theo miệng vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm một cái, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn biết rõ, tiếp tục đánh xuống, chính mình chỉ sợ thật sẽ vẫn lạc nơi này. Không chút do dự, họ vợ Dĩn Vương quay người liền hướng phía nơi núi rừng sâu xa bỏ chạy. Thân thể khổng lồ tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, đụng gãy vô số cây cối, trong nháy mắt liền biến mất tại trong rừng rậm. Diệp Bất Phàm ánh mắt lãnh đạm nhìn xem họ vợ Dĩn Vương đi xa bóng lưng, trên mặt vẻ mặt không có chút nào biến hóa. Theo xuất thủ một khắc kia trở đi, là hắn biết, kết quả của cuộc chiến đấu này tất nhiên là dạng này, mọi thứ đều tại trong dự liệu của hắn. Hắn đưa tay xoa xoa máu trên mặt dấu vết, khóe miệng có chút dương lên, thầm nghĩ trong lòng, Kim Đan tứ giai yêu vương, dùng để luyện tập cũng không tệ, chỉ là có chút không trải qua đánh. Chương 211, thí luyện thứ nhất chương 211, thí luyện thứ nhất bước lui họ vợ Dĩn Vương hậu. Diệp Bất Phàm tiếp tục hướng phía thần ma chiến trường chỗ sâu đi đến, liên tục đánh bại Phượng Hoàng Đế quốc cùng giao quang thần triều thí luyện giả sau, đỉnh đầu hắn điểm số đã đi tới 800 điểm. Đi đường trên đường, hai bên trong rừng rậm thỉnh thoảng hiện lên kỳ dị linh quang. Diệp Bất Phàm ánh mắt sắc bén, một cái liền thoáng nhìn vài quả phiến lá hiện ra lưu ly quang trạch linh thảo, còn có đầu cánh treo màu son linh quả, vỏ trái cây bên trên mơ hồ có linh khí lưu chuyển, những này linh thực tại Thương Minh đại lục bên ngoài căn bản không gặp được, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn bước nhanh về phía trước, cẩn thận lấy xuống linh thảo, cất kỹ linh quả, tiện tay ném vào bên hông chứa vật giới chỉ. Trong lòng tính toán chờ thí luyện kết thúc, phải hảo hảo nghiên cứu một chút những này linh thực dự hiệu, nói không chừng có thể luyện ra mấy cái cực phẩm đan dược. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Sáng sớm hôm đó, Diệp Bất Phàm xuyên qua một mảnh trướng khí tràn ngập hẻm núi sau, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Dưới chân không còn là đá vụn đường đất, mà là ôn nhuận như ngọc hoàng kim mặt đất, dương quang vậy vào phía trên, chiết xạ ra nhu hòa lại không quang mang chói mắt. Trong tầm mắt chỗ, mấy chục cái thất bảo ao sen vào nhau phân bố, ao nước có ánh sáng long lanh, bên trong nở rộ hoa sen mỗi một đóa cũng có xe vòng lớn nhỏ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp. Tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Xa xa cung điện lầu các càng là to lớn vi phạm, đỉnh điện che ngói lưu ly, mái hiên treo thất thải bảo châu, gió nhẹ thổi, bảo châu chạm vào nhau, phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang, tựa như tiếng trời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa to lớn cửa đá, chỉ thấy đen nhánh bảng hiệu bên trên, dùng kim sắc cổ truyện viết cực lạc tịnh thổ bốn chữ lớn, hiệu chữ cứng cáp hữu lực, lộ ra một cỗ tường hòa nhưng lại uy nghiêm khí tức. Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, nơi này khí hậu ấm áp nghi nhân, không có chút nào thần ma chiến trường túc sát chi khí, ngược lại khắp nơi lộ ra yên vui tường hòa. Liền hô hấp đều biến thông thuận rất nhiều. Hắn dọc theo hoàng kim mặt đất đi về phía trước mấy chục mét, phía trước xuất hiện một tòa càng lớn thất bảo ao, mặt ao bên trên nổi lơ lửng đóa đóa màu trắng hoa sen. Mà trong nước hồ chảy xuôi chất lỏng, lại hiện ra trắng loáng như ngọc quang trạch, còn không có tới gần, liền có thể cảm nhận được một cỗ tinh thuần đến cực điểm địa mạch linh khí đập vào mặt. Địa mạch tôi thể dịch. Diệp Bất Phàm nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Loại này bảo dịch hắn chỉ ở tông môn trong sách cổ gặp qua ghi chép, chính là sâu trong lòng đất địa mạch tinh hoa trải qua vạn năm ngưng tụ mà thành, đối rèn thể tu sĩ mà nói là chí bảo. Không nghĩ tới sẽ ở thần ma chiến trường cực lạc tịnh thổ bên trong nhìn thấy. Trong lòng của hắn vui mừng, đang chuẩn bị cởi áo nuôi dây lưng nhảy vào trong ao, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi sắc bén tiếng xé gió. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, cơ hồ tại thanh âm vang lên trong nháy mắt, thân hình bỗng nhiên biến mơ hồ, như là dung nhập không khí giống như trốn vào hư không, đúng là hắn tu luyện thân pháp võ kỹ hư không độn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu băng lam mũi tên lao hắn vị trí mới vừa đứng bay qua, mạnh mẽ đính tại hoàng kim trên mặt đất, đầu mũi tên chạm đất trong nháy mắt, chung quanh mấy mét bên trong mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng sương trắng. Đi ra. Một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên. Chỉ thấy một gã cô gái mặc áo đỏ chậm rãi đi ra, nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, da thịt trắng hơn tuyết, áo đỏ bên trên thêu lên một đầu sinh động như thật huyền hoàng long văn, kia là Long đỉnh đế quốc hoàng thất tiêu chí. Nàng quanh thân tản ra kim đan đỉnh phong hùng hậu khí tức, ánh mắt sắc bén như lao, đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm trốn vào hư không khu vực, chính là lần này bảy đại đế quốc thí luyện người bên trong công nhận người mạnh nhất, Long đỉnh đế quốc Sở Linh Yên. Sở Linh Yên trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh băng xương trường kiếm, thân kiếm hiện ra hàn khí thấu xương. Cổ tay nàng giương lên, trường kiếm hướng phía trước hư không chẳng đi. Lưỡi kiếm xẹt qua không khí trong nháy mắt, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống mấy chục độ, đầy trời băng tuyết chống rông ngưng tụ, hóa thành một thanh cao vài trượng hàn băng cự kiếm, mang theo xé liệt không ở giữa uy thế, mạnh mẽ chém về phía hư không. Xoay một tiếng, hư không bị hàn băng cự kiếm cắt đứt, Diệp Bất Phàm thân hình theo trong hư không rơi xuống đi ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn nhìn xem Sở Linh Yên, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, chậm rãi, tất cả mọi người là thí luyện giả, mục đích cũng đều là vì địa mạch này tôi thể dịch a. Không bằng đều thối lui một bước, cùng một chỗ tắm rửa như thế nào? Sở Linh Yên sắc mặt lập tức biến vô cùng âm trầm, nàng ghét nhất chính là loại này được một tức lại muốn tiến một tức người, lập tức không còn nói nhảm, cổ tay khẽ đảo, lại là một kiếm chém đúng ra. Một kiếm này so vừa rồi ác hơn, kiếm phong những nơi đi qua, không gian dường như bị đông cứng, vỡ vụn thành từng mảnh ra, kinh khủng hàn khí thẳng bức Diệp Bất Phàm mặt. Diệp Bất Phàm thấy thế, cũng không còn lưu thủ, xoay tay phải lại, hỗn độn lôi hỏa kiếm xuất hiện trong tay, trên thân kiếm, lôi hỏa xen lẫn, tản mát ra cuồng bạo khí tức. Hắn trở tay một kiếm chém ra, lôi hỏa kiếm mang cùng hàn băng kiếm khí chạm vào nhau, hai đạo năng lượng ở giữa không trùng kịch liệt xung kích, phát ra trận trận ánh minh, cuối cùng dần dần tiêu di không thấy. Không sai biệt lắm liền tốt ta. Diệp Bất Phàm nhíu nhíu mày, nếm thử lần nữa khai thông, nếu không ta lui một bước, ngươi trước tắm rửa, chờ ngươi tẩy xong ta lại dùng, thế nào? Ta đều không chê cái này trong hồ nước, ngươi dù sao cũng nên không phản đối a. Ngươi thật sự là ngớ ngẩn. Sở Linh Yên ngữ khí tràn ngập khinh thường, nàng thân làm Long đỉnh đế quốc thiên chi tiểu nữ, khi nào cần cùng người khác chia sẻ bảo vật. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể nàng linh khí lần nữa bộc phát, trong tay băng xương trường kiếm quang mang phóng đại, một kiếm hướng phía Diệp Bất Phàm chém tới. Một kiếm này không chỉ có uy lực càng mạnh, còn ẩn chứa một cỗ băng lãnh ý chí, những nơi đi qua, liền hư không đều bị đông cứng, uy lực so trước đó tăng lên mấy lần. Lần này Diệp Bất Phàm cũng có chút tức giận. Hắn muốn định giản xếp ổn thỏa, không nghĩ tới đối phương như thế hùng hổ dọa người. Lập tức không do dự nữa, thể nội linh khí điên cuồng tràn vào hỗn độn lôi hỏa kiếm, trên thân dâng lên một cỗ kinh khủng hỏa diễm bên trong còn kèm theo tứ tứ lôi điện. Hắn huy kiếm một trạm, vô số hỏa liên theo thân kiếm gào thét mà ra, cuốn quanh lấy một thành to lớn hỏa diễm chi kiếm, mang theo thiêu hủy tất cả uy thế, đột nhiên chém về phía Sở Linh Yên băng xương trường kiếm. Linh giai sơ cấp võ kỹ, luyện ngục lôi hỏa kiếm. Tiếng nổ mạnh to lớn ầm vang vang lên, lôi hỏa cùng hàn băng va chạm trong nháy mắt, năng lượng sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán, thất bảo trong ao ao nước đều bị nhấc lên cao mấy thước bọt nước. Sở Linh Yên bị xung kích sóng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, chọn bẹn lui mấy trượng mới đứng vững thân hình, khóe miệng mơ hồ tràn ra một vệt máu. Nàng chưa kịp tỉnh táo lại, Diệp Bất Phàm thân hình khẽ động, giống như quỷ mị tới gần, trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm quang mang lóe lên, một đạo ẩn chứa lôi điện chi lực kiếm mang nhanh chóng chém ra, tinh chuẩn rơi vào Sở Linh Yên tay trắng bên trên. Phốc phốc một tiếng, máu tươi vẩy ra, một cánh tay rơi xuống tại hoàng kim trên mặt đất, nhuộm đỏ bên cạnh ao nước. Sở Linh Yên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Cùng lúc đó, Diệp Bất Phàm đỉnh đầu điểm tích lũy lại bài lần nữa sáng lên, điểm số theo 800 điểm một đường tiêu thăng đến 1500 điểm, trực tiếp siêu việt tất cả thí luyện giả, trở thành lần này thần ma chiến trường thí luyện đệ nhất nhân. Mà Sở Linh Yên đỉnh đầu lệnh bài quang mang ảm đạm, điểm số theo nguyên bản 1000 chia hết rơi xuống 700 điểm, xếp hạng rất xuống ngàn trượng. Diệp Bất Phàm thu hồi hỗn độn lôi hỏa kiếm, nhìn thoáng qua che lấy vết thương, sắc mặt tái nhợt Sở Linh Yên, ngự khí mang theo vài phần im lặng, còn muốn đánh sao? Nếu là không đánh, địa mạch này tôi thể dịch chúng ta như cũ có thể cùng một chỗ hưởng dụng, dù sao cái này đau đủ lớn. Sở Linh Yên ánh mắt u ám nhìn hắn một cái, không nói gì, cũng không có lại động thủ. Nàng cố nén đau đớn, xoay người nhặt lên rơi trên mặt đất tay cụt, sau đó cởi xuống trên người áo đỏ áo khoác, chỉ mặc tiếp thân quần áo, thả người nhảy vào thất bảo ao. Diệp Bất Phàm thấy thế, cũng không nói thêm lời, cởi áo khoác xuống nhét vào bên cạnh ao, thả người nhảy vào trong ao. Mới vừa vào nước, hắn liền lập tức vận chuyển lên Long Tượng Đoán Thể Quyết, thể nội công pháp vận chuyển trong nháy mắt, toàn bộ thất bảo trong ao địa mạch tôi thể dịch dường như nhận lấy dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy thân thể của hắn mà tới, tại quanh người hắn tạo thành một tầng thật dày linh khí màng ánh sáng. Sở Linh Yên tại trong nước hồ chữa thương, thấy cảnh này, lập tức trên mặt lộ ra vô cùng đắng chát biểu lộ. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, Diệp Bất Phàm dẫn động lượng linh khí, so với nàng toàn thịnh thời kỳ còn phải mạnh hơn mấy lần, giữa hai người chênh lệch, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Thần ma chiến trường thí luyện, không chỉ là vì tranh đoạt cơ duyên, càng quan trọng hơn là vì tại Thương Minh Đại Lục trung ương đại nhân vật trước mặt triển lộ thực lực, thu hoạch được tiến vào trung ương đại lục tư cách. Sở Linh Yên trong lòng tin tưởng, lấy Diệp Bất Phàm cho thấy thực lực cùng thiên phú, hiển nhiên so với nàng có tư cách hơn tiến vào trung ương đại lục. Địa mạch tôi thể dịch vốn là đậm đặc như hổ phách chất lỏng, giờ phút này bị Long Tượng Đoán Thể Quyết dẫn động, lại hóa thành vô số đạo kim hồng sen lẫn tia sáng. Những này tia sáng giống như là có sinh mệnh, theo Diệp Bất Phàm quanh thân lộ chân lông chui tuôn ra mà vào. Cơ thể của hắn bỗng nhiên kéo căng, cánh tay, trên lồng ngực từng cục cơ bắp đường còn có thể thấy rõ ràng, đường cong phía dưới, phản phất có từng đầu long tượng hư ảnh đang lao nhanh đi khắp, mỗi một lần hô hấp thổ nạp, cũng có thể làm cho thất bảo trong ao ao nước nhấc lên cao ba thước sóng lớn. Đáy ao lắng động địa mạch tinh hoa bị cố lực lượng này quấy, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy, vờn quanh tại Diệp Bất Phàm trùng quanh thân thể, không ngừng đem năng lượng tinh thuần rót vào trong cơ thể hắn. Theo tu luyện xâm nhập, Diệp Bất Phàm bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, chỗ mi tâm chậm rãi sáng lên một cái màu vàng kim nhạt văn ấn tương tự long tượng, tản mát ra cổ pháp khí tức. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn truyền đến một hồi thanh thúy ken két âm thanh, kia là xương cốt đang hấp thu địa mạch tinh hoa sau không ngừng cường hóa thanh âm, mỗi một lần tiếng vang đều nương theo lấy một cỗ mạnh hơn khí tức phát ra, phảng phất có một đầu viễn cổ cự thú tại trong kinh mạch của hắn chậm rãi thức tỉnh. Kim hồng sen lẫn tia sáng tại hắn vùng đan điền hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một đầu mini long tượng hư ảnh. Đầu này long tượng hư ảnh toàn thân từ tinh thuần linh khí cấu thành, hai mắt nhắm nghiền, đến lúc cuối cùng một sợi tia sáng dung nhập trong đó lúc, long tượng hư ảnh hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo kim quang theo trong mắt bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu ao nước, bắn thẳng đến chân trời. Đúng lúc này, toàn bộ thất bảo ao chấn động mạnh một cái, trong ao địa mạch tôi thể dịch bị dẫn động đến cực hạn, dư thừa chất lỏng theo bên cạnh ao vẩy ra mà ra, rơi vào hoàng kim trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang. Mà Diệp Bất Phàm quanh thân khí tức thì tại giờ phút này đột nhiên tăng gọn, thể nội long tượng đoán thể quyết vận chuyển đến càng thêm thông thuận, một cô viễn siêu trước đó lực lượng cảm giác tràn ngập tứ chi bách hải của hắn, long tượng đoán thể quyết đệ nhị trọng, thành. Chương 212, Thiên Y Cốc cảnh Ô Lưu. Chương 212, Thiên Y Cốc cảnh Ô Lưu. Diệp Bất Phàm thể nội long tượng đoán thể quyết đệ nhị trọng khí tức vừa mới vững chắc, quanh mình giữa không trung liền có mấy đạo bóng người bỗng nhiên rơi xuống, lúc rơi xuống đất linh lực khuấy động lên nhỏ vụn khói bụi. Cầm đầu mấy người mắt sáng như đuốc, gắt gao khóa chặt ở trên người hắn, ánh mắt kia bên trong nóng bỏng cơ hồ yếu dần xuất lai, trong đó hai tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử càng là không che giấu chút nào thưởng thức, thẳng thấy Diệp Bất Phàm bên tai hơi nóng, vô ý thức sờ lên chóp mũi, có chút ngượng ngùng rời ánh mắt. Lúc này, một đạo thanh thúy như chuông bạc tiếng cười dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, tóc tím như thác nước nữ tử đưa tay che miệng, bên tóc mai tử sắc tua cờ theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Nàng tiến lên một bước, váy bên trên treo lên tơ bạc dược thảo đường vân dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt, chính là Thiên Y Cốc Tô Đêm Ly. "Ngươi đừng hoảng hốt, chúng ta đều là theo trùng đột tới." Tô Đêm Ly thanh âm nhu hòa, lại mang theo không cho sai phân biệt lực lượng, lần luyện tập này ngươi cùng Sở Linh Yên xếp tại trước hai vị, có tư cách tùy ý tuyển một cái trung vực tông môn gia nhập. "Ta lời đầu tiên ta giới thiệu, ta là Thiên Y Cốc Tô Đêm Ly, nếu ngươi gia nhập chúng ta Thiên Y Cốc, không chỉ có thể tu luyện độc chuyển tuyệt thế thần công, còn có thể học được tế thế cứu nhân đỉnh tiêm ý thuật, bất luận là chữa thương, kéo dài tính mạng, vẫn là luyện chế hy hữu đan dược, trong cốc đều có hoàn chỉnh truyền thừa." Dứt lời, Tô Đêm Ly sóng mắt lưu chuyển, đối với Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng liếc mắt đưa tình, kia cười một tiếng ở giữa, đuôi lông mày khỏe mắt linh động dường như nhường quanh mình có cây đều ảm đạm mấy phần, liền trong không khí đều dường như nhiều tia trong veo mùi thuốc. Nàng vừa dứt lời, một đạo lạnh lẽo cứng rắn giọng nam liền chen vào. Con đạo nam tử trung niên đứng tại cách đó không xa, trang phục màu đen phát họa ra căng đầy cơ bắp đường cong, phía sau trường đao trên trôi đao cuốn lấy màu đỏ sẫm bài, xem xét liền biết là trải qua chiến trận đao tu. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ khinh thường độ cong, cười lạnh nói: "Tiểu tử, y thuật bất quá là bảng môn tiểu đạo, chỉ có thể cứu người không thể giết người, không được việc lớn đợi. Gia nhập chúng ta thần đao môn, mỗi ngày cùng đao làm bạn, tu luyện cùng đao phá giới quyết, lấy lực phá bạt pháp, khả năng tại cái này Thương Minh đại lục chân chính đặt chân, có chỗ xem như." Nam tử trung niên mặc dù cũng phát ra mời, ngữ khí lại lộ ra cô ở trên cao nhìn xuống lãnh đạm. Thần đao môn vốn là trung vực tám đại tông môn một trong, nội tình thâm hậu, bình thường kim đan tu sĩ căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Nếu không phải Diệp Bất Phàm cầm thí luyện thứ nhất, phù hợp tông môn mời chào tiêu chuẩn thấp nhất, hắn liền cái này vài câu lời xã giao đều chẳng muốn nói, chỉ đứng tại chỗ ôm cánh tay mà đứng, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Một bên khác, cô gái mặc áo đen thì đem ánh mắt rơi vào Sở Linh Yên trên thân. Nàng đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhàn nhạt âm hàn khí tức, nhìn chằm chằm Sở Linh Yên quanh thân như ẩn như hiện huyền băng sương mù, thanh âm mang theo một tia khàn khàn dụ hoặc: "Cô nương, cái này huyền băng chi thể chính là tu luyện ta U Minh giáo huyền âm ma công tuyệt hảo lô đỉnh. A không, là tuyệt hảo tư chất, gia nhập ta U Minh giáo, không chỉ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, còn có thể tập được điều khiển âm hàn chi lực bí pháp, tương lai tại trung vực cũng có thể có một chỗ cắm rủi." Sở Linh Yên vốn là đối U Minh giáo công pháp hơi có nghe thấy, tăng thêm tự thân thể chất cùng âm hàn chi lực phù hợp, nghe vậy không chút do dự, lúc này gật đầu đáp: "Ta bằng lòng gia nhập U Minh giáo." Nữ tử áo đen thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đứng ở một bên chờ đợi. Còn có vị thanh ý lão giả, tóc dùng một châm đơn giản buộc lên, ống tay áo thêu lên sinh động như thật thú văn, hiển nhiên là bạn thú môn người. Ánh mắt của hắn tại Diệp Bất Phàm cùng Sở Linh Yên trên thân qua lại liếc mấy cái, lông mày cau lại, lập tức lại chậm rãi bừng ra, cuối cùng chỉ là chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, giữ im lặng. Hiển nhiên hắn thấy, lần này thí luyện giả tuy có không tệ xếp hạng, nhưng bàn luận tư chất cùng tiềm lực, còn chưa tới có thể khiến cho bạn thú môn chủ động mở miệng mời chào tình trạng, không đáng lãng phí miệng lưỡi. Giữa sân bầu không khí dần dần tập trung tại Diệp Bất Phàm trên thân, Tô Đêm Ly trong lòng lặng lẽ lau vệt mồ hôi, hai tay không tự giác siết chặt váy. Thiên Y Cốc mặc dù cũng là trung vực tông môn, lại không giống thần đạo môn, U Minh giáo như vậy có lực uy hiếp, ngày bình thường mời chào đệ tử vốn là khó khăn, đệ tử số lượng kém xa cái khác bảy đại tông môn. Lần này thật vất vả gặp phải Diệp Bất Phàm dạng này thiên phú xuất chúng thí luyện giả, nàng là thật tâm muốn đem người chiêu vào cốc bên trong, giờ phút này đang khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, liền hô hấp đều thả nhẹ chút, sợ hắn đảo mắt đáp ứng người khác. Diệp Bất Phàm cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau lúc, Tô Đêm Ly giống như là bị bắt bao đứa nhỏ, ánh mắt nhanh chóng tránh né một chút, thính hai còn lặng lẽ phiếm hồng. Gặp tình hình này, Diệp Bất Phàm nhịn không được khẽ cười nói: "Tốt, vậy ta liền gia nhập Thiên Y Cốc." Thật. Tô Đêm Ly đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt bắn ra ngạc nhiên và mang, lập tức che miệng nở nụ cười, liền khỏe mắt đều cong thành một nhà, trước đó khẩn trương quét sạch sành xanh. Cách đó không xa thần đao môn nam tử trung niên thấy thế, sầm mặt lại, trung điệp hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn lại tràn đầy trào phúng: "Phế vật ánh mắt, quả nhiên không giống bình thường. Đặt vào thần đao môn đại đạo không đi, càng muốn đi học kia lằng nhằng y thuật, thật sự là đáng tiếc một thân tư chất." U Minh giáo nữ tử áo đen cùng bạn thú môn thanh ý lão giả mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt cũng lộ ra như có như không ý khinh thường, hiển nhiên đều cảm thấy Diệp Bất Phàm lựa chọn không đủ sáng suốt. Tô Đêm Ly nụ cười trong nháy mắt thu lại, lông mày đứng đấy, nguyên bản nhu hòa khí tức bỗng nhiên biến lăng lệ, nàng bước về phía trước một bước, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào nhiều mai mảnh như lông châu ngân sắc độc trâm, âm thanh lạnh lùng nói: "Lệ Thương Minh, lời này của ngươi là có ý gì? Ở ngay trước mặt ta chế giễu Thiên Ý Cốc, chẳng lẽ lại là muốn cùng ta qua mấy chiêu, thử một chút ta độc trâm này tư vị?" Lệ Thương Minh nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến vô cùng nghiêm trọng, ngạo mạn lúc trước không còn sót lại chút gì. Hắn đương nhiên biết Tô Đêm Ly nội tình, Thiên Ý Cốc mặc dù tại bát đại trong thế lực xếp hạng dựa vào sau, nhưng vị này Tô Đêm Ly cũng không phải dễ chơi. Một tay độc thuật xuất thần nhập hóa, những năm này không biết bao nhiêu tự kiểm chế thực lực cứng giả, đều chết tại nàng kia không đáng chú ý độc châm phía dưới, liền thi thể cũng không tìm tới hoàn chỉnh. Hắn nuốt ngụm nước bọt, Miễn cưỡng theo khỏe miệng gạt ra một tia cứng ngắc đủ cười, ngữ khí cũng mềm nhũn ra, lung tung nói, Tô tiên tử nói đùa, ta nào dám chế rêu Quý tông. Vị này đệ tử lựa chọn Thiên Y Cốc, kia là rất sáng suốt lựa chọn, Thiên Y Cốc ý thuật độc bộ trung vực, có thể vào tu hành là phúc khí của hắn. Thương Minh ở đây chúc mừng Quý tông lại đạt được một lương đồ, là ta vừa rồi thất ngôn, mong rằng Tô tiên tử chớ trách. Tô Đêm Ly ánh mắt lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, không có lại truy cứu, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Diệp Bất Phàm lúc, lại khôi phục trước đó nhu hòa, khẽ cười nói, tiểu sư đệ, đừng để ý đến bọn hắn, theo ta xoay chuyển trời đất Y Cốc, ta dẫn ngươi đi thấy sư phụ cùng mấy vị sư minh sư tỷ, bọn hắn khẳng định cũng biết tên ngươi. Diệp Bất Phàm nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần chờ mong, "Tốt, sư đệ đã không kịp chờ đợi muốn gặp tới những cái kia đồng môn, còn có Thiên Y Cốc dáng vẻ." Tô Đêm Ly cười ứng tiếng, đưa tay theo trong chứa vật giới chỉ lấy ra một vật, kia là một cái lớn chừng bàn tay linh chu, toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, thân thuyền trên có khắc phức tạp linh văn. Nàng đem linh lực rót vào trong đó, chỉ thấy linh chu quanh thân quang mang lóe lên, cấp tốc biến lớn, bất quá một lát liền trưởng thành một chiếc có thể chứa đựng hơn 10 người thuyền lớn, vững vàng lơ lửng giữa không trung, mạn thuyền hai bên còn hiện ra nhàn nhạt vòng phòng hộ. "Lên đây đi." Tô Đêm Ly dẫn đầu đạp vào linh chu, quay đầu hướng Diệp Bất Phàm ngáp. Diệp Bất Phàm theo sát phía sau, vừa đứng bước chân, linh chu liền phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù, hóa thành chói mắt bạch quang phóng lên tận trời. Rất nhanh liền xông lên không trung, dần dần biến mất tại quần quần trong mây, chỉ để lại Lệ Thương Minh mấy người tại nguyên chỗ, sắc mặt đều có khác biệt. Chương 213, Vọng Nguyệt Cốc chương 213, Vọng Nguyệt Cốc phi hành linh chu tại biển mây bên trong xuyên qua dòng dã 3 ngày, trong lúc đó Diệp Bất Phàm thỉnh thoảng sẽ đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới không ngừng biến hóa sông núi hình dạng mặt đất, theo lúc đầu hoang nguyên thay đổi dần thành xanh biếc rừng biển, cuối cùng liền trong không khí đều tràn ngập ra nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát. Thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm, linh chu rốt cục chậm rãi hạ xuống, vững vàng dừng ở một đám mây sương mù lượn lờ sơn cốc trước, cốc khẩu trên vách đá hai bên bò đầy không biết tên dây leo ở giữa điểm xuyết lấy màu trắng tiểu hoa, gió thổi qua liền có nhỏ vụn cánh hoa bay xuống, mang theo thấm vào ruột gan mùi thuốc. Diệp Bất Phàm đi theo Tô Đêm Ly đi xuống linh chu, hai chân vừa đạp vào xốp bãi cỏ, liền cảm giác một cô ôn nhuận linh khí theo lòng bàn chân tràn vào thể nội, nhường mấy ngày liền đi đường mỏi mệt tiêu tán hơn phân nửa. Tô Đêm Ly xoay người, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua bên tóc mai bị gió thổi loạn tóc tím, thanh âm so trong cốc sương mù còn muốn nhu hòa, "Tiểu sư đệ, nơi này chính là Vọng Nguyệt Cốc, là Thiên Y Cốc Tam Đại Sơn Cốc một trong, mặt khác hai cốc theo thứ tự là Hồi Xuân Cốc, còn có Trường Thanh Cốc. Chúng ta Vọng Nguyệt Cốc chủ nếu là đệ tử tu luyện cùng chỗ ở, hoàn cảnh coi như thanh tịnh." Diệp Bất Phàm nghe nàng thân thiết xưng hô, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu lòng cảm mến. Hắn nhìn xem Tô Đêm Ly giữa lông mày dịu dàng, lại không tự giác nhớ tới Hỏa Lân Điện đại sư tỷ Lam Mộng Ảnh, hai người không chỉ có tính tình tương tự, liền nói chuyện lúc có chút cong lên khóe mắt đều có mấy phần giống, chỉ là Tô Đêm Ly màu tóc là hiếm thấy tự sắc, mà Lam Mộng Ảnh là một đầu đen nhánh tóc dài. "Đi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút sư tôn, còn có nhị sư minh cùng tam sư tỷ, bọn hắn đều trong cốc chờ lấy đâu." Tô Đêm Ly nói, dẫn đầu cất bước hướng trong cốc đi đến, váy đảo qua bãi cỏ, hù dọa mấy cái thải sắc tiểu trùng. Diệp Bất Phàm đội vàng đuổi theo, đi không có mấy bước, nhìn không được hiếu kỳ hỏi, "Lại sư tỷ, chúng ta Vọng Nguyệt Cốc, chẳng lẽ chỉ có 4 vị đệ tử a?" Tô Đêm Ly bước chân hơi ngừng lại, khẽ gật đầu một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, nhưng lại lộ ra tự hào, "Tại Thiên Y Cốc ba đại cốc bên trong, chúng ta Vọng Nguyệt Cốc đệ tử đúng là ít nhất, bất quá thực lực nhưng không để khinh thường. Đặc biệt là chúng ta sư tôn, đừng nhìn nàng tu vi chỉ có nguyên anh lục giai, lại dựa vào một tay xuất thần nhập hóa công, đã từng độc chết qua nguyên anh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Tại trung vực, tiểu y tiên đại danh, liền xem như những cái kia đại tông môn trưởng lão đều muốn kính sợ ba phần. Ngay cả ta cùng nhị sư minh, tam sư tỷ, đặt ở trung vực cùng giai tu sĩ bên trong, cũng không tính được kẻ yếu." Diệp Bất Phàm lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ, nguyên anh tu sĩ tại trung vực đã là đỉnh tiêm chiến lực, nguyên anh đỉnh phong càng là đứng tại kim tự tháp nhọn tồn tại. Sư tôn có thể càng tứ giai chém giết cường địch, độc này thuật uy lực quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trong lòng đối vị này còn chưa gặp mặt sư tôn nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Hai người dọc theo trong cốc đường nhỏ đi lên phía trước, đi không bao lâu, phía trước liền truyền đến róc rách suối nước âm thanh. Diệp Bất Phàm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bên dòng suối bàn đá xanh bên trên, một người mặc nát hoa váy ngắn tiểu lọ lì đang ngồi xổm ở nơi đó giặt quần áo, nàng xem ra bất quá 13-14 tuổi niên kỷ, trải lấy xong nha búi tóc, lọn tóc buộc lên màu hồng dây lụa, giặt quần áo lúc động tác nhanh nhẹn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính lớp nước châu, lại tuyệt không chật vật, ngược lại lộ ra mấy phần hồn nhiên. Tiểu lọ lì nghe thấy tiếng bước chân, lập tức thả ra trong tay một truy, lanh lợi chạy tới. Nàng chạy đến Diệp Bất Phàm trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đen lúng liếng ánh mắt giống hiếu kỳ nai con, từ trên xuống dưới đánh giá hắn tầm vài vòng, sau đó che miệng nở nụ cười, thanh âm thanh thúy giống trùng gió, "Đêm Ly sư tỷ, đây chính là ngươi theo nơi tập luyện mang về tiểu sư đệ a." Dáng dấp rất tuấn tiếu đi, so nhị sư minh đẹp mắt nhiều. Diệp Bất Phàm đã sớm theo Tô Đêm Ly trong miệng nghe qua Tam sư tỷ Lăng Thanh Di danh tự, biết nàng mặc dù nhìn tuổi còn nhỏ, tu vi lại không yếu, lập tức vội vàng chắp tay hành lễ, mỉm cười mở miệng, "Tam sư tỷ tốt, ta gọi Diệp Bất Phàm, về sau còn mời sư tỷ chiếu cố nhiều hơn." "Ai nha, không cần khách khí như thế." Lăng Thanh Di khoát tay áo, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực móc ra một cái ba bố, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong là một gốc toàn thân trắng như tuyết, mang theo nhàn nhạt hàn khí nhân sâm, lần đầu gặp mặt sư tỷ cũng không chuẩn bị cái gì tốt lễ vật, cái này gốc trăm năm tuyết sâm ngươi cầm à, mặc dù không tính là đỉnh cấp linh tài, nhưng dùng để phụ trợ tu luyện, hoặc là luyện chế đê giai chữa thương đan đều rất hữu dụng, có lẽ có thể giúp ngươi sớm ngày tiến giai kim đan trung kỳ. Diệp Bất Phàm nhìn xem gốc kia phẩm tướng hoàn hảo tuyết sâm, trong lòng một hồi cảm động, hắn mới vừa vào cốc, tam sư tỷ giống như này hào phóng, phần này tâm ý nhường hắn phá lệ ấm áp. Hai tay của hắn tiếp nhận tuyết sâm, nghiêm túc đối với Lăng Thanh Di bái, tạ ơn tam sư tỷ, phần lễ vật này ta nhận. Lăng Thanh Di gặp hắn nhận lấy, cười đến càng vui vẻ hơn, lại lôi kéo hắn nói vài câu nói nhảm, mới lưu luyến không rời để bọn hắn rời đi, chính mình thì trở về tiếp tục giặt quần áo. Rời đi bên dòng suối, Tô Đêm Ly lại dẫn Diệp Bất Phàm hướng cốc chỗ sâu đi, cũng không lâu lắm, liền trông thấy một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc trên đất trống, một người mặc trường sam màu xanh nam tử đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bên người đặt vào một thanh trường kiếm, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh lực ba động. Nghe thấy tiếng bước chân, nam tử chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một trường tuấn lãng lại mang theo vài phần mặt nghiêm túc, chính là nhị sư huynh Cố Văn Ngạn. Cố Văn Ngạn đứng người lên, đi đến Diệp Bất Phàm trước mặt, ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng, không nói quá nhiều lời khách sáo, chỉ là giơ tay lên, nhẹ nhàng vô Diệp Bất Phàm bả vai. Bàn tay của hắn rất có lực, đập vào trên vai mang theo một cỗ trầm ổn khí tức, ngự khí chém đinh chặt sắt, tiểu sư đệ đã vào vọng nguyệt cốc, chính là mình người. Tại Thiên Y cốc gặp được chuyện gì, mặc kệ là trên việc tu luyện nan đề, vẫn là có người tìm ngươi phiền toái, đều có thể tìm đến nhị sư minh. Ai dám trêu chọc chúng ta vọng nguyệt cốc tiểu sư đệ, nhị sư minh thay người đánh hắn. Đơn giản một câu, lại lộ ra 10 phần đáng tin. Diệp Bất Phàm nhìn xem Cố Văn Ngạn chăm chú ánh mắt, trong lòng nhất thời ấm áp, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng nhiều mấy phần nổi lòng tôn kính, liền vội vàng gật đầu, tạ ơn nhị sư minh. Gặp qua nhị sư minh sau, Tô Đêm Ly mới mang theo Diệp Bất Phàm hướng Sư Tôn Động Phủ đi đến. Sư Tôn Động Phủ xây ở vọng nguyệt cốc ngọn núi cao nhất bên trên, dọc đường trên thềm đá khắc lấy phức tạp trận pháp, đi ở phía trên có thể cảm giác được rõ ràng linh khí đang không ngừng hội tụ. Nhanh đến động phủ cùng lúc, Diệp Bất Phàm trong lòng không khỏi có chút thất vọng, hắn vốn cho là có thể ở Thương Minh Đại Lục trung được xông ra thanh danh tiểu y lý tiên tất nhiên là đã có tuổi lão giả, coi như không phải tóc trắng xóa, cũng nên là trung niên bộ dáng. Nhưng khi động phủ cửa đá từ từ mở ra, bên trong đi ra một thân ảnh lúc, Diệp Bất Phàm lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, kia là một người mặc quần dài trắng nữ tử. Tóc dài chỉ dùng một cây ngọc châm buộc lên, da thịt trắng non như ngọc, giữa lông mày mang theo yêu nhã lạnh nhạt khí chất, nhìn bất quá 27-28 tuổi niên kỷ, nói là tuyệt sắc mỹ nữ cũng không chút gì quá đáng. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong sư tôn hình tượng cách biệt quá xa, quả thực nhường hắn giật nảy mình, vô ý thức dừng bước. Một bên Tô Đêm Ly gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được cười khẽ lên, tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng giải thích, "Tiểu sư đệ, ngươi chớ kinh ngạc, sư tôn tu luyện công pháp tương đối là tù, có thể bảo trì dung nhan bất lão, kỳ thật tuổi của nàng so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn." Diệp Bất Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng tập trung ý chí. Tiểu Y Tiên đi đến trước mặt hắn, ánh mắt ôn hòa đánh giá hắn, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, thanh âm giống trong núi thanh tuyền, chậm rãi mở miệng, "Diệp Bất Phàm, ngươi rất tốt, không chỉ có thiên phú không tồi, tu luyện lòng tượng đoán thể quyết cũng rất vững chắc. Ta chỗ này có một quyển trường thành công rất thích hợp ngươi tu luyện. Môn công pháp này không chỉ có thể để ngươi cùng hoa cỏ cây cối càng thêm thân cận, thuận tiện ngày sau nhận ra linh thực, vận dụng thảo mộc chi lực, còn có thể gia tốc ngươi thương miệng khép lại tốc độ, mặc kệ là bình thường tu luyện, vẫn là cùng người giao thủ, đều là một môn rất thực dụng công pháp." Diệp Bất Phàm nghe vậy, trong lòng lập tức minh bạch môn công pháp này không phải tầm thường, có thể gia tốc vết thương khép lại, mang ý nghĩa hắn trong chiến đấu tỷ lệ sai số cao hơn, tương đương với nhiều một tầng bảo hộ, tuyệt đối là bảo mệnh thủ đoạn cao cường. Hắn vội vàng hai tay tiếp nhận tiểu y thì tiên đưa tới công pháp quyển trục vào tay hơi lạnh, phía trên còn mang theo nhàn nhạt bụi mực. Hắn đối với tiểu y thì tiên thật sâu bái, ngựa khí cung kính, đa tạ sư tôn ban thưởng công, đệ tử ổn thỏa thật tốt tu luyện, không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Tiểu y thì tiên gật đầu cười, lại dặn dò vài câu tu luyện phải chú ý hạng mục công việc, mới khiến cho Tô Đêm Ly dẫn hắn đi an trí. Về sau, Tô Đêm Ly đầu tiên là mang Diệp Bất Phàm đi hắn tu luyện động phủ không lớn, bên trong lại đầy đủ mọi thứ, không chỉ có ngồi xuống dùng bộ đoàn, còn có cất giữ linh tài chữa vật giá, động phủ chỗ sâu còn có một cái linh tuyển, nước suối thanh tịnh thấy đáy, linh khí nồng đậm. Tiếp lấy lại dẫn hắn đi phòng ngủ, trong phòng ngủ giường chiếu, cái bàn đều là mới, còn lộ ra nhàn nhạt gỗ mùi thơm ngát. Bận trước bận sau dày vò cả ngày, thẳng đến đem Diệp Bất Phàm nơi ở cùng chỗ tu luyện đều an trí thỏa đáng, Tô Đêm Ly mới cởi cáo từ rời đi, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt, thích ứng một chút vọng nguyệt cốc hoàn cảnh. Diệp Bất Phàm một mình nằm tại phòng ngủ trên giường, nhìn ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sát trời, suy nghĩ lại không tự chủ được trôi dạt đến phương xa. Hắn nhớ tới Hỏa Lân Điện sư tỷ Lam Mộ Ảnh, nhớ tới đợi hắn như thân mẫu sư tôn Nhan Như Ngọc, còn có đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu đồng bạn. Nhưng khi nghĩ đến tình cảm chân thành Phượng Linh Tịch, còn có bị cướp đi ái nữ Lá Sắn Ly lúc, trái tim của hắn liền giống bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, từng đợt co rút đau đớn, đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi, liền hốc mắt cũng hơi phím hồng. Hắn chậm rãi ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa quần quần biển mây, nắm tay chắc chẽ nắm lại, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Hắn đối với biển mây phương hướng, thanh âm trầm thấp lại mang theo vô cùng kiên định quyết tâm, luân hồi điện thánh nữ Thẩm Độ U, ngươi cướp đi ta hải nữ, thù này không đội trời chung. Còn có bổ thiên giáo thánh nữ Tô Thanh vui mừng, nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, Thẩm Độ U căn bản không có khả năng đắc thủ. Ta Diệp Bất Phàm ở đây lập thệ, một ngày nào đó, chắc chắn giết tới hư thiên cảnh, tự tay chém giết các ngươi, đoạt lại nữ nhi của ta. Thanh âm tại yên tĩnh trong phòng ngủ quen quần, mang theo hơi lạnh thấu xương, cùng vọng nguyện cốc dịu dàng không khí không hợp nhau. Chương 214, chó giữ chặn đường chương 214, chó giữ chặn đường Tô Đêm Ly thanh âm còn tại bên hai, Diệp Bất Phàm đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, vừa rồi nàng nói, ngàn năm trước Thiên Y cốc vốn là Thương Minh đại lục trung vực nổi tiếng thế lực, lại bởi vì một mạch chuyển thừa lý niệm khác nhau, mạnh mẽ hủy đi thành bá phái. Y Liệp đạo một mạch trông coi tế thế ban đầu tâm, thành bây giờ không tranh quyền thế hồi xuân cốc. Độc đạo cùng cổ đạo tắc bên nào cũng cho là mình phải, cái trước thành vọng nguyệt cốc, cái sau chính là trưởng thành cốc. Cái này hai phái là tranh thiên ý cốc chính thống, những năm này minh tranh ám đấu liền không ngừng qua, thật tốt tông môn bị bên trong hao tổn kéo đến nguyên khí đại thương, bây giờ tại trung vực bát đại môn phái bên trong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng treo cuối cùng tên tuổi. Người mới đến, nhất muốn phòng chính là trường thanh cốc người. Tô Đêm Ly lúc ấy cầm cổ tay của hắn, ngữ khí khó được nghiêm túc, bọn hắn quen biết dùng cổ trùng ám hại người, nếu thật là bị gài bẫy, đừng nghĩ lấy nhường nhịn, trực tiếp đánh lại, vọng nguyệt cốc vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Trừ cái đó ra, Tô Đêm Ly còn để Thiên Y Cốc mấy chỗ tu luyện bảo địa, có thể rèn luyện nhục thân trọng lực tháp, có thể cảm ngộ kiếm ý kiếm khí hắc cốc, còn có chuyên cung cấp vọng nguyệt cốc đệ tử suy nghĩ độc đạo vạn xa rừng. Diệp Bất Phàm ghi nhớ lấy tăng thực lực lên, cùng ngày liền thu thập đơn giản bọc hành lý, hướng phía trọng lực tháp phương hướng đi. Hắn đi là Thiên Y Cốc phía sau núi yên lặng đường nhỏ, cỏ cây xanh um ở giữa chỉ nghe thấy mình tiếng bước chân, cũng không có đi bao xa, sau lưng liền nhiều hai đạo khí tức như có như không. Diệp Bất Phàm bước chân không ngừng, dư quang lại thoáng nhìn ven đường lùm cây bên trong, hai đạo thân ảnh màu xanh đang theo dõi chính mình, kia là trưởng thành cốc đệ tử phục sức. Một bụi, ngươi nhìn tiểu tử kia, hẳn là vọng nguyệt cốc mới tới. Huyền ảnh theo phía sau cây thò đầu ra, khóe miệng ôm lấy âm tàn cười, thanh âm ép tới cực thấp, nghe nói mới kim đan sơ cấp tu vi, chúng ta đi cân nhắc một chút, cho hắn biết ngày này y cốc người đó định đoạt. Một bụi tựa ở trên cành cây, ngón tay vuốt vuốt bên hông trang cổ bình ngọc, nghe vậy cười nhạo một tiếng, khắp khuôn mặt là trêu tức, vọng nguyệt cốc liền mấy người kia, cũng dám cùng chúng ta trưởng thành cốc tranh đạo thống. Thật sự là buồn cười, cổ nói mới là thiên y cốc chính thống, bọn hắn chơi độc, bất quá là bảng môn tiểu đạo mà thôi. Lời tuy nói như vậy, hắn trong giọng nói lại mang theo vài phần bí quyết, cũng chính là tiểu y đi tiền nữ nhân kia thần thông quảng đại, thủ hạ mấy cái đệ tử cũng có chơi, những năm này chúng ta trưởng thành tốc không ít bị khinh bỉ. Bây giờ tới người mới, vẫn là kim đan sơ cấp sâu kiến, vừa vặn nhường hắn nếm thử ta mục nát tâm cổ, cho hắn biết chọc chúng ta trưởng thành cốc kết quả. Ha ha, một bụi sư đệ đủ hung ác. Huyền ảnh nghe được nhãn tình sáng lên, nhịn không được hắc hắc cười lạnh, cái kia sư huynh ta cũng không cất giấu, vừa vặn để cho ta phệ hồn cổ cùng hắn chơi đùa, nhường hắn thật tốt thể hội một chút bị cổ trùng gặm nuốt hồn phách tư vị, về sau gặp chúng ta trưởng thành cốc người, ngoan ngoãn đi vòng. Một bụi nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia hứng thú, ngón tay vuốt ve bình ngọc động tác nhanh hơn chút. Bên này hai người thương lượng, Diệp Bất Phàm chạy tới đường nhỏ chỗ rẽ. Hắn muốn định giả bộ như không có phát giác, trực tiếp hướng phía trọng lực tháp phương hướng đi, có thể vừa bước ra một bước, hai đạo thân ảnh màu xanh liền đột nhiên theo sau lùm cây thoát ra, một trái một phải chặn đường đi của hắn lại. Diệp Bất Phàm sắc mặt trầm xuống, không nói chuyện, quay người muốn đi một cái khác đầu lối rẽ. Có thể hắn vừa mới chuyển đã qua, huyền ảnh tựa như cùng như quỷ mị trôi dạt đến giao lộ, hai tay ôm ở trước ngực, ngựa khí trêu tức, vị sư đệ này, đội vã đi cái nào à? Diệp Bất Phàm dương mắt quét mắt nhìn hắn một cái, huyền ý bên trên treo lên trường thành cốc cổ văn, khí tức là kim đan trung kỳ tu vi, bên cạnh một đuổi cũng là giống nhau cảnh giới. Hắn đệ xuống trong lòng không kiên nhẫn, ngựa khí đạm mạc, ta là vọng nguyệt cốc mới tới đệ tử, muốn đi trọng lực tháp lịch luyện, còn mời hai vị sư huynh tránh ra. A, vọng nguyệt cốc đệ tử mới. Huyền ảnh hiện ra nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhẹ nhàng gật đầu, ngựa khí lại mang theo sáng loáng dọa dẫm, sư đệ cũng là hiểu quý củ, biết tôn kính sư huynh. Đã như vậy, sư huynh cũng không làm khó người. Giao ra 1000 khối cực phẩm linh tinh làm lễ gặp mặt, chúng ta liền thả ngươi đã qua, thế nào? 1000 khối cực phẩm linh tinh. Diệp Bất Phàm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong ánh mắt cũng mang theo lanh ý hắn mới vừa vào vọng nguyệt cốc, Tô Đêm Ly cho linh tinh vốn cũng không nhiều, hai người này há miệng liền phải 1000, rõ ràng là cố ý gây chuyện. Hắn cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, mở mở tờ, cho các ngươi mặt các ngươi thật đúng là mớn. Làm ta dễ khi dễ sao? Muốn chọc ta báo nổi. Lời này vừa ra, Huyền Ảnh cùng một bụi sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nụ cười biến mất không thấy hình bóng. Huyền Ảnh đối với một bụi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngựa khí ngoan lệ, sư đệ, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp phế đi hắn. Xảy ra chuyện sư huynh chịu trách nhiệm, mẹ nó, tiểu tử này còn dám mạnh miệng, thật sự cho rằng chúng ta trưởng thành cốc người tính tình tốt. Một bụi đã sớm kìm nén không được, nghe vậy lập tức tiến lên một bước, hai tay mười ngón giao nhau khấu chặt, đột nhiên dùng sức nhấn một cái, rắc, rắc. Thanh thúy khớp xương tiếng vang tại yên tĩnh trên đường nhỏ phá lệ chói tai. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, ánh mắt hung ác nham hiểm, hắc hắc, tiểu tử cũng là có loại, cũng không biết chờ ta cắt ngang hai ngươi trần. Ngươi cái này miệng còn có thể hay không cứng như vậy. Chương 215, tàn nhẫn ra tay. Chương 215, tàn nhẫn ra tay. Một bụi thân ảnh bỗng nhiên động, bước chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như quỷ mị giống như hướng phía Diệp Bất Phàm lao đi. Kim đan tam giai khí tức không giữ lại chút nào tràn ngập ra, quanh mình không khí dường như đều bị cố khí tức này ép tới có chút ngưng trệ. Hắn năm ngón tay uốn lượn như ứng chảo, đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt cổ khí, thẳng hướng lấy Diệp Bất Phàm hai mắt chụp tới. Một chảo này vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên là muốn trực tiếp phế đi Diệp Bất Phàm thấy vật năng lực. Đối mặt như thế độc ác công kích, Diệp Bất Phàm sắc mặt không chút nào chưa biến. Trong cơ thể hắn linh lực đống nhiên vận chuyển, toàn thân trong nháy mắt tràn ngập lên một cỗ hỏa diễm nóng rực, hỏa diễm dán quần áo nhảy lên, liền trung quanh cỏ cây đều bị sấy khô đến có chút quan xoắn. Một giây sau, hắn hai ngón khép lại, đầu ngón tay bị ngọn lửa bọc lấy, lại đúng như nung đỏ bàn ủi giống như, trực tiếp hướng phía một bụi ưng chảo đâm tới. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nứt tại chỗ vang lên. Một bụi chỉ cảm thấy tay phải truyền đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tay phải của mình lại bị Diệp Bất Phàm hai ngón trực tiếp đâm xuyên, máu tươi theo khe hở lâm ly mà xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt thấm ướt một mảnh nhỏ bùn đất. Tê. Thê lương gào lên đau đớn âm thanh theo một bụi trong miệng bạo phát đi ra. Hắn đau đến cái trán gân xanh hẳn lên, tay trái đột nhiên theo trong túi quần móc ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc, mở ra nắp hộp liền dùng sức ném ra ngoài, một cái đen nhánh xấu xí cổ trùng theo trong hộp bay ra, trùng thân hiện ra dầu mỡ quang trạch, Lục Túc nhanh chóng đông đường, tức tốc hướng phía Diệp Bất Phàm đánh tới. Chờ tới gần Diệp Bất Phàm trước người lúc, cái này mục nát tâm cổ đột nhiên hé miệng, lộ ra bên trong tinh mịn bén nhọn răng nanh, đúng là muốn hướng phía Diệp Bất Phàm ra đầu chui vào. Mục nát tâm cổ tốc độ nhanh như thiểm điện, bình thường kim đan tu sĩ căn bản khó mà tránh né. Nhưng tại Diệp Bất Phàm tử ma đồng nhìn soi mói, cái này cổ trùng mỗi một cái động tác đều mảy may lộ ra, liền trùng chân đông đưa quý tích đều có thể thấy rõ ràng, không có chút nào bí mật có thể nói. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, hai ngón khép lại, hướng phía đỉnh đầu hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo tuyết trắng kiếm khí trong nháy mắt theo đầu ngón tay bắn ra, mang theo sắc bén khí tức, tinh chuẩn chạm tại mục nát tâm cổ trên thân thể. Mục nát tâm cổ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, trùng thân thể tại chỗ bị chém thành hai đoạn, một cỗ tanh hôi dòng máu màu xanh lục vẩy ra đi ra, nhỏ vụn trùng thân thể tản mát trên mặt đất, còn tại hơi hơi run rẩy. Khí kiếm thuật, chém giết mục nát tâm cổ trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm tay trái vừa lật, một thanh trường kiếm màu xanh liền xuất hiện trong tay. Trường kiếm thân kiếm hiện ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên là một thanh không tệ linh khí. Hắn cầm chuôi kiếm, thân hình lần nữa động, vẫn như cũ như quỷ mị giống như hướng phía còn tại lui lại một bụi lao đi, bước chân lúc rơi xuống đất cơ hồ nghe không được thanh âm. Lúc này một bụi đã sớm bị Diệp Bất Phàm thủ đoạn dọa cho bể mật gần chết. Hắn vốn cho là Diệp Bất Phàm chỉ là kim đan sơ cấp quả hờ mềm, thật không nghĩ đến đối phương không chỉ có thể nhẹ nhõm phá công kích của mình, còn có thể một kiếm chém chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng mục nát tâm cổ. Hắn một bên hướng phía Huyền Ảnh phương hướng cực tốc nhanh lùi lại, một bên gân cổ lên hô to, "Huyền Ảnh sư huynh, nhanh cứu ta, tiểu tử này không thích hợp." Huyền Ảnh bạn còn ở bên cạnh xem kịch, thấy thế cũng không dám lại khinh thường. Tay hắn nắm một thanh trường kiếm màu xanh, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, cả người hóa thành một đạo thanh quang, cực tốc hướng phía Diệp Bất Phàm mà tới, đồng thời nghiêm nghị cảnh cáo, "Tiểu tử, chúng ta Trường Thanh Quốc người cũng không phải dễ chơi, ngươi như dám động thủ nữa, đừng trách ta không khách khí." Diệp Bất Phàm nhưng lại không để ý tới Huyền Ảnh cảnh cáo. Dưới chân hắn linh lực phun trào, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tử sắc lôi ảnh. Tốc độ lại so trước đó nhanh hơn mấy phần, trong chớp mắt liền đuổi kịp còn tại chạy trốn một bụi. Cùng lúc đó, trong tay hắn trường kiếm màu xanh đột nhiên bung ra, một đạo trường dài hơn một trượng kiếm mang màu xanh gào thét lên chém ra, mang theo phá phong rồi bằng, thẳng bức một bụi hậu tâm. Một bụi cảm nhận được phía sau truyền đến khí tức bén nhọn, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ còn lại tay trái đột nhiên theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh màu đỏ dao găm, hai tay nắm ở dao găm, đem hết toàn lực hướng phía sau lưng ngăn trở. Răng rắc. Màu đỏ dao găm căn bản ngăn cản không nổi kiếm mang màu xanh uy lực. Tại chỗ vỡ nát thành vài đoạn, mảnh vỡ hướng phía bốn phía bay ra. Ma luồng kiếm mang màu xanh kia dư thế không giảm, đột nhiên chạm tại một đùi trên cổ. Máu tươi phun tung tóe mà ra, một quả mang theo hoàng sợ biểu lộ đầu lâu bay lên cao cao, cuối cùng nặng nề mà rơi trên mặt đất, lăn ra ngoài thật xa mới dừng lại. Một bụi chết. Ngươi dám giết sư đệ ta? Chúng ta Trường Thanh Quốc tuyệt đối không tha cho ngươi. Huyền Ảnh thấy thế, hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía Diệp Bất Phàm phía sau lưng chém tới, một đạo kiếm mang màu xanh nhanh như thiểm điện, thẳng bức Diệp Bất Phàm hậu tâm, hắn thấy Diệp Bất Phàm vừa chém giết một bụi, tất nhiên không kịp phòng bị một kích này. Nhưng lại tại Huyền Ảnh coi là Diệp Bất Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Diệp Bất Phàm thân ảnh nhưng dần dần biến bắt đầu mơ hồ, như là cái bóng trong nước giống như, một giây sau liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, lại trực tiếp trốn vào hư không. Diệp Bất Phàm biến mất trong nháy mắt, Huyền Ảnh trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là vô cùng vẻ ngưng trọng. Hắn tay nắm chuôi kiếm nắm thật chặt, trong lòng đột nhiên ý thức được, chính mình cùng một bụi đều đánh giá thấp cái này Vọng Nguyệt Cốc đệ tử mới, thậm chí phạm vào sai lầm chí mạng, đối phương không chỉ tu vi không kém, còn nắm giữ lấy độn nhập hư không bí thuật. Huyền Ảnh cầm trong tay trường kiếm màu xanh, ánh mắt vô cùng cảnh giác hướng phía bốn phía liếc nhìn, ánh mắt đảo qua mỗi một chỗ bụi cỏ, mỗi một cái cây, sợ Diệp Bất Phàm đột nhiên theo một góc nào đó tập kích bất ngờ. Cước bộ của hắn chậm rãi di động, thân thể có chút căng cứng, tùy thời chuẩn bị tránh né khả năng đến công kích. Lúc này Diệp Bất Phàm đang hành tẩu trong hư không. Hắn có thể thấy rõ ngoại giới tất cả, ánh mắt tập trung vào Huyền Ảnh thân ảnh, theo Huyền Ảnh bước chân di động không ngừng điều chỉnh phương vị của mình, tận lực để cho mình ở vào Huyền Ảnh tầm mắt điểm mù. Bất quá mấy tức thời gian, Diệp Bất Phàm liền lặng lẽ đi vào Huyền Ảnh sau đầu chỗ hư không. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trường kiếm màu xanh lần nữa vung lên, một đạo so trước đó càng hung hiểm hơn liệt không kiếm mang đột nhiên chém ra, trực tiếp theo trong hư không bổ về phía Huyền Ảnh cái hốc. Huyền Ảnh dù sao cũng là kim đan trung kỳ tu sĩ, cảm giác xa so với người bình thường nhạy cảm. Ngay tại liệt không kiếm mang sắp bổ trúng hắn trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát giác được sau lưng truyền đến khí tức nguy hiểm, dưới thân thể ý thức hướng phía khía cạnh cực tốc nhanh lùi lại, đồng thời trở tay vung ra một kiếm, ý đồ ngăn trở bất thình lình công kích. Răng rắc. Thanh thúy vỡ nát âm thanh vang lên lần nữa. Huyền Ảnh trong tay trường kiếm màu xanh căn bản ngăn cản không nổi liệt không kiếm mang uy lực, thân kiếm từ giữa đó đứt gãy, chuôi kiếm rớt xuống trên mặt đất. Mà cái kia đạo liệt không kiếm mang dư thế không giảm, trực tiếp chạm tại Huyền Ảnh cánh tay phải bên trên. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, một đầu mang theo ống tay áo cánh tay bay lên cao cao, cuối cùng nặng nề mà rơi trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ giữa không trung, cũng nhỏ xuống tại Huyền Ảnh trên vạt áo. Huyền Ảnh lảo đảo rời khỏi mấy trượng xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn che lấy chính mình không ngừng chảy máu vai phải, ánh mắt vô cùng che lấp mà nhìn chằm chằm vào Diệp Bất Phàm xuất hiện phương hướng, bờ môi mím thật chặt, không nói một lời, hiển nhiên là lại đau vừa giận. Đột nhiên, Huyền Ảnh tay trái động. Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ ống trúc, mở ra cái nắp, một cái màu xanh cổ trùng liền từ trong ống trúc bay ra. Cái này cổ trùng so trước đó mục nát tâm cổ nhỏ một vòng, trùng thân hiện ra nhàn nhạt thanh quang, nó vừa mới bay ra, liền hé miệng, phát ra một hồi mắt thường khó gặp sóng âm, cái này sóng âm mang theo vô cùng bá đạo nhiếp hồn chi lực, lọt vào thai liền để cho người ta đầu váng mắt hoa, chính là huyền ảnh vẫn lấy làm kiêu ngạo phệ hồn cổ. Đối mặt phệ hồn cổ âm ba công kích, Diệp Bất Phàm sắc mặt không chút nào chưa biến. Trong cơ thể hắn hồn lực lặng yên vận chuyển, con ngươi dần dần biến u ám xuống tới, phản phất có vô số sương mù xám tại trong con mắt ngưng tụ. Một giây sau, một đạo hào quang màu xám theo trong con mắt hắn nổ bắn ra mà ra, thẳng đến phệ hồn cổ mà đi. Tịch Diệt chi kiếm. Diệp Bất Phàm trong miệng khẽ quát một tiếng. Hào quang màu xám trên không trung hóa thành một đạo nhỏ bé kiếm mang, tinh chuẩn chạm tại phệ hồn cổ trùng thân thể bên trên. Răng rắc. Một tiếng rất nhỏ giòn vang, phệ hồn cổ trùng thân thể tại chỗ cứng ngắc xuống tới, ngay sau đó liền đã mất đi tất cả sinh cơ, từ không trung rơi xuống, hồn phách của nó lại bị luồng kiếm mang màu xám này trực tiếp chém chết. Tịch Diệt chi kiếm vốn là chuyên môn chém chết thần hồn hồn kỹ, dùng để đối phó phệ hồn cổ cái này lấy hồn phách làm công kích thủ đoạn khống chế loại cổ trùng, vừa lúc là đối chứng hạ dược, rất có diệu dụng. Diệp Bất Phàm thu hồi hào quang màu xám, khóe miệng có chút nhếch lên, nhìn xem sắc mặt càng phát ra khó coi hơn ảnh, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, trước đó các ngươi nói, cổ nói là đại đạo, độc đạo là tiểu đạo. Theo ta thấy, cổ nói bất quá là phụ trợ ám toán bảng môn tà đạo mà thôi, nào có độc đạo như vậy bác đại tinh hầm. Huyền ảnh nghe vậy, lập tức nghẹn lời, hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, hắn cùng một đội đều là kim đan trung kỳ tu vi, hai người liên thủ, lại ngay cả một cái kim đan sơ cấp Diệp Bất Phàm đều đánh không lại, thậm chí còn gãy một đội tính mệnh, việc này thực bày ở trước mắt, không thể kìm được hắn không thừa nhận. Hừ, Diệp Bất Phàm. Huyền ảnh hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng ý sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói, thiên ý trong cốc bộ mặc dù đạo thống tranh đoạt không ngừng, lại có quy củ bất thành văn, sẽ không dễ dàng sát hại đồng môn. Bây giờ một đội sư đệ chết tại trên tay ngươi, chuyện này, chúng ta trưởng thành cốc tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chắc chắn. Vừa dứt tiếng, Huyền ảnh cũng không dám lại dừng lại. Hắn biết mình không phải Diệp Bất Phàm đối thủ, đợi tiếp nữa chỉ có thể chịu chết. Hắn chịu đựng vai phải kịch liệt đau nhức, quay người liền hướng phía trong rừng bay đi, thân hình mấy cái lấp lóe, rất nhanh liền biến mất ở mênh mông trong rừng cây, chỉ để lại vài miếng bị gió thổi rơi lá cây. Diệp Bất Phàm nhìn xem Huyền ảnh biến mất phương hướng, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hắn biết Huyền ảnh uy hiếp tuyệt không phải lời nói suông, Trường Thanh Cốc đến tiếp sau khẳng định còn sẽ tới tìm phiền toái, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn đưa tay bóp pháp quyết, đem tình huống nơi này dùng truyền âm thuật cáo chi Tô Đêm Ly, sau đó liền thu hồi trường kiếm màu xanh, vụ vụ bụi đất trên người, nhấc chân tiếp tục hướng phía trọng lực tháp phương hướng đi đến. Chương 216, Hỏa Phượng Hoàng chương 216, Hỏa Phượng Hoàng Trường Thanh Cốc chỗ sâu, sương mù lâu dài quanh quần đá xanh rừng bên cạnh, đứng sừng sững lấy một tòa toàn thân từ thành gỗ trinh nam chế tạo cung điện. Trong điện tia sáng hơi tối, chỉ có ngay phía trên treo đêm minh châu tản ra nhu hòa vầng sáng, đem trong điện cảnh tượng chiếu lên rõ ràng. Gãy mất cánh tay trái Huyền ảnh đang quỳ gối lạnh buốt bàn đá xanh bên trên, còn sót lại cánh tay phải gắt gao nắm chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệnh. Trước người nàng ngoài ba bước, Phương Nguyên ngồi ngay ngắn một trường phủ lên cáo đen cầu chiếc ghế bên trên, thân hình cao lớn như tùng, đạo bào màu xanh bên trên treo lên phức tạp cổ văn. Theo hắn hô hấp ở giữa linh lực ba động, và áo lại có nhỏ xíu cổ trùng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, vị này trưởng thành cấp chủ, cũng là đương kim tu chân giới nổi danh cổ nói đại sư. Huyền ảnh khóc lóc kể lể âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ yếu ớt rồi môi. Phương Nguyên nghe xong, trong lỗ mũi bỗng nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm không cao, lại làm cho trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống mấy phần. Một giây sau, hắn cũng không đứng dậy, chỉ là nâng tay phải lên lăng không giương lên, một đạo vô hình linh lực trường ấn liền gào thét mà ra, tinh chuẩn đập vào Huyền ảnh trên mặt. Ba một tiếng vang giòn trong điện quân quẩn, Huyền ảnh cả người như bị trọng truy đập trúng, thân thể bay tứ tung ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào trên cột cung điện mới dừng lại, khóe miệng lúc này tràn ra máu tươi. Hắn trắng non má trái bên trên, năm đạo vết đỏ cấp tốc xưng lên, rõ ràng đến như là dùng chu sa tô lại qua đồng dạng. Phế vật. Phương Nguyên thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo cổ sư đặc lưu hung ác nham hiểm, chỉ là một cái mới vừa vào kim đan nhất giai người mới đều đánh không lại, còn gãy mất cánh tay trở về, quả thực mất hết ta trưởng thành cốc mặt mũi. Ngón tay hắn đập ghế dựa lan can, mỗi một cái cũng giống như đập vào Huyền ảnh trong lòng, phạt ngươi đến hậu sơn cấm đoán quan 3 ngày, mỗi ngày dẫn 10 cái vệ tâm cổ nhập thể rèn luyện tâm thần, thật tốt tỉnh lại sự bất lực của mình. Huyền ảnh chịu đựng trên mặt cùng ngực kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, không dám ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên ánh mắt, chỉ là cúi đầu cung kính nói, đệ tử lĩnh mệnh. Nói xong, hắn che lấy thụ thương mặt, bước chân lảo đảo lui đi ra ngoài, cửa điện tại phía sau hắn chậm rãi đóng lại. Trong điện vừa khôi phục yên tĩnh, một đạo thân ảnh màu đen liền từ cửa hông đi đến. Người tới tên là Phá Quân, là Phương Nguyên đệ tử đắc ý, hắn dáng người cao gầy, trên mặt luôn luôn mang theo vài phần trầm ổn, giờ phút này lại lông mày cau lại, đi đến Phương Nguyên trước mặt nói khẽ, "Cốc chủ, Huyền ảnh cùng một đội mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng là thực sự kim đan trung kỳ tu vi. Cái kia gọi Diệp Bất Phàm, bất quá kim đan nhất giai, có thể liên tục đánh bại hai người, còn trực tiếp giết một đội, cái loại này tốc độ phát triển, ngược lại thật sự là lạ yêu nghiệt." Hắn dừng một chút, ngữ khí nhiều hơn mấy phần lo lắng, "Tiểu tử này nếu là tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai sợ rằng sẽ trở thành chúng ta trưởng thành cốc phiền bài lớn." Phương Nguyên ngón tay dừng lại, ánh mắt trầm xuống, thanh âm trầm thấp đến như là sấm rền, "Diệp Bất Phàm dám ở Trưởng Thành Tung Lũng giới chém giết môn hạ đệ tử của ta, việc này tuyệt không thể cứ tính như vậy." Hắn dương mắt nhìn về phía Phá Quân, "Ngươi đến Hậu Sơn một chuyến, nhường Hỏa Phượng Hoàng ra tay, trước giáo huấn hắn một trận. Nếu là có cơ hội, trực tiếp giết, miễn cho truyền đi, để cho người ta cảm thấy ta Trưởng Thành Cốc dễ khi dễ." Phá Quân trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn trầm ngâm một lát, vẫn là như nói thật nói, "Cốc chủ, Hỏa Phượng Hoàng ra tay tự nhiên không có vấn đề, có thể kia Diệp Bất Phàm là tiểu y tiên đệ tử mới thu. Nếu là giết hắn, tiểu y tiên kia bà điền tìm tới cửa, chúng ta nên như thế nào ứng đối?" "Ứng đối?" Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, bàn tay tại ghế dựa trên lan can nhấn một cái, càng đem cứng rắn gỗ nhấn ra 5 cái chỉ ấn, là Diệp Bất Phàm trước đối một buổi rưỡi tử thủ, chúng ta hoàn thủ thiên kinh địa nghĩa. Nếu là liền điểm này cảnh tượng đều chấn không được, chẳng phải là để cho người ta coi thường ta Trường Thanh Cốc. Hắn nhìn về phía Phá Quân, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi nhường Hỏa Phượng Hoàng cứ biết đi, nếu là có người dám ngăn trở, Phá Quân ngươi có thể tự mình ra tay. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta cái này cốc chủ thay ngươi chịu trách nhiệm, không ra được sai lầm. Phá Quân vô nguyên thái độ kiên quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng đuốt cảm nói, đệ tử minh bạch. Nói xong, hắn quay người hướng phía đi ra ngoài điện, bước chân nhẹ nhàng hướng lấy Trường Thanh Cốc phía sau núi phương hướng bước đi. Trường Thanh Cốc phía sau núi cùng phía trước núi náo nhiệt khác biệt, nơi này phần lớn là đệ tử bế quan hoặc tu luyện chỗ ở, trong đó một tòa hai tầng trúc cư phá lệ dễ thấy, trúc cư chung quanh không có bất kỳ cái gì cây xanh, mặt đất thậm chí hiện ra nhàn nhạt cháy đen, hiển nhiên là lâu dài bị ngọn lửa linh lực ăn mòn bố trí. Phá Quân đi đến trúc cư cổng, nguyên bản trầm ổn sắc mặt dần dần biến nghiêm trọng, hắn vô ý thức thả chậm bước chân, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Cái này phòng trúc ở đây nữ tử, thật là Trường Thanh Cốc nổi danh nhân vật hung ác, ngay cả hắn cái này lâu dài đi theo Phương Nguyên người bên cạnh, đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Dừng ở phòng trúc cổng, Phá Quân hít sâu một hơi, mới nhẹ giọng hô: "Sư muội, sư tôn có lệnh, để ngươi ra tay đối phó một người." Vừa dứt lời, phòng trúc cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một đạo áo đỏ thân ảnh đi ra. Nữ tử dáng người cao gầy, so bình thường nam tử còn phải cao hơn một nửa, trang phục màu đỏ phát họa ra căng đầy đường cong, một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý buộc ở sau gáy, lộ ra chân bóng cái trán. Nàng ngũ quan xinh đẹp, lại mang theo vài phần tà mị, nhất là một cặp mắt đào hoa, nhìn về phía người lúc luôn mang theo mấy phần hứng hở khinh thường, chính là Phương Nguyên trong miệng Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng quét Phá Quân một cái, thanh âm mang theo vài phần lệnh ý, là để cho ta đi đối phó Tô Lâm Ly, vẫn là Cố Văn Ngạn. Ta trước đó giải thích rõ, hai người này một cái so một cái khó chơi, ta cũng sẽ không đi làm chịu chết phá hồi. Phá Quân biết tính tình của nàng, cũng không tức giận, chỉ là khẽ cười nói, sư muội đừng hiểu lầm, sư tôn như thế nào cho ngươi đi đối phó bọn hắn. Lần này cần đối phó, chỉ là một cái vừa gia nhập tông môn không bao lâu đệ tử mới, tu vi cũng liền kim đan nhất giai cấp độ. Hỏa Phượng Hoàng nghe vậy, nhíu mày, trong ánh mắt khinh thường càng đậm, ngữ khí mang theo rõ ràng trào phúng, ngươi để cho ta đi đối phó dạng này một con kiến hôi. Sư tôn là không ai có thể dùng sao? Tùy tiện gọi mới vừa vào kim đan sư đệ đi, chẳng phải có thể giải quyết. Sư muội cũng chớ xem thường hắn. Phá Quân hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần chăm chú, một bụi sư đệ chính là chết ở trên tay hắn, Huyền Ảnh sư muội cũng bị hắn chặt đứt một cánh tay, việc này ngươi đang bế quan, khả năng còn không biết. Đối phó hắn, vẫn là đến sư muội ngươi ra tay, nhất định không thể khinh địch. Hỏa Phượng Hoàng cười nhạo một tiếng, nên miệng lên một vệt niệm ai, một bụi cùng Huyền Ảnh. Hai tên phế vật kia mà thôi, chết cũng là đáng đời. Ta Hỏa Phượng Hoàng nhưng cho tới bây giờ không có đem bọn hắn để vào mắt. Nàng đưa tay sửa sang ống tay áo, đưa khí biến không kiên nhẫn, đừng nói nhảm, kia Diệp Bất Phàm bây giờ tại nơi nào? Ta đi đem hắn đầu lâu mang tới, tránh khỏi chậm trễ sự tình. Phá Quân gặp nàng rốt cục nhà ra, mỉm cười trả lời, hắn ngay tại phía trước núi trọng lực tháp bên kia, nghe nói đã đi vào tu luyện mấy cái canh giờ, chắc hẳn cũng mau ra đây. Sư muội hiện tại đã qua, nói không chừng còn có thể đuổi tại cơm trưa trước giải quyết, trở về vừa vặn có thể ăn được cơm nóng. Hỏa Phượng Hoàng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần hài lòng. Nàng ghét nhất chính là chậm trễ ăn cơm thời gian. Chỉ thấy nàng mở ra đôi chân dài, thân ảnh màu đỏ như là một đạo hỏa diễm giống như, trực tiếp hướng phía trước núi trọng lực tháp phương hướng đi đến, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên thật dự định sớm một chút giải quyết việc này, tốt trở về ăn cơm trưa. Chương 217, phòng trọng lực tu luyện chương 217, phòng trọng lực tu luyện Diệp Bất Phàm đứng ở phòng trọng lực đệ cửu trọng bàn đá xanh bên trên, đốt ngón tay bởi vì nắm chặt chuôi kiếm mà trắng bệnh, mỗi một lần huy kiếm đều mang kim thạch giao minh giống như nặng vang. Bạt kiếm vật tức mở đầu lặp lại không biết bao nhiêu lần, lưỡi kiếm vạch phá không khí lúc liền quanh mình ngừng trệ trọng lực trận đều nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Kinh khủng trọng lực như là thực chất sắc hải, gắt gao chấn áp tại hắn toàn thân, mỗi xê dịch một bước, đầu gối đều muốn tiếp nhận viễn siêu bình thường áp lực, xương cốt ở giữa thậm chí truyền đến rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Hắn thái dương mồ hôi vừa chảy ra, liền bị trọng lực ép tới dọc theo gương mặt lăn xuống, nện ở trên mặt đất tóe lên một đoàn nhỏ bụi bặm. Phía trước, một tôn toàn thân hiện ra ánh sáng lạnh máy móc khôi lỗi đang chậm rãi cất bước. Cái này khôi lỗi cùng hắn cùng là kim đan nhất giai tu vi, trước ngực hàm nạm tinh hạch lóe ra màu lam nhạt qua mang. Trong tay trường kiếm màu xanh trên vỏ kiếm khắc lấy tinh mịn phù văn, lúc hành tẩu lại không chút nào chịu trọng lực ảnh hưởng, bước chân nhẹ nhàng giống một trận gió. Diệp Bất Phàm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trọng lực thất này pháp tắc chỉ nhằm vào thí luyện giả, đối máy móc khôi lỗi lại không có chút nào trói buộc, loại này rõ ràng không công bằng, nhường trong lòng của hắn nổi lên một tia cảnh giác. Máy móc khôi lỗi ánh mắt rơi vào bước chân chậm chạp Diệp Bất Phàm trên thân, đầu có chút chuyển động, phát ra cụm cụm máy móc tiếng vang, lại giống như là tại hắc hắc cười lạnh. Một giây sau, thân hình của nó đống nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi, trường kiếm màu xanh ra khỏi vỏ trong nháy mắt, lưỡi kiếm bọc lấy sắc bén bình phong, đâm thẳng Diệp Bất Phàm đan điền yếu hại. Diệp Bất Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, không có đón đỡ. Hắn cưỡng để thể nội chân nguyên, mạnh mẽ thay đổi thân thể, hiểm lại càng hiểm tránh đi mũi kiếm cơ hồ là lao vào áo của hắn lướt qua, mang theo khí lưu nhường hắn làn da nổi lên một hồi nhói nhói. Thừa dịp khôi lỗi lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh khoảng cách, tay phải hắn thành trường, lòng bàn tay nổi lên hào quang màu vàng kim nhạt, đột nhiên chụp về phía khôi lỗi lồng ngực. Thôi tâm trưởng. Trường lực rơi vào máy móc khôi lỗi trên thân, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, có thể so với tinh thiết khôi lỗi thân thể lại bị chấn động đến hướng về sau trượt ra mấy trượng, thẳng đến đâm vào phòng trọng lực trên vách đá mới đứng vững. Vách đá bị nguồn sức mạnh này chấn động đến rì rào rơi xám, khôi lỗi trước ngực tinh hạch quang mang cũng ảm đạm mấy phần. Máy móc khôi lỗi sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, nó đột nhiên theo trên vách đá bắn lên, thân hình như là ra khỏi nòng như đạn pháo phóng tới Diệp Bất Phàm, trong tay trường kiếm màu xanh múa ra một mảnh kiếm hoa. Vô số kiếm mang màu xanh xé rách hư không, tầng tầng lớp lớp bao phủ lại Diệp Bất Phàm tất cả đường lui, kiếm phong cào đến hắn áo bào bay phất phới. Huyết ảnh kiếm. Diệp Bất Phàm con ngươi hơi co lại, sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới cái này máy móc khôi lỗi không chỉ có hành động không nhận hạn, còn có thể thi triển như thế tinh diệu võ kỹ, tại trọng lực áp chế xuống, phản ứng của hắn tốc độ cùng di động năng lực đều giảm bớt đi nhiều, mong muốn hoàn toàn tránh đi cái này kiếm ảnh đầy trời, độ khó cực lớn. Máy móc khôi lỗi kim loại khỏe miệng dường như toét ra một cái trào phúng độ cong, hiển nhiên nhận định Diệp Bất Phàm đã là vật trong bàn tay. Nhưng lại tại kiếm mang sắp rơi vào Diệp Bất Phàm trên người trong nháy mắt, thân hình của hắn bỗng nhiên biến hư ảo, sau đó hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, như là trốn vào hư không. Xoẹt, khắp thiên kiếm mang chạm tại Diệp Bất Phàm nguyên bản đặt chân địa phương, bàn đá xanh bị xoắn thành mảnh vỡ, liền hư không đều nổi lên trận trận bập bẹo, lại ngay cả một giọt máu đều không có tràn ra. Máy móc khôi lỗi động tác bỗng nhiên đình trệ, đầu tả hữu chuyển động, trong mắt lam quang lấp loé không yên, hiển nhiên lâm vào mê mang. Hạch tâm của nó chương trình bên trong, căn bản không có mục tiêu bỗng nhiên biến mất phương án đường lối, chẳng lẽ vừa rồi một kiếm kia đã đem đối phương chém ngay cả cặn cũng không còn. Hư không bên trong, Diệp Bất Phàm thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn cau mày, thầm nghĩ trong lòng, cho dù độ nhập hư không, cái này trọng lực pháp tắc áp chế như cũ tồn tại, thể nội chân nguyên vận chuyển tốc độ so bình thường chậm gần 3 thành. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho khôi lỗi cơ hội phản ứng. Hắn mượn hư không hiểm hộ, bước chân chậm rãi vây quanh máy móc khôi lỗi sau lưng. Trong tay trường kiếm màu xanh chậm rãi nhấc lên, trên thân kiếm ngưng tụ lại một tầng nhàn nhạt chân nguyên, theo hắn thủ đoạn phát lực, lưỡi kiếm mang theo xé liệt không khí rồi băng, đột nhiên chém ra. Máy móc khôi lỗi dường như phát giác được sau lưng động tĩnh, hạch tâm tinh hạch đột nhiên sáng lên, mong muốn quay người phòng ngự. Có thể đã chậm, một đạo toái không kiếm mang tinh chuẩn chạm tại nó sau đầu chỗ khớp nối, răng rắc một tiếng, khôi lỗi đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt, màu lam tinh hạch cũng theo đó vỡ vụn. Ầm ầm một tiếng, máy móc khôi lỗi thân thể trùng điệp ngã xuống đất, cùng lúc đó, bao phủ tại trong trọng lực thất áp lực đột nhiên biến mất. Diệp Bất Phàm thở thật dài nhẹ nhõm một cái, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Lúc này, một cái bình ngọc nhỏ theo khôi lỗi bạo liệt đầu lâu bên trong bay ra, bị hắn đưa tay tiếp được. Mở ra nắp bình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, trong bình chứa đúng là Huyền Nguyên đan. Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, cái này Huyền Nguyên đan thật là kim đan cảnh tu sĩ tu luyện thường dùng đan dược, có thể nhanh chóng bổ sung chân nguyên, có giá trị không nhỏ. Có những đan dược này, tiếp xuống tốc độ tu luyện ít ra có thể nhanh lên một thành. Hắn thu hồi bình ngọc, cầm trường kiếm đi đến trong trọng lực thất trung tâm. Cảm thụ được thể nội lao nhanh chân nguyên, hắn ánh mắt ngưng tụ, cổ tay nhanh chóng lật qua lật lại, một kiếm tiếp một kiếm chém ra, mỗi một lần huy kiếm đều so tại trọng lực áp chế xuống nhanh thêm mấy phần, kiếm chiêu ở giữa dính liền cũng càng thêm trôi chảy. Điệp ra 15 lần bạt kiếm thuật. Diệp Bất Phàm dừng lại động tác, nhìn về phía trước bị kiếm phong chém vỡ bàn đá xanh, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Lần này phòng trọng lực thí luyện quả nhiên không phí công, không chỉ có lấy được Huyền Nguyên đan, bạt kiếm thuật hỏa hầu cũng lại tinh tiến một tầng, xuất kiếm tốc độ càng rõ ràng hơn tăng lên. Thu hồi trường kiếm màu xanh, Diệp Bất Phàm sửa sang lại một chút áo bào, hướng phía phòng trọng lực cửa đá đi đến. Cửa đá chậm rãi mở ra, phía ngoài tia sáng chiếu vào, nhường hắn vô ý thức híp híp mắt. Có thể vừa đi ra cửa đá, một cỗ địch ý mãnh liệt liền đập vào mặt. Diệp Bất Phàm bước chân dừng lại, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa hành lang bên trên, đứng đấy một người mặc áo đỏ nữ tử. Nữ tử dáng người cao gầy, hai đầu lông mày mang theo vài phần lãnh đạo, một đôi mắt vượng đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như là nhìn chằm chằm con mồi giống như, tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Ngươi là người phương nào? Giữa chúng ta, dường như cũng không ân oán a. Diệp Bất Phàm hơi nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh dò hỏi. Hắn có thể cảm giác được, nữ tử này tu vi không kém, ít ra cũng là kim đan cảnh, hơn nữa khí tức trên thân mang theo vài phần quen thuộc tông môn ấn ký. Hồng y nữ tử môi đỏ khẽ mở, ngữ khí băng lãnh giống trời đông giá rét gió. Vọng Nguyệt Cốc tiểu tử, bất nói nhiều lời, hôm nay ngươi đã đâm vào trong tay của ta, liền chuẩn bị chịu chết đi. Diệp Bất Phàm nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Khó trách đối phương địch ý nặng như vậy, hóa ra là trưởng thành cốc đệ tử. Hắn nhịn không được hắc hắc cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, hóa ra là trưởng thành cốc người, khó trách như vậy vội vã chạy đến chịu chết. Chương 218, đánh bại Hỏa Phượng Hoàng chương 218, đánh bại Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng quanh thân kim hồng sắc hỏa diễm bỗng nhiên tăng gọn, kim đan đỉnh phong uy áp như thực chất hướng phía bốn phía nghiền ép. Không khí đều dường như bị cố khí tức này nướng đến bặm mẻo. Nàng ánh mắt băng lãnh như sương, thân hình thoát một cái liền hóa thành một đạo tàn ảnh, như quỷ mị lướt về phía Diệp Bất Phàm, thon dài cánh tay như thiểm điện rũ ra, năm ngón tay bốn lượn như ứng chảo, đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu đỏ linh quang, hướng phía Diệp Bất Phàm đầu lâu mạnh mẽ chụp tới. Một chảo này tốc độ nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua, không gian phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, từng đạo giống mạng nhện vết rách trong hư không lan tràn. Diệp Bất Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn không dám có chút chủ quan, thể nội linh lực điên cuồng phun trào. Cánh tay phải cơ bắp có chút hở ra, đột nhiên đấm ra một quyền. Trên nắm tay quanh quẩn lấy một tầng màu vàng kim nhạt bừng sáng, quyền phong gào thét, cương mãnh bá đạo, cùng Hỏa Phượng Hoàng Trảo phong va chạm trong nháy mắt, không gian kịch liệt chấn động lên, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn hướng phía bốn phía quét tán. Oeng! Tiếng nổ mạnh to lớn ầm vang vang lên, cùng bạo năng lượng xung kích nhường chung quanh mặt đất cũng hơi rung động. Diệp Bất Phàm cùng Hỏa Phượng Hoàng đồng thời bị cỗ này lực phản chấn đẩy lui mấy trượng, dưới chân phiến đá bị giẫm ra dấu chân thật sâu. Hỏa Phượng Hoàng ổn định thân hình, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, chính mình cái này toàn lực một trảo, lại bị chỉ có kim đan nhất giai Diệp Bất Phàm vững vàng đón đỡ lấy đến, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng không chút do dự, thân hình lần nữa động, giống như là một tia chớp vây quanh Diệp Bất Phàm sau lưng, trắng nõn như ngọc cặp đùi đẹp đột nhiên nâng lên, chân quanh quần lấy một tầng sắc bén khí kình, nhắm ngay Diệp Bất Phàm xương cổ sống mạnh mẽ đá vào. Cú đá này uy lực so trước đó một trảo còn muốn tấn mãnh, không gian lần nữa vỡ vụn thành từng mảnh, sắc bén kình phong nhường Diệp Bất Phàm phía sau lưng áo bào đều bay phất phới. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, một cước này nếu là đã thực, Diệp Bất Phàm xương cổ sống tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đá gãy, thậm chí khả năng trực tiếp bị phế tu vi. Ngay tại Hỏa Phượng Hoàng coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, chờ lấy nghe Diệp Bất Phàm nứt xương gào thảm thời điểm, Diệp Bất Phàm thân ảnh lại như là bọt biển giống như bỗng nhiên biến mất, trực tiếp trốn vào hư không bên trong, chỉ để lại nguyên điệu nhàn nhạt không gian ba động. Hỏa Phượng Hoàng chân thế thu lại không được, mạnh mẽ đá vào Diệp Bất Phàm nguyên bản đứng thẳng vị trí phía sau một khối màu xanh phiến đá bên trên. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, cả viên màu xanh phiến đá trong nháy mắt vỡ ra, đá vụn văng khắp nơi, có đá vụn thậm chí mang theo sắc bén sức mạnh, nện ở xa xa trên vách tường, lưu lại một cái hố nhỏ. Một cước đá chật, Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt hoàn toàn biến vô cùng nghiêm trọng. Nàng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt che lấp đến có thể chảy ra nước, ánh mắt sắc bén hướng lấy phía trước hư không quét tới, ý đồ bắt giữ Diệp Bất Phàm tung tích. Nàng rất rõ ràng, có thể ở chính mình dưới mí mắt đột nhập hư không, Diệp Bất Phàm không gian tạo nghệ tuyệt đối không thấp, cái này đã thành một cái uy hiếp không nhỏ. Một lát sau, Hỏa Phượng Hoàng trong tay quang mang lóe lên, một thanh toàn thân đen nhánh, thân kiếm dài nhỏ ngư tràng kiếm xuất hiện trong tay. Nàng hít sâu một hơi, thân hình lần nữa tựa như tia chớp lướt đi, trong tay ngư tràng kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, hướng phía trước hư không mạnh mẽ chém tới. Kiếm quang hiện lên, hư không bị vạch ra một đầu hẹp dài khe hở. Màu đen trong cái khe mơ hồ có thể nhìn thấy giống như hỗn độn cảnh tượng. Nhưng ẩn nấp trong hư không Diệp Bất Phàm phản ứng cực nhanh, tại kiếm quang chém tới trong nháy mắt, cấp tốc thôi động không gian chi lực rời đi vị trí, nhường Hỏa Phượng Hoàng một kiếm này lần nữa thất bại, căn bản là không có cách bắt được dấu vết của hắn. Một kiếm chưa đạt hiệu quả dự chủ, Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt biến càng thêm âm trầm, thái dương thậm chí mơ hồ có gân xanh nhảy lên. Nàng cầm ngư tràng kiếm keo kiệt gấp, ánh mắt như là như chim ưng hướng phía bốn phía không gian bắn phá, đồng thời bước chân nhẹ nhàng xê dịch, thân thể duy trì tùy thời có thể phản kích dáng vẻ, sợ Diệp Bất Phàm đột nhiên theo một phương hướng nào đó phát động tập kích. Trong hư không, Diệp Bất Phàm thân ảnh giống như ưu linh dạo bước, hắn có thể thấy rõ Hỏa Phượng Hoàng nhất cử nhất động. Quan sát một lát sau, hắn bắt lấy một cái khe hở, lặng yên đi vào Hỏa Phượng Hoàng sau lưng, thể nội linh lực rót vào trong tay thanh lân kiếm, thân kiếm trong nháy mắt quanh quẩn lên một tầng huyết sắc linh quang, một đạo phái không kiếm mang đột nhiên chém ra, thẳng bức Hỏa Phượng Hoàng hậu tâm. Kiếm mang đánh tới trong nháy mắt, Hỏa Phượng Hoàng toàn thân lông tơ đứng đấy, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Nàng cơ hồ là bằng vào bản năng phản ứng, thân hình cực tốc hướng phía trước phóng đi, đồng thời tại cao tốc vận động bên trong cưỡng ép thay đổi thân thể. Trong tay ngư tràng kiếm mang theo cực nhanh kiếm nhanh, một chiêu cực phong kiếm đột nhiên chém ra, ý đồ ngăn lại đạo này tập kích kiếm mang. Ầm vang, sắt thép va chạm tiếng vang chói tai đến cực điểm, hai thanh kiếm va chạm trong nháy mắt, cùng bạo kiếm khí hướng phía bốn phía quét tán. Hỏa Phượng Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân kiếm chuyển đến, cánh tay run lên, trong tay ngư tràng kiếm căn bản cầm không được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bịch một tiếng cắm ở xa xa trên mặt đất, thân kiếm còn tại run nhẹ nhẹ. Không chờ Hỏa Phượng Hoàng lấy lại tinh thần, cổ tay nàng khẽ đảo, một cái toàn thân ngân bạch tản ra nhàn nhạt ánh trăng cổ trùng xuất hiện tại lòng bàn tay, chính là nàng dựa vào thành danh ánh trăng cổ. Nàng không chút do dự đem ánh trăng cổ ném ra ngoài, trong miệng nhanh chóng niệm động pháp quyết, ánh trăng cổ quanh quẩn trên không trung một vòng, trong nháy mắt thôi động ra mấy đạo sắc bén nguyệt nhận, hướng phía Diệp Bất Phàm bay đi. Diệp Bất Phàm ánh mắt lạnh lẽo, trong tay thanh lân kiếm lần nữa vung lên, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm mang theo khí tức bá đạo chém ra. Kiếm quang hiện lên, kia mấy đạo nguyệt nhận trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, ngay cả không trung ánh trăng cổ cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị kiếm mang chém thành hai bên, rơi trên mặt đất, rất nhanh liền đã mất đi sinh cơ. Chém giết ánh trăng cổ sau, Diệp Bất Phàm không có cho Hỏa Phượng Hoàng cơ hội thở dốc, thân hình tựa như tia chớp tới gần. Hỏa Phượng Hoàng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, tay trái vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh, tản ra quỷ dị khí tức cổ trùng, đây là trường thanh cốc phệ hồn cổ, một khi bị nó cuốn lên, thần hồn đều sẽ bị một chút xíu thôn vệ. Nàng cắn răng, liền phải đem phệ hồn cổ hướng phía Diệp Bất Phàm ném đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Bất Phàm trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tử mang, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ lại Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, như là bị làm định thân thuật giống như, cả người đông kết tại nguyên chỗ, cánh tay dừng ở giữa không trung, phệ hồn cổ còn đến không kịp ném ra ngoài, liền không còn cách nào động đậy mảy may. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong tay thanh lân kiếm lần nữa chém ra. Một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xẹt qua Hỏa Phượng Hoàng cánh tay phải. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe mà ra, gắn một chỗ, Hỏa Phượng Hoàng toàn bộ cánh tay phải theo nơi bả vai bị chém đứt, bay lên cao cao, cuối cùng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nhưng rất nhanh lại bị cực hạn âm trầm thay thế. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ, vậy mà lại bị chỉ là kim đan nhất giai Diệp Bất Phàm đánh bại, thậm chí còn bị chém đứt một cánh tay, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nơi xa trên đài cao, Phá Quân đem một màn này thấy rất rõ ràng. Sắc mặt hắn trầm xuống, thân hình khẽ động liền muốn tiến lên tương trợ, nhưng vào lúc này, trước mắt một đạo thân ảnh màu xanh hiện lên, một cái vóc người cao lớn, mặc trường bào màu xanh nam tử ngăn khuất trước người hắn. Người đàn ông này khuôn mặt tu lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần ngạo khí, chính là Vọng Nguyệt Cốc nhị sư minh, Nguyên Anh kỳ tu sĩ Cố Văn Ngạn. "Phá Quân huynh, an tâm chớ đợi." Cố Văn Ngạn khẽ miệng có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra một vẻ không che giấu chút nào vẻ trào phúng, bọn hắn tiểu bối ở giữa tranh đoạt, chúng ta những này Nguyên Anh cấp bậc cường giả, nếu là nhúng tay, chuyến đi cũng không quá êm tai a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như ngươi không muốn mặt, muốn đối ta tiểu sư đệ ra tay, ta cũng sẽ không để ngươi toàn nguyện. Nếu không, chúng ta tới trước hai chiều, hoạt động một chút gần cốt. Phá Quân nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, hừ lạnh một tiếng, lại không có lại tiếp tục tiến lên. Hắn biết rõ Cố Văn Ngạn thực lực, hai người cùng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nếu thật là đánh nhau, trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại, hơn nữa một khi động thủ, động tĩnh quá lớn, ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, yên lặng đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay có Cố Văn Ngạn che chở ngươi, tính ngươi vận khí tốt, chờ sau này không có chỗ dựa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đánh bại Hỏa Phượng Hoàng sau, Diệp Bất Phàm thu hồi thanh lân kiếm, ánh mắt rơi vào Hỏa Phượng Hoàng trên thân, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, ta đã nói rồi, cổ nói chỉ là tiểu đạo, chỉ có thể thừa dịp người không chú ý thời điểm làm chút ám toán thủ đoạn, trên căn bản không được mặt bản. Các ngươi trưởng thành tốt người, xem ra cũng cùng cái này cổ nói như thế, đều là một đám không ra gì đồ vật. Hy vọng các ngươi về sau có thể một vừa hai phải, đừng có lại đến trêu chọc ta, nếu không, ta chắc chắn để các ngươi trưởng thành cốc nỗ lực càng lớn một cái giá lớn. Nói xong câu đó, Diệp Bất Phàm không lọt vào mắt Hỏa Phượng Hoàng kia cơ hồ muốn ăn thịt người âm trầm sắc mặt, trực tiếp theo nàng bên cạnh đi qua, bước chân không có chút nào dừng lại, hướng phía nơi xa đi đến. Hỏa Phượng Hoàng đứng tại chỗ, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà không ngừng phát run, răng ngà cơ hồ muốn bị cắn nát. Nhìn xem Diệp Bất Phàm bóng lưng rời đi, nàng cố nén tay cụt kịch liệt đau nhức, thanh âm vô cùng trầm thấp quát ầm lên, "Diệp Bất Phàm, ngươi chớ đắc ý. Cái nhục ngày hôm nay, ta Hỏa Phượng Hoàng nhớ kỹ. Chúng ta trưởng thành cốc cũng sẽ không tùy tiện tha ngươi." Thanh âm của nàng mang theo nồng đậm đoán độc, trong không khí quanh quẩn, thật lâu không có tiêu tán. Chương 219, Tuế Nguyệt Ma Quật tin tức chương 219, Tuế Nguyệt Ma Quật tin tức phòng trọng lực một trận chiến qua đi, Diệp Bất Phàm danh tự tại Thiên Ý Quốc hoàn toàn truyền ra, theo ngoại môn đệ tử tới nội môn trưởng lão, cơ hồ không ai không biết vị này có thể vượt cấp đánh bại Kim Đan đỉnh phong tu sĩ tân tấn thiên tài. Bất luận là đệ tử ở giữa nói chuyện phiếm, vẫn là các trưởng lão nghị sự lúc đề cập, tên của hắn luôn có thể dẫn tới một hồi sợ hãi thán phục, dù sao, có thể lấy Kim Đan nhất giai tu vi, đối cứng trưởng thành cấp Hỏa Phượng Hoàng cũng đoạn cánh tay kia, phần này thực lực tại Thiên Ý Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Cố Văn Ngạn lần trước tại trước đại cao đã cảnh cáo Phá Quân sau, trưởng thành cốc sát thực tu liễm rất nhiều. Bên ngoài, không còn có trưởng thành cốc đệ tử tận lực tìm Diệp Bất Phàm phiền toái, trong cốc nguyên bản dương cung bạc kiếm bầu không khí cũng hòa hoãn không ít. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, phần này bình tĩnh chỉ là tạm thời, tựa như trước khi mưa báo tới yên tĩnh, dưới đáy cất giấu mạch nước ngầm, xa so với trước đó càng thêm mãnh liệt. Trưởng thành cốc tuyệt sẽ không chớ mắt nhìn xem Diệp Bất Phàm trưởng thành. Một cái mới vừa vào kim đan cảnh liền có thể nghiền ép kim đan đỉnh phong đệ tử, thiên phú thậm chí mơ hồ vượt qua năm đó tiểu Y Địa Tiên, nếu để cho hắn thuận lợi đột phá nguyên anh, thậm chí cảnh giới cao hơn, tương lai Thiên Y Cốc tất nhiên sẽ ổn ép trưởng thành cốc một đầu, đây là trưởng thành cốc trên dưới đều không thể tiếp nhận kết quả. Không ít người đều trong bóng tối suy đoán, trưởng thành cốc khẳng định trong bóng tối mưu đồ, chờ lấy tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, cho Diệp Bất Phàm một kích chí mạng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Bất Phàm cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện. Hắn tu luyện động phủ ở vào Vọng Nguyệt Cốc phía sau núi chỗ hẻo lánh, trong động phủ linh khí nồng đậm, còn có bảy tụ linh trận. Mỗi ngày ngoại trừ cần thiết ngồi xuống điều tức, hắn đều tại dốc lòng tu luyện trưởng thành công. Quyền công pháp này là Vọng Nguyệt Cốc hạch tâm truyền thừa, tu luyện độ khó không thấp, nhưng Diệp Bất Phàm nội tính cực cao, lại thêm đầy đủ khắc khổ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đem trưởng thành công tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Bây giờ hắn vận chuyển công pháp lúc, quanh thân sẽ quanh quẩn lên một tầng nhàn nhạt màu xanh luồng khí xoáy, cái vòng xoáy này không chỉ có thể tăng cường linh lực của hắn cường độ, càng có thể ở chiến đấu bên trong nhanh chóng chữa trị thương thế, sức hồi phục so trước đó tăng lên mấy lần. Đối với Diệp Bất Phàm thiên phú và chăm chỉ, ngay cả mấy vị lớn tuổi sư minh sư tỷ đều từ đáy lòng bội phục. Đại sư Minh từng không chỉ một lần tại đệ tử trước mặt cảm khái, nói Vọng Nguyệt Cốc rốt cục lại ra một cái hạt giống tốt, tương lai có hy vọng kế thừa tiểu Y Tiên Y Bát. Ngay nọ buổi chiều, ánh nắng chiều xuyên thấu qua động phủ song cửa sổ, vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh kim sắc quầng sáng. Diệp Bất Phàm kết thúc một ngày tu luyện, chậm rãi thu công, tán đi quanh thân màu xanh luồng khí xoáy, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Hắn vừa đẩy ra động phủ đại môn, liền thấy đứng ở cửa một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Người đến là Lăng Thanh Di, nàng mặc một đầu nát hoa bạch điệp váy ngắn, váy theo gió nhẹ nhàng lắc lư, tóc dài đen nhánh dùng một cây ngọc châm kéo, lộ ra chân bóng cái trán cùng tinh xảo bên mặt, nhìn tựa như người linh động tiểu tiên nữ. Nhìn thấy Diệp Bất Phàm đi ra, Lăng Thanh Di trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười, trong mắt mang theo vài phần ý cười mở miệng, "Sư đệ thật đúng là chịu khó, mỗi ngày đều chờ trong động phủ tu luyện, nếu không phải sư tôn để cho ta tới bảo ngươi, chỉ sợ ngươi còn phải đợi tới trời tối mới ra đến." Diệp Bất Phàm hơi kinh ngạc, đưa tay sờ lên chóp mũi, hỏi, "Sư tỷ, sư tôn lần này tìm ta, là có chuyện gì không?" Hắn trong khoảng thời gian này một lòng tu luyện, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng sư huynh sư tỷ giao lưu tu luyện tâm đắc, cơ hồ không cùng ngoại giới tiếp xúc, thực sự nghĩ không ra sư tôn bỗng nhiên tìm hắn nguyên nhân. Nghe được Diệp Bất Phàm vấn đề, Lăng Thanh Di hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn biến nghiêm túc lên, ngữ khí cũng trầm xuống mấy phần, chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe sư tôn thị nữ bên người nói, là Tuế Nguyệt Ma quật bí cảnh sắp mở ra. Nói đến Tuế Nguyệt Ma Quật bốn chữ lúc, Lăng Thanh Di thanh âm rõ ràng dừng một chút, mang theo một tia kính sợ, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, cái này Tuế Nguyệt Ma Quật là Thương Minh Đại Lục trung ương thần bí nhất bí cảnh một trong, cũng là lớn nhất tạo hóa chi địa. Truyền thuyết bí cảnh bên trong cất dấu thượng cổ truyền thừa, thần binh lợi khí, thậm chí còn có thể khiến người ta đột phá cảnh giới thiên tài địa bảo. Mỗi lần bí cảnh mở ra, tám đại tông môn đều sẽ phái đệ tử tiến về, cạnh tranh tương đối kịch liệt. Diệp Bất Phàm nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Hắn đương nhiên biết Tuế Nguyệt Ma Quật tên tuổi, trước kia tại trong điện tịch thấy qua tương quan ghi chép, chỉ là không nghĩ tới chính mình có cơ hội có thể tự mình tiến về. Bây giờ hắn thiếu nhất chính là thực lực, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể đi hư thiên cảnh tìm kiếm nữ nhi cùng người yêu. Cái này Tuế Nguyệt Ma Quật nếu là khó được tạo hóa chi địa, với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái không thể bỏ qua cơ hội. Phiền Toái sư tỷ dẫn đường. Diệp Bất Phàm lấy lại bình tĩnh, đối với Lăng Thanh Di chắp tay. Lăng Thanh Di nhẹ gật đầu, quay người hướng phía Tiểu Y Tiên Tẩm Cung phương hướng đi đến. Diệp Bất Phàm đi theo phía sau nàng, hai người dọc theo trong núi đường lát đá tiến lên. Trên đường ngẫu nhiên gặp phải đệ tử khác, nhìn thấy hai người đồng hành, cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, nhưng không ai tiến lên quấy rầy. Rất nhanh, hai người liền đi tới Tiểu Y Tiên Tẩm Cung. Tẩm Cung tu kiến tại một chỗ sâu trong rừng trúc, bốn phía còn cuốn dốc rách nước chảy, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã. Lăng Thanh Di dừng bước lại, đối với trong Tẩm Cung nhẹ nói, sư phụ, tiểu sư đệ đã đưa đến, còn mời sư tôn chỉ thị. Trong Tẩm Cung rất nhanh truyền đến Tiểu Y Tiên linh hoạt kỳ ảo thanh âm nhu hòa, như là trong núi thanh tuyển chảy xuôi, vào đi. Diệp Bất Phàm đi theo Lăng Thanh Di đẩy cửa vào, Tẩm Cung nội bộ bố trí đơn giản, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Tiểu Y Tiên ngồi chủ vị bồ đoàn bên trên, nàng mặc một thân màu xanh nhạt váy dài, tóc dài xõa bay, khí chất ưu nhã thoát tục, nhìn vẫn như cũ còn trẻ như vậy, mảy may nhìn không ra là đã sống mấy trăm năm đại năng tu sĩ. Nhìn thấy hai người tiến đến, Tiểu Y Tiên ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua, ngữ khí ôn hòa, trên đường không có chậm trễ thời gian a. Mau tìm chỗ ngồi xuống. Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di đều tự tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, dáng người đoan chính, chờ đợi Tiểu Y Tiên mở miệng. Một lát sau, Tiểu Y Tiên thu hồi trên mặt ôn hòa, ngữ khí biến trở nên nghiêm nghị, "Hôm nay gọi các ngươi đến, là có kiện chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi. Tuế Nguyệt Ma Quật bí cảnh tiếp qua 3 ngày liền phải mở ra, các ngươi hẳn là cũng biết, cái này bí cảnh là thượng cổ để lại di tích, bên trong cất giấu vô số cơ duyên, nhưng cũng nương theo lấy nguy hiểm cực lớn." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Căn cứ bí cảnh quy tắc, chỉ có nguyên anh trở xuống cảnh giới tu sĩ mới có thể tiến nhập. Lần này bí cảnh mở ra, không chỉ có chúng ta Thiên Y Cốc Tam Đại Mạch lại phái đệ tử tiến về, Thương Minh Đại Lục trung ương tám đại tông môn cũng đều sẽ phái ra riêng phần mình thiên tài đệ tử. Có thể nói, cái này đã là một lần thu hoạch tạo hóa cơ hội, cũng là một lần các đại tông môn thế hệ trẻ tuổi thực lực so đấu." Nói đến đây, Tiểu Y Tiên ánh mắt rơi vào Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di trên thân, trong ánh mắt mang theo chờ mong, "Chúng ta Vọng Nguyệt Cốc đời này đệ tử bên trong, chỉ có hai người các ngươi là kim đan cảnh giới, hơn nữa thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như đỉnh tiêm. Cho nên ta muốn cho hai người các ngươi cùng nhau tiến về Tuế Nguyệt Ma Quật, một mặt là đi tìm cơ duyên, tăng thực lực lên. Một phương diện khác, cũng là vì chúng ta Vọng Nguyệt Cốc tranh một phần vinh dự. Không biết rõ các ngươi có nguyện ý hay không?" Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di nghe nói như thế, thân thể đồng thời khẽ run lên, trên mặt trong nháy mắt lộ ra kích động cùng thần sắc mong đợi. Có thể đi Tuế Nguyệt Ma Quật dạng này đỉnh cấp bí cảnh, đối bất luận là một tu sĩ nào mà nói, đều là tha thiết ước mơ cơ hội. Hai người cơ hồ không chút do dự, đồng thời đứng dậy, đối với Tiểu Y Tiên không mình hành lễ, đệ tử bằng lòng tiến về, tất nhiên không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao. Tiểu Y Tiên thấy hai người đáp ứng như thế dứt khoát, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, đã các ngươi bằng lòng, vậy kế tiếp 3 ngày thời gian, các ngươi liền hảo hảo chuẩn bị một phen. Bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, đan dược, phù lục, hộ thân pháp bảo đều muốn chuẩn bị sung túc, nhớ lấy không thể chủ quan." "Là, sư tôn." Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di cùng kêu lên đáp. Lại nghe Tiểu Y Tiên dặn dò vài câu liên quan tới bí cảnh chú ý hạng mục công việc sau, hai người lần nữa không mình hành lễ, sau đó tuần tự thối lui ra khỏi tập cung, riêng phần mình trở về chuẩn bị. Chương 220, tiến về Tuế Nguyệt Ma Quật. Chương 220, tiến về Tuế Nguyệt Ma Quật. 2 ngày thời gian trong nháy mắt mà qua, Thiên Y Cốc phía sau núi tu luyện ngoài độc phủ, thần hy ánh sáng nhạt vừa xuyên tấu tầng mây, đóng chặt cửa đá liền phát ra ầm ầm một tiếng vang trầm, nặng nghề linh khí giống như thủy triều nội liễm. Diệp Bất Phàm chắp tay mà ra, quanh thân áo bào vẫn mang theo một tia tu luyện sau ấm áp. Hắn vừa đứng vững thân hình, liền thấy một đạo áo đỏ thân ảnh xinh đẹp đứng ở cách đó không xa tảng đá gần đó, chính là tiểu sư tỷ Lăng Thanh Di. Hôm nay nàng chưa xuyên ngày xưa màu trắng tông môn phục sức, một bộ xinh đẹp váy đỏ nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, váy theo trong núi thanh phong nhẹ nhàng lắc lư, bên tóc mai cắm nghiêng một chi hồng ngọc châm tăng thêm mấy phần xinh xắn, xa xa nhìn lại, lại so mặt trời mới mọc còn muốn chói mắt mấy phần. "Sư đệ, có thể tính chờ ngươi xuất quan." Lăng Thanh Di tiến lên đón, ngữ khí nhu hòa như khe nước chảy tràn, đáy mắt mang theo vài phần thích thú, "Ngày mai sẽ là Tuế Nguyệt Ma Quật mở ra thời gian, chúng ta đến lập tức xuất phát tiến về bí cảnh nhập khẩu, chắc hẳn Trường Thanh Cốc cùng Hồi Xuân Cốc đệ tử, giờ phút này đã tại quảng trường chờ." Diệp Bất Phàm khẽ mước cằm, ánh mắt tại nàng váy đỏ bên trên đảo qua, thuận miệng khen câu, "Sư tỷ hôm nay lối ăn mặc này, cũng là hiếm thấy." Lăng Thanh Di gương mặt hơi nóng, ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác, "Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi." Dứt lời liền dẫn đầu cất bước, Diệp Bất Phàm theo sát phía sau, hai người một trước một sau dọc theo thềm đá hướng phía Thiên Y Cốc quảng trường đi đến, tiếng bước chân tại sáng sớm trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Vừa đến dọc theo quảng trường, tiếng huyên náo liền đập vào mặt. Chỉ thấy trong sân rộng bạch ngọc bình trên này, đã tụ tập 7-8 đạo thân ảnh, chính là mặt khác hai chi đệ tử. Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di vừa bước vào quảng trường, trên bình đài ánh mắt mọi người liền đồng loạt nhìn sang, có hiếu kỳ, có dò xét, cũng có không che giấu chút nào xem kỹ. Từ khi Diệp Bất Phàm tại tông môn tiểu bị bên trong lực gáp cùng thế hệ, lại lấy được cốc chủ thân truyền bí pháp sau, hắn tại Thiên Ý cốc thanh danh sớm đã truyền ra, không ít đệ tử đều muốn tận mắt nhìn một chút vị này hắc mã bộ dáng. Trong đó, đứng ở bên trái hai thân ảnh ánh mắt lợi hại nhất, kia là một nam một nữ, nam tử thân mang trường thành cốc mang tính tiêu chí trường bào màu xanh sẫm, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần kiêu căng, nữ tử thì xuyên xanh nhạt quần áo, giữa lông mày lộ ra mấy phần lạnh ý, chính là trường thành cốc Thẩm Thiên đi cùng Tô Thanh Lửa. Hai người nhìn về phía Diệp Bất Phàm ánh mắt mang theo rõ ràng ý, phản phất tại nhìn một cái xâm nhập bọn hắn lĩnh vực người ngoài. Lăng Thanh Di khi nhìn rõ hai người này trong đáy mắt, thân thể mềm mại có hơi hơi cường, bước chân vô ý thức dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Diệp Bất Phàm phát giác được sự khác thường của nàng, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, "Sư tỷ thế nào?" Lăng Thanh Di xích lại gần hắn, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm giải thích, hai người kia chính là trưởng thành cốc thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất đệ tử, Thẩm Thiên đi cùng Tô Thanh Lửa. Tuổi của bọn hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng tu vi đã sớm tới Kim Đan hậu kỳ, khoảng cách Nguyên Anh chỉ có cách xa một bước, nghe nói vì có thể tham gia lần này Tuế Nguyệt Ma Quật, bọn hắn cố ý áp chế tu vi, chính là vì có thể ở bí cảnh bên trong chiếm trước càng nhiều cơ duyên. Nói đến đây, thanh âm của nàng giảm thấp xuống chút, "Trưởng Thanh Cốc từ trước đến nay chúng ta Thiên Ý Cốc không cùng, lần này bí cảnh chi hành, bọn hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội nhắm vào chúng ta nhất định phải nhiều hơn đề phòng." Diệp Bất Phàm theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Thẩm Thiên đi cùng Tô Thanh Lửa, nghe được áp chế tu vi lúc, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, khóe miệng lại làm giấy lên một tia khinh thường độ cong. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù đối phương là Kim Đan hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, nếu là đối phương tức thời, không đến trêu chọc hắn liền thôi, nếu là thật sự dám động thủ, vậy cái này trận bí cảnh chi hành, ngược nhiều hơn mấy phần niềm vui thú. "Ta đã biết." Diệp Bất Phàm nhàn nhạt đáp, ánh mắt chuyển hướng bình đài khác một bên. Lăng Thanh Di theo hắn ánh mắt nhìn lại, tiếp tục giới thiệu, bên kia hai vị là hồi xuân cốc đệ tử, nam gọi là Sinh, nữ tên là Dương Âm. Bọn hắn cũng là hồi xuân cốc tuyệt đỉnh thiên tài, tu vi cùng Thẩm Thiên đi hai người tương xứng, nhưng hồi xuân cốc đệ tử chủ tu ý đạo, am hiểu chữa thương cùng phụ trợ, không thế nào ưa thích tranh đấu. Lần này bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, chúng ta có thể thử cùng bọn hắn rút ngắn quan hệ, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi vào Lá Sinh cùng Dương Âm trên thân. Hai người kia đều là một thân trường bào màu lam nhạt, khí chất ôn hòa, Lá Sinh khuôn mặt thanh tú, hai đầu lông mày mang theo vài phần thư quyền khí, Dương Âm thì mặt mày cong cong, nhìn mười phần thân hòa. Có lẽ là phát giác được ánh mắt của hắn, Lá Sinh vừa bận quay đầu trông lại, bốn mắt nhìn nhau lúc, Lá Sinh hướng phía hắn khẽ gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua. Diệp Bất Phàm cũng khẽ vuốt cằm đáp lại, trong lòng đối hai người này nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên, hấp dẫn chú ý của mọi người, đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền nên lên đường. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy dọc theo quảng trường trên đài cao, đứng đấy một vị người mặc trường bào màu đỏ mỹ phụ. Nàng ước chừng 30 tuổi bộ dáng, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất đoan trang, quanh thân tản ra nhàn nhạt nguyên anh uy áp, chính là Thiên Ý Cốc ngũ trưởng lão Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt đảo qua phía dưới đệ tử, thanh âm rõ ràng mà nghiêm túc, "Ta là các ngươi lần này Tuế Nguyệt Ma Quật chi hành dẫn đội trưởng lão, những ngày tiếp theo, an toàn của các ngươi cùng hành động đều từ ta phụ trách. Hy vọng dọc theo con đường này, chúng ta có thể ở chung vui sướng, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, lần này Tuế Nguyệt Ma Quật đối với các ngươi người, thậm chí toàn bộ tông môn đều cực kỳ trọng yếu, bí cảnh bên trong không chỉ có cơ duyên, càng có hứng thú hơn mệnh nguy hiểm." Ánh mắt của nàng tại Diệp Bất Phàm, Thẩm Thiên đi cùng Tô Thanh Lúa trên thân dừng lại một lát, ngữ khí tăng thêm mấy phần, "Ta hy vọng các ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, tại bí cảnh bên trong lẫn nhau cùng nhau trông coi, cộng đồng ứng đối nguy hiểm. Nhớ kỹ, phải tránh không thể tự giết lẫn nhau, nếu để cho ta phát hiện có người cố ý gây ra tranh đấu, đừng trách ta theo tông môn quy củ xử trí." Trong lời nói cảnh cáo ý vị lại rõ ràng bất quá, Thẩm Thiên đi cùng Tô Thanh Lúa sắc mặt biến hóa, lại không có phản bác, chỉ là cúi đầu xuống, che giấu đáy mắt không cam lòng. Đệ tử khác cũng nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Diệp Bất Phàm chú ý tới, tại Lục Tuyết Kỳ bên người, còn đứng lấy một vị người mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, vừa rồi Lục Tuyết Kỳ lúc nói chuyện, hắn một mực trầm mặc không nói, chỉ là đang nhìn hướng Thẩm Thiên đi hai người lúc, trong mắt lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác lẫm mang, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, Lăng Thanh Di lần nữa xích lại gần Diệp Bất Phàm, nhỏ giọng nhắc nhở: "Sư đệ, cái kia mặc áo bào xanh chính là Tam trưởng lão Mặc Cho Ngàn đi. Ngươi phải cẩn thận hắn, nghe nói hắn cùng Trường Thanh Cốc cốc chủ Phương Nguyên quan hệ vô cùng tốt, trong âm thầm một mực thiên vị Trường Thanh Cốc đệ tử. Lần này hắn cùng theo đi, nói không chừng sẽ âm thầm giúp Thẩm Thiên đi bọn hắn nhằm vào chúng ta, ngươi nhất định phải lưu thêm tâm nhãn, miễn cho bị hắn ám toán." Diệp Bất Phàm nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Mặc Cho Ngàn đi là nguyên anh cao cấp tu vi, nếu là thật sự muốn âm thầm giở trò xấu, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản khó mà phòng bị. Vừa nghĩ tới bí cảnh bên trong không chỉ có muốn đối mặt nguy hiểm không biết, còn muốn đề phòng trưởng lão an toàn, trong lòng của hắn liền có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống phần này bất mãn, bây giờ người ở dưới mái hiên, chỉ có thể trước nhịn xuống, chờ tiến vào bí cảnh sau, lại tùy cơ ứng biến. Lục Tuyết Kỳ dường như không có chú ý tới động tĩnh bên này, tiếp tục dặn dò một chút bí cảnh bên trong chú ý hạng mục, tỉ như không thể tự tiện thoát ly đội ngũ, gặp phải không cách nào ứng đối nguy hiểm phải kịp thời đưa tin chờ một chút. Thấy các đệ tử đều nghe được chăm chú, không có dị nghị, nàng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đưa tay theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chiếc lớn chừng bàn tay linh chu. Kia linh chu toàn thân hiện lên màu trắng bạc, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt linh quang. Lục Tuyết Kỳ đem linh chu hướng không trung ném đi, trong miệng mặc niệm chú ngữ, đồng thời rót vào linh lực. Chỉ thấy kia linh chu trên không trung cấp tốc biến lớn, bất quá thời gian qua một lát, liền hóa thành một chiếc dài đến mấy chục trượng thuyền lớn, thân thuyền điêu khắc xinh đẹp tinh xảo hoa văn, đầu thuyền khảm nạm lấy một quả to lớn đêm minh châu, nhìn hoa lệ mà đại khí. "Tốt, đại gia lên thuyền a." Lục Tuyết Kỳ dẫn đầu đạp vào linh chu, mặc cho ngàn đi theo sát phía sau. Phía dưới các đệ tử cũng nhao nhao khởi hành, Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di đi theo Lá Sinh, dừng âm sau lưng, bước lên linh chu. Thẩm Thiên đi cùng Tô Thanh Luật thì đi tại cuối cùng, hai người bên trên linh chu lúc, vẫn không quên quay đầu trừng Diệp Bất Phàm một cái, trong ánh mắt địch ý không chút nào giảm. Chờ các đệ tử đều lên linh chu, Lục Tuyết Kỳ lần nữa rót vào linh lực, linh chu dưới đáy sáng lên nhu hòa bạch quang, chậm rãi lên không. Theo nàng ra lệnh một tiếng, linh chu hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, rất nhanh liền xuyên qua tầng mây, biến mất tại mênh mang biển mây bên trong, hướng phía Tuế Nguyệt Ma quận phương hướng bay đi.